Chương 1, Tiểu Quỳnh Sơn, cầu đạo trường tồn cố thanh thư phong cảnh tú lệ người ở thưa thất Tiểu Quỳnh Sơn phía trên, một tòa xem ra thật đơn giản tiểu viện lẻ loi trơ trọi lập trong núi. Nương theo lấy một đạo tiếng nhắc nhở vang lên, hơi có vẻ thanh tú nho nhã thanh niên ngáp trở mình. Đinh, ký chủ đại đệ tử đánh dấu khen thưởng, kim đan cảnh yêu thú tinh huyết một bình. Bạo kích trả về khen thưởng, hóa thần cảnh yêu thú tinh huyết một bình. Hóa thần cảnh yêu thú tinh huyết. Vừa vặn đợi chút nữa để béo đồ nhi nấu cơm thời điểm cùng cái khác nguyên liệu nấu ăn cùng nhau xử lý. Cố Thanh Thư đứng dậy một chút rửa mặt một phen, đem cái kia đủ để cho tu luyện giả không để ý tánh mạng tranh đoạt hóa thần cảnh yêu thú tinh huyết tiện tay ném ở một bên, những thiên tài địa bảo này, hắn đã không cảm thấy kinh ngạc. Rửa mặt hoàn tất, tiện tay từ một bên giá gỗ nhỏ phía trên lấy ra một bộ màu đen đạo bào tùy ý mặc vào, đợi vừa ra khỏi cửa phòng, một cái to con quả cầu thịt liền đã chờ ở ngoài cửa phòng. Đệ tử cho sư phụ thỉnh an. Phó Cần Ngôn chất đống vẻ mặt vui cười, rất cung kính dập đầu hành lễ, đồng thời cho sư phụ đưa lên một chén nhiệt độ cùng thời gian đều vừa vặn nước trà, hắn không biết sư phụ khi nào sẽ tỉnh, đây đã là thứ 5 chén. Ừm, miễn lễ đi. Vị sư không phải đã nói à, không thích những thói tục này quy củ, về sau không cần mỗi ngày đều đến quỳ bái thỉnh an. Cố Thanh Thư thuận tay tiếp nhận nước trà, một bên uống một bên hướng về trong viện đi đến. Trong sân, có hoa có nước, còn có một cái tiểu lương đình, trong đó một cái bàn gỗ, một thành ghế thái sư. Đợi lúc nào tới đến trong tiểu lương đình ngồi xuống ghế thái sư phía trên, đem uống nửa chén nước trà đặt lên bàn, đệ tử Phó Cẩn Ngôn liền hết sức quen thuộc mà tiến lên đem cái kia chén trà thu hồi đến một bên, lại sư phụ chuẩn bị tốt trang giấy cùng bút mực. Nếu là sư phụ hào hứng tới, liền có thể tùy thời ngâm thơ vẽ tranh. Nhiều đem ý nghĩ dùng tại trên việc tu luyện, vi sư sẽ càng thêm vui mừng. Mặt khác, ngươi liền không thể một chút chú ý một chút dáng người sao? Cố Thanh Thư nhìn lên trước mặt đệ tử, lấy tay gõ mặt bàn có chút bất đắc dĩ đậu đen rau muốn nói. Đệ tử cũng không muốn a. Thế nhưng là từ khi sư phụ ngài cho đệ tử đánh dấu hệ thống, mỗi ngày các loại thiên tài địa bảo, đệ tử cảnh giới thấp, tiêu hóa không được a. Phó Cẩn Ngôn nghe vậy nhất thời ủy khuất như cái hơn 200 cân hải tử, hắn vốn là cũng là công tử văn nhã ca, thế nhưng chịu không được mỗi ngày lòng can phượng đảm các loại thiên tài địa bảo tạo a. Đây là vì sư sai. Cố Thanh Thư hơi hơi khiêu mi. Phó Cẩn Ngôn dọa đến trực tiếp bịch một tiếng quỳ gối tiểu lương đình trước, để mặt đất đều đi theo chấn động, đều là đệ tử sai, sư phụ ngài nói đều là đúng. Ai? Cố Thanh Thư thở dài một tiếng, ngửa đầu nhìn bầu trời. Hắn cũng không phải là bản thổ người, mà chính là nửa năm trước xuyên việt đến phương thế giới này, đồng thời cũng cùng với những cái khác xuyên việt giả đồng dạng, trói chặt thuộc về hắn hệ thống. Có điều hắn hệ thống lại có chút đặc thù, chính là cần thu đồ đệ mới có thể kích hoạt, thu đồ đệ thời điểm có thể cho đệ tử trói chặt một cái hệ thống, sau đó chính mình lại đến bạo kích tăng phúc hiệu quả. Dựa vào hệ thống cho tân thủ lễ bao, hắn đang khổ cực tìm kiếm hơn 4 tháng sau, mới nhận chính mình người đệ tử thứ nhất, Phó Cần Ngôn. Cũng cho hắn trói chặt một cái hệ thống, công năng 10 phần đơn giản, mỗi ngày đều có thể đánh dấu lấy được ban thưởng, đồng thời đến đặc thù địa điểm đánh dấu cũng sẽ có đặc thù khen thưởng. Cái này hơn 1 tháng thời gian, sư đồ hai người đều tại cái này tiểu viện bên trong, mỗi ngày đánh dấu, Phó Cần Ngôn bất luận được cái gì khen thưởng, hắn đều sẽ đồng bộ đạt được gấp 10 lần đến vạn lần tăng phúc trả về khen thưởng. Xem xét cá nhân mặt bảng. Ký chủ, Cố Thanh Thương. Cảnh giới, Kim Đan hậu kỳ. Linh căn, Thiên giai cực phẩm. Xem xét đại đệ tử mặt bản. Đại đệ tử, Phó Cần Ngôn. Cảnh giới, trúc cơ sơ kỳ. Linh căn, địa giai cực phẩm. Công pháp, thần thông lúc trước tân thủ lễ bao, ngược lại là trực tiếp để Cố Thanh Thư có kim đan sơ kỳ thực lực cùng thiên giai hạ phẩm linh căn. Mà theo thu đồ đệ sau hơn 1 tháng qua các loại đánh dấu khen thưởng, hắn đã có kim đan hậu kỳ, thiên giai cực phẩm linh căn. Thì liên vị này đại đệ tử Phó Cần Ngôn, tại bái vào môn hạ thời điểm, cũng chỉ là luyện khí ngũ trọng thiên, bây giờ lại đã có trúc cơ tu vi. Không bố như thế tấn thăng tốc độ, thậm chí không có để lại bất luận cái gì căn cơ phía trên thai hoàng ẩm, nếu là bị cái khác tu luyện người biết được, sợ rằng sẽ khịt mũi coi thường, chế rêu truyền ngôn người là kẻ ngu mới sẽ tin thế gian có người có thể lấy tốc độ như thế đột phá. Đúng rồi, hôm nay đệ tử đánh dấu thu được một bình kim đan yêu thú tinh huyết, đợi chút nữa cho sư phụ nấu cơm thời điểm dùng tới. Đệ tử trước hết không phải dày ngài cảm nộ thiên địa. Gặp sư tôn tựa hồ đang suy tư điều gì, Phó Cẩn Luân đang khi nói chuyện chắp tay liền định đi chuẩn bị hôm nay đồ ăn. Chờ một chút, sư phụ còn có cái gì phân phó sao? Bị mở miệng gọi lại, Phó Cẩn Luân lại hấp tấp hai bước chạy trở về, chớ mắt nhìn sư phụ. Cái kia đồ chơi chính ngươi giữ lấy tu luyện dùng đi, nấu cơm dùng cái này. Cố Thanh Thư theo trong tay áo lấy ra bản thân hôm nay lấy được hóa thần yêu thú tinh huyết, tiện tay liền ném ra ngoài. T. Phó Cẩn Luân linh hoạt nhảy lên tiếp nhận cái kia bình tinh huyết, một chút mở ra một điểm, cảm thụ được trong đó khí tức kinh khủng, nhịn không được hít sâu một hơi. Đệ tử cái này đi làm cơm. Không có quá nhiều xoắn xuýt, trải qua mấy ngày nay, sư phụ lão nhân ra người lấy ra các loại thiên tài địa bảo, đã để hắn hoa mắt. Hóa thần kỳ yêu thú tinh huyết, hắn cũng không phải lần đầu tiên gặp được. Rất nhanh, Phó Cẩn Ngôn liền đem đồ ăn làm tốt, rất cung kính đem đồ ăn bưng tới trong tiểu lương đình, chờ sư phụ rơi đũa sau mới dám một chút nhấm nháp mấy ngụm, cũng không phải bởi vì khẩn trương không dám ăn nhiều, chủ yếu là cái này hóa thần cảnh yêu thú tinh huyết, đối với hắn mà nói thật sự là quá mức đại bổ, ăn nhiều dễ dàng không chịu nổi. Đợi ăn vào một nửa, Phó Cẩn Ngôn liền nín đến sắc mặt đỏ bừng. Sư phụ, ta nhịn không được. Cố Thanh Thư sắc mặt một đen, nhịn không được. Ngươi phải biến thân a. Lúc ăn cơm có thể hay không đừng nói loại lời này. Vâng. Theo linh khí đột nhiên tăng vọt, Phó Cẩn Ngôn đạo bảo đều trong nháy mắt bị linh khí như là khí cầu đồng dạng tràn ngập. Đinh, chúc mừng ký chủ đại đệ tử đột phá trúc cơ trung kỳ, khen thưởng huyền giai thượng phẩm pháp khí một kiện. Ký chủ thu hoạch được 1000 lần bạo kích, khen thưởng địa giai thượng phẩm pháp khí một kiện. Liên tiếp hai đạo tiếng nhắc nhở trong đầu vang lên, đồng thời Cố Thanh Thư hệ thống không gian bên trong đã nhiều thêm một món địa giai thượng phẩm phi kiếm. Trúc cơ trung kỳ. Sư phụ, đệ tử hiện tại cảm thấy mình tràn đầy lực lượng, dường như thiên địa đều trong lòng bàn tay. Đệ tử cảm giác mình đã nhanh muốn vô địch. Vừa mới sau khi đột phá Phó Cẩn luôn cảm thụ được lực lượng đại phúc tăng trưởng, hào khí vạn trượng ngẩng đầu nói ra. Ba, anh. Theo Cố Thanh Thư tiện tay tắt qua một cái, Phó nói cẩn thận như cùng một cái bóng đồng dạng lăn trên mặt đất động đậy lên, cuối cùng đâm vào viện trên tường lưu lại một người hình ấn ký, mới ngừng lại được. Vị sư lặp đi lặp lại bàn giao qua bao nhiêu lần, toàn bộ làm như gió thoảng bên tai a. Tu luyện thế giới ngươi lừa ta gạt, cường giả như mây, cần thời khắc bảo trì khiêm tốn chi tâm, chỉ có cầu đạo trường sinh, lão lục vĩnh tồn. Chương 2, cái này sẽ không phải là công đức khí vận a. Phó Cẩn Nôn theo trên vách tường chậm rãi trượt xuống, vừa mới đột phá hưng phấn nhất thời bị quét tới hơn phân nửa. Đệ tử cũng là thuận miệng nói, có sư phụ ngài tại, đệ tử cái gì thời điểm cũng không dám sưng vô địch a. Bị sư phụ một bàn tay đập bay Phó Cẩn Nôn, hấp tấp lại chạy về tiểu lương đình trước, mang theo cười ngượng ngùng đội vàng bãi chính vị trí của mình. Đối với mình cái này thần bí sư phụ, hắn nhưng là kính sợ tới cực điểm. Hơn một tháng trước, hắn bị gia tộc đình chỉ mỗi tháng tài nguyên tu luyện cấp cho, mỗi tháng bắt đầu bẹn bẹn chỉ cấp một số ăn cơm đều không đủ tiền tài, từ đó hắn cũng liền có chút cam chịu, cảm thấy mình xác thực không có tu luyện thiên phú. May ra nhiều năm qua, trong tay còn tồn một chút tu luyện đan dược, cầm lấy đi đổi không ít tiền tài. Liên tiếp tại ký viện nghe hát nửa tháng, tiền tài cũng tại tiểu sắc phía dưới tiêu hao hầu như không còn, bị chạy ra, chật vật hắn, đúng lúc lại đụng phải sư phụ. Đương nhiên, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không hỏi sư phụ hôm đó tại sao lại xuất hiện ở ký viện cửa. Sư phụ hắn nhất định có đạo lý của hắn. Lúc ấy sư phụ thì hỏi hắn một câu, dập đầu bái sư, đưa ngươi một trận thế gian độc nhất vô nhị cơ duyên. Say rượu hắn, mơ mơ màng màng thì đi lấy, chính mình giống như dập đầu bái sư về sau, còn theo sư phụ lấy đạo tâm phát thệ, lại lập xuống thiên đạo lời thề, đại đạo lời thề, tuyên đọc một đoạn dài đến hơn 300 đầu môn quy và tôn sư trọng đạo chú ý hạng mục, đọc xong thiếu điều đều muốn tỉnh rượu. Tại cái kia về sau, đợi hắn ngày thứ hai triệt để tỉnh rượu, đã đi tới cái này trong tiểu viện, mà trong đầu cũng nhiều thêm một cái, sư phụ xưng là hệ thống vô địch đại cơ duyên. Từ ngày đó lên, mỗi ngày theo hệ thống đánh dấu, liền có thể đạt được nhiều loại khen thưởng, những cái kia khen thưởng đồ vật, đại đa số chỉ muốn xuất ra đi, cũng đủ để cho tu sĩ khác liều mạng tranh đoạt. Có thể những thứ này, sư phụ tựa hồ cho tới bây giờ đều trước mắt, thậm chí còn có thể thường xuyên xuất ra chân quý hơn thiên tài địa bảo, để hắn để mà tu luyện. Cái này hơn một tháng, tại Phó Cẩn Ngôn xem ra, giống như một giấc chiêm bao, cho tới bây giờ còn có chút chậm không quá mức. Nói đến, sư phụ ngài đến cùng là cảnh giới gì, chỉ sợ sớm đã là độ kiếp phi thăng tiên nhân rồi à? Phó Cẩn Ngôn gặp sư phụ không có sinh khí, nhịn không được lòng hiếu kỳ hỏi. Theo lý thuyết, sư phụ như vậy thủ đoạn đi tiên, nói là tiên nhân chỉ sợ đều có chút nói thấp, nhưng hắn chỗ có thể biết cường đại nhất cảnh giới, cũng chính là độ kiếp phi thăng thành tiên nhân. Nhất là hắn hôm nay đã trúc cơ trung kỳ, có thể hoàn toàn không phát hiện được sư phụ mảy may cảnh giới khí tức. Chỉ là khi nhìn đến sư phụ thời điểm, bản năng hiểu ý bên trong không sinh ra nửa điểm lòng phản định, dường như nếu là chống lại sư mệnh, sẽ phát sinh thế gian chuyện đáng sợ nhất. Đến mức sư phụ lão nhân ra người niên kỷ, chắc chắn sẽ không là xem ra mặt ngoài cái này chừng 20 tuổi thanh niên, trời mới biết là đã sống bao nhiêu vạn năm lão thần tiên. Vi sư cảnh giới Kim đan hậu kỳ, ngươi tin không? Cố Thanh Thư sau khi ăn xong cầm lấy đệ tử sớm thì chuẩn bị xong bút mực, tiện tay viết một số thi tử, toàn bộ làm như sau khi ăn xong giải buồn. Không tin. Đệ tử còn không có như vậy ngu xuẩn. Sư phụ ngài không muốn nói coi như xong. Phó Cẩn Luân không chút do dự lắc đầu, chỉ coi là sư phụ lão nhân ra người không muốn nói với chính mình, hoặc là sợ sau này mình cảm thấy có chỗ dựa thì hoành hành bá đạo không kiêng nghệ gì cả. Kim đan. Hắn cũng không phải chưa thấy qua kim đan, thậm chí trong gia tộc mạnh nhất vị kia lao tổ, cũng là kim đan cảnh. Không nói gần nhất sư phụ lấy ra những thiên tài địa bảo kia, liền nói chính hắn mỗi ngày đánh dấu những cái kia chân quý khen thưởng, cũng là kim đan cảnh giới đại năng cũng sẽ coi là chất bảo, nào có lúc đó trời hưởng dụng phúc khí a. Tại Phó Cẩn Ngôn xem ra, cái gọi là hệ thống, mỗi ngày đánh dấu lấy được đồ vật, bất quá chỉ là sư phụ lão nhân ra người sớm thiết lập tốt thôi, sư phụ nhất định có một tòa chính mình bảo khố, thông qua hắn không hiểu thủ đoạn thần thông, đem kết nối đến trong thức hải của chính mình, mỗi ngày cấp cho tài nguyên tu luyện. Không tin con hỏi. Cố Thanh Thư im lặng niết miệng, một bộ tiện tay viết xong thi từ liền đã thành hình. Có điều hắn cũng không có ở bên trên ký tên, dù sao hắn cũng chỉ là viết ra kiếp trước cổ nhân thi từ thôi. Dù là như thế, một bên Phó Cẩn Nôn vẫn là mắt sắc phát hiện, sư phụ viết xuống thi từ phía trên, chậm rãi có màu vàng kim nhạt mông lung khí tức hiện lên. Sư phụ, cái này sẽ không phải là trong truyền thuyết công đức khí vận a? Phó Cẩn Nôn khỏe mắt kéo ra, lấy kiến thức của hắn, tuy nhiên nhìn không ra vận kia đến cùng là cái gì, nhưng cũng đoán ra tất nhiên không đơn giản, cứ việc gặp qua nhiều lần, nhưng một mực không dám hỏi đến, lần này ngược lại là đánh bạo hỏi nghi ngờ trong lòng. Lại nói nhà ai kim đan cảnh đại năng viết cái thi từ còn có thể có loại này đặc hiệu? Nhà ngươi kim đan cảnh có thể a? Dù sao hắn Phó gia kim đan cảnh lão tổ khẳng định không được. Mê sảng, công đức khí vận há lại tùy tiện viết bài thi từ liền có thể dẫn động. Đây chính là một số văn vận hạo nhiên chi khí thôi. Cố Thanh Thư xem thường nói, đang khi nói chuyện, cái kia màu vàng kim nhàn nhạt văn vận hạo nhiên khí cũng chậm rãi bị hắn hấp thu, cảnh giới cũng hơi tăng lên một số, đồng thời theo hạo nhiên khí tích lũy, hắn trong lúc giơ tay nhấc chân, tựa hồ loáng thoáng cho người ta một loại nói không ra đặc thù cảm giác. A, có khác nhau sao? Phó Cẩn Luân há to miệng, gương mặt cứng ngắc. Khí vận công đức là chân quý không giả, nhưng văn vận hạo nhiên khí thì không hiếm có. Thiên hạ văn đạo tu sĩ, khổ tu hạo nhiên khí hắn cũng không phải chưa thấy qua, vậy cũng là nhàn nhạt màu trắng, cái này màu vàng kim nhạt văn vận hạo nhiên khí, hắn thật đúng là lần đầu tiên gặp, là nên mới suy đoán là cái kia hư vô mở mịt công đức. Đi đi đi, có công phu này, nhanh đi tu luyện, những ngày này đánh dấu khen thưởng thiên tài địa bảo đều dùng hết chưa? Không muốn về đến gia tộc Dương Mi thổ khí, đem mặt mũi tìm trở về rồi. Cố Thanh Thư đem bộ kia viết xong thi từ tiện tay cuốn lên thu đến một bên, không kiên nhẫn đối với đệ tử khoát tay áo. Dùng không hết, căn bản dùng không hết. Sư phụ kia ngài có việc gọi ta là được, đệ tử trước đi tu luyện. Gặp sư phụ muốn nghỉ ngơi, hắn cũng không dám lại đã quấy rầy, chắp tay sau khi hành lễ, liền đi luyện công phòng. Nói là luyện công phòng, kỳ thực cũng là trong tiểu viện chuyên môn đưa ra tới căn phòng nhỏ, trong phòng chỉ có hai cái đơn sơ bộ đoàn, lại không cái gì đồ dùng trong nhà. Xếp bằng ở trên bộ đoàn, Phó Cẩn Nôn lại cau mày buồn rầu lên, kim đan yêu thú tinh huyết, 500 năm huyết linh trì, thượng phẩm tụ khí đan, đến cùng chức dùng cái nào a? Sư phụ cho nhiều lắm, cũng không biết làm như thế nào luyện hóa. Mặc kệ, ăn, hung hăng ăn, tranh thủ trong nửa tháng có thể lại đột phá một cái cảnh giới nhỏ. Đoạn ta tài nguyên tu luyện, thử, không phải là vì bức ta chủ động từ bỏ phụ mẫu vốn nên để lại cho ta cái kia một phần tài nguyên cùng lúc trước quyết định việc hôn nhân sao? Thiếu nợ ta, thiếu ta phụ thân mẫu thân, đều phải trả trở về. Cuối cùng Phó Cẩn Nôn dứt khoát đem gần nhất còn không có luyện hóa hết các loại thiên tài địa bảo, vụ mặt lẻ thẻ bày ở trước mặt, lần lượt nhét vào trong miệng. Rất nhiều dược tài cũng có thể luyện chế thành đan dược, hiệu quả càng tốt hơn, nhưng hắn lại không có quyết định kia, dù sao mỗi ngày đều có mới thiên tài địa bảo, theo cảnh giới của hắn càng cao đánh dấu khen thưởng cũng càng tốt, nào có thời gian đi luyện đan a. Ăn thì xong việc. Tình cảnh này, nếu là bị tu sĩ khác nhìn qua, chỉ sợ đau lòng hơn đấm ngực dậm chân, xương hắn phung phí của trời. Lần xuống núi này nếu là có thể gặp lại một cái đệ tử thích hợp, vậy liền không thể tốt hơn. Đến lúc đó đều cho vi sư hung hăng bật hực, vi sư lo gì không phải vô địch. Cố Thanh Thư mắt nhìn trong phòng tu luyện đệ tử cái kia nghiêm túc tu luyện bóng người, cuối cùng là hài lòng nhẹ gật đầu, nhưng hắn cũng sẽ không bởi vậy thỏa mãn, chỉ cần lại nhiều thu mấy cái đệ tử thích hợp, hắn hoặc liền có thể chơi ra hoa tới. Chỉ là một cái đánh dấu hệ thống, liền để hắn đột phá như cùng ăn cơm uống nước một dạng, lại đến mấy cái còn phải rồi. Chứ ba, cảnh giới đột phá, tán thuốc dị tượng thời gian qua đi nửa bầm trăng. Trong lúc đó, mỗi ngày đánh dấu khen thưởng cũng là đủ loại kiểu dáng, có chân quý luyện khí tài liệu, dược tài, đan dược, pháp bảo, đủ loại không thiếu gì cả. Đệ tử đánh dấu khen thưởng, Cố Thanh Thư đều bị hắn chính mình nỗ lực luyện hóa hấp thu, mà hắn lấy được trả về khen thưởng, có thể chính mình dùng thì chính mình dùng xong, làm cho đệ tử dùng tới một số, cũng không có không keo kiệt. Dù là như thế, hắn hệ thống không gian bên trong cũng tích lũy không ít không cách nào trực tiếp sử dụng chân quý thiên tài địa bảo. Một ngày này, cảm giác được chính mình cảnh giới cũng tới gần đột phá, Cố Thanh Thư hiếm thấy đi vào trong phòng tu luyện. Sư phụ, đệ tử cái này đi cho ngài nấu cơm. Nhìn đến sư phụ đến, Phó Cẩn Nôn liền đội vàng hành lễ, vận chuyển hết một chu thiên công pháp về sau, liền muốn đứng dậy đi sư phụ chuẩn bị đồ ăn. Hôm nay thì không cần làm phiền. Vi sư tới nhìn ngươi một chút tu luyện như thế nào. Không tệ, khoảng cách đột phá trúc cơ hậu kỳ cũng chỉ kém mảy may, vừa vặn viên đan dược này cần phải có thể giúp ngươi đột phá. Cố Thanh Thư theo hệ thống không gian bên trong lấy ra một cái bình ngọc, đổ ra một viên đan dược liền tiện tay đã đánh qua. Phó Cẩn Nôn vội vàng thận trọng dùng hai tay bưng lấy, nhìn trong tay tản ra mùi thơm ngát đan dược, không khỏi hít sâu một hơi. Sư phụ, cái này thiên giai tụ linh đan đệ tử lấy ra đột phá trúc cơ cảnh giới, không khỏi quá mức phung phí của trời đi. Đệ tử chỉ cần lại lắng đọng mấy ngày, dựa vào địa giai tụ linh đan liền đủ để đột phá. Cho dù trải qua mấy ngày nay, chính hắn cũng theo đánh dấu chi ở bên trong lấy được rất nhiều khen thưởng, có thể trúc cơ kỳ, chỗ nào cần dùng đến thiên giai đan dược bực này chí bảo a. Ngươi quản hắn thiên giai địa giai, đan dược cũng là lấy ra ăn. Cố Thanh Thư có chút chỉ tiếp rèn sắc không thành thép, đang khi nói chuyện, tiện tay thì theo trong bình ngọc đổ ra một cái thiên giai tụ linh đan, như cùng ăn đường đậu đồng dạng ném đến trong miệng. Khoan hay nói, cái này thiên giai đan dược, bắt đầu ăn vào miệng tan đi, mùi thơm ngát tràn ngập qua miệng, cả người đều cảm giác hết sức thoải mái. Đây là hôm nay hắn vừa mới lấy được đánh dấu bạo kích khen thưởng, mắt thấy mùi vị không tệ, dứt khoát liền lại lấy ra một cái tiếp lấy một cái hướng trong miệng ném đi. Một cái bình 10 viên đan dược, trong chốc lát đã đi xuống hơn phân nửa bình. Thấy sư phụ ăn thiên giai đan dược như cùng ăn đường đầu, Phó Cẩn luôn khỏe miệng co quắp động, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Đa tạ sư phụ ban thưởng đan dược. Đối với sư phụ nói lời cảm tạ về sau, liền ngồi xếp bằng, điều chỉnh tốt trạng thái, đem lúc đó giai tụ linh đan đan bảo. Cố Thanh Thư thấy thế dứt khoát ngồi xếp bằng ở một bên khác một cái bồ đoàn phía trên, yên tĩnh mà nhìn xem đệ tử đột phá. Hắn công pháp của mình hết sức đặc thù, thậm chí có thể nói có chút biến thái. Tên là Hồng Mông Đạo Kinh, không cần chính mình tu luyện, thời khắc đều tại tự động vận chuyển, thậm chí ăn đan dược hoặc là thiên tài địa bảo các loại bổ vật cũng sẽ bị công pháp tự động luyện hóa thành tinh khiết linh khí hấp thu, lại vĩnh viễn không tồn tại căn cơ bất ổn vấn đề, thậm chí chỉ cần có đầy đủ nhiều thiên tài địa bảo, đồng thời hắn ăn khá nhanh lời nói, một ngày đột phá mấy cái đại cảnh giới cũng là có thể làm được. Hồng Mông Đạo Kinh phẩm cấp, Cố Thanh Thư cũng không biết, nhưng căn cứ công hiệu đến xem, tất nhiên là vượt qua hắn biết tất cả phẩm cấp. Đến mức đại đệ tử Phó Cẩn Nôn công pháp cũng không đơn giản. Mới đầu chỉ là một bộ không có phẩm cấp công pháp, sẽ theo hấp thu luyện hóa thiên tài địa bảo, tự động tăng lên phẩm cấp, tên là Tỷ Hưu Cổ Tiên Quyết. Vẹn vẹn chỉ là cái này không đến gần 2 tháng, đã tấn thăng đến địa giai trung phẩm trình độ. Đợi một thời gian, sợ là không dùng đến 1 năm, đều có thể đạt tới thiên giai cực phẩm, thậm chí cao hơn phẩm giai. Ồ, mắt thấy đệ tử đột nhiên linh khí tăng vọt, khí tức cũng bắt đầu vững bước cất cao, đột phá đã nước chảy thành sông. Cố Thanh Thư lấy lại tinh thần, nhìn lấy trong bình ngọc còn có sau cùng hai viên đan dược, dứt khoát thuận tay thì đều nhét vào trong miệng ăn. Két, răng rắc, đợi cái kia sau cùng hai viên đan dược vào bụng, Cố Thanh Thư cảm giác có một tầng yếu ớt không chịu nổi bình cảnh cũng nhất thời phá toái. Tại đệ tử đột phá trong nháy mắt, hắn cũng thuận theo tự nhiên đột phá đến kim đan viên mãn cảnh giới. Theo Cố Thanh Thư đột phá, trong chốc lát tiểu Quỳnh Sơn trên không tử khí đông lai 800 dặm, nhàn nhạt tiên âm vang lên, từng trận kim quang bao phủ tại phía trên khu nhà nhỏ. Đột nhiên xuất hiện dị tượng, cũng đưa tới tiểu Quỳnh Sơn chung quanh vô số đại năng chú ý bực này dị tượng, sợ là có đại năng ở đây tu luyện, cũng hoặc là có trọng bảo hiện thế. Bất luận như thế nào, phải đi nhìn lên một cái. Rất nhiều đại năng ý nghĩ không có sai biệt, tử khí đông lai, tiên âm vần quanh, kim quang tràn ngập, bất luận như thế nào cũng muốn đi tìm kiếm chút vận may, nếu thật là có đại năng ở đây, cùng lắm thì liền nói phía trên một tiếng quấy rầy, nói không chừng đại năng sẽ còn ban thưởng một số cơ duyên cũng không nhất định. Tu luyện phòng trúc cơ hậu kỳ. Phó Cẩn Nôn bỗng nhiên mở ra hai con mắt, khẽ quát một tiếng, cả người khí tức đã so trước đó mạnh không chỉ gấp 10 lần, nếu như hắn trước đó có trúc cơ hậu kỳ, trong gia tộc ai dám lớn hắn. Đồng thời, hắn cảm giác mình thấy hoa mắt, chính mình lại bị nhạt màu vàng kim nhạt ánh sáng bao phủ, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, liền nhìn thấy tử khí đông lai 800 dặm, còn có bên thai chuyển đến mịt mở tiếng âm. T. Sư phụ, đệ tử cảm giác mình lần này thật vô địch. Bực này thiên địa dị tượng, chưa từng nghe thấy, không nghĩ tới ta Phó Cẩn Nôn lại chỉ là đột phá trúc cơ hậu kỳ, liền có thể dẫn động như thế dọa người dị tượng. Thế gian còn có người nào có thể bằng? Phó Cẩn Nôn hít sâu một hơi, kinh hỉ cùng kích động để hắn trực tiếp theo bổ đoàn bên trên nhảy lên, vọt tới trong viện nhìn lấy trên đỉnh đầu chính mình đột phá đưa tới dị tượng. Cố Thanh Thư khỏe miệng giật giật, giữ im lặng chắp tay sau lưng đi ra tu luyện phòng. Đi vào đại đệ tử bên người, cấp ra tràn ngập từ ái một chân. A. Vâng. Phó Cẩn Nôn lại một lần nữa như là bóng cao su đồng dạng, lăn trên mặt đất động đậy lên, sau cùng đâm vào tiểu viện trên vách tường, chậm rãi trượt xuống, trên vách tường hai cái có hình người ấn ký ngược lại là lộ ra 10 phần đối xứng. Sư phụ, đệ tử gây nên như vậy dị tượng, ngài liền không thể khoa trương đệ tử a. Phó Cẩn Nôn ngồi tại góc tường, nhất thời lại ủy khuất như cái hơn 200 cân hải tử. Đây chẳng qua là vi sư vừa mới cắn thuốc đưa tới dị tượng, lần sau không nên hơi một tí thì ý dâm. Cố Thanh Thư bất đắc dĩ xoa trán của mình, vẫn chưa nói thẳng là mình đột phá kim đan viên mãn, dù sao gia hỏa này nghe cũng không tin còn sẽ cảm thấy mình đang nói láo, có điều hắn đột phá cũng đúng là bởi vì cắn thuốc, cũng không tính nói lời bịa đặt. Sư phụ, cắn thuốc sẽ hình có dị tượng sao? Đệ tử cũng giật đầu, tại sao không có? Phó Cẩn Nôn sững sờ chỉ chốc lát, yếu ớt nhất tay xách ra nghi vấn của mình, nhưng ở sư phụ trừng mắt liếc tới về sau, nhất thời rụt cổ một cái, minh bạch là đệ tử vừa mới đột phá kích động quá độ. Đúng rồi sư phụ, đệ tử vừa rồi đột phá đến trúc cơ hậu kỳ, đạt được một kiện địa giai trung phẩm phi hành pháp bảo, lấy đệ tử trúc cơ kỳ thực lực, không xứng với tốt như vậy bà bối. Vẫn là giao cho sư phụ ngài dùng so sánh phù hợp. Phó Cẩn Nôn đột nhiên nghĩ đến cái gì, vỗ hót một cái thì mặt mũi tràn đầy chất đống định nọt ý cười hấp tấp đi vào sư phụ trước người cách đó không xa, muốn lấy ra bản thân vừa mới lấy được phi hành pháp bảo giao cho sư phụ, dù sao lần trước về núi hắn tuy nhiên say rượu, nhưng nhớ mang máng, sư phụ không có dùng phi hành pháp bảo, mà chính là gánh lấy hắn đi vào trên núi. Chương 4, cựu giao trầm hướng liễn, khởi hành xuống núi đang khi nói chuyện, Phó Cẩn Nôn liền đem một cái phi chu pháp bảo lấy ra ngoài, đặt ở trong tiểu viện. Cái kia phi chu không lớn, chỉ đủ dung nạp nhiều nhất 10 người lấy. Phi hành pháp bảo giá trị so bình thường pháp bảo nhưng muốn cao hơn một đoạn, tuy nhiên đây chỉ là địa giai trung phẩm phi chu, nhưng giá trị lại có thể đổi lấy một kiện địa giai cực phẩm pháp bảo. Phó Cẩn Nôn cho dù đối với có thể có một kiện địa giai trung phẩm phi hành pháp bảo cũng 10 phần tâm động, dù sao toàn bộ phó gia cũng chỉ có một chiếc huyền giai thượng phẩm phi chu thôi. Nhưng hắn nhưng biết rõ, chính mình hết thảy đều là sư phụ ban cho. Cố Thanh Thư tại nghe nói như thế về sau, lại khoát tay áo, cái đồ chơi này chính ngươi giữ đi. Thế nhưng là sư phụ ngài đều không có một kiện phi hành pháp bảo, đệ tử làm sao dám? Phó Cẩn Nôn lời còn chưa nói hết, chỉ thấy sư phụ theo tay khẽ vẫy, tiểu viện tử trong chung nước lại nhảy ra 9 đầu giống như hắc ngư lại như cá trạch đồ chơi. Hắn không nhớ rõ tiểu viện tử lúc nào dưỡng qua cá, thậm chí hôm qua hắn còn dùng cái này vạc nước bên trong làm bằng nước cơm đâu. Theo cái kia 9 đầu không phải cá bay cá trạch sinh linh vọt lên đến tiểu viện phía trên hư không, thân hình lại cũng đang nhanh chóng biến lớn, cuối cùng lại trực tiếp hóa thành 9 đầu chiều cao mấy trăm trượng màu đen giao long. Giao long trên thân chậm rãi có xiềng xích cùng khung xe hiện hiện, lại tại hắn sau khi ngưng tụ ra một tòa tiểu hình hành cung, xem ra xa xỉ vô cùng, từ đặc thù vật liệu gỗ chế thành, lại có mạ vàng hình thành khắc hoa. Sư phụ, cái này, ta cái này tiểu viện bên trong, lúc nào nuôi 9 đầu giao long a? Phó Cẩn Nôn đờ đẫn ngửa đầu nhìn lấy này bá khí đến không cách nào hình dung cựu long hành cung, lúc này thả ở bên cạnh hắn cái kia địa giai trung phẩm phi chu, lộ ra như vậy một mạc, như vậy giá rẻ. Chắc không được sư phụ không muốn, hợp lấy là có tốt hơn a. Hơn nữa nhìn cái kia 9 đầu giao long phát ra khí tức, thế nhưng là so với hắn phó gia vị kia kim đan lão tổ đều muốn mạnh hơn nhiều lắm. Chỉ sợ đã là nguyên anh cảnh giới giao long. Cho dù là cùng là nguyên anh cảnh giới nhân tộc tu sĩ, nếu không có cái gì nghịch thiên đặc thù thể chất, cũng muốn nhượng bộ lui binh, không thể liều mạng. Đi, không có tiền đồ dạng. Đi thôi, hôm nay vi sư bấm ngón tay tính toán, thích hợp xuống núi. Cố Thanh Thư đứng chắc tay, một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Bất quá cái này cựu giao trầm hương liễn cũng là hắn vừa mới lấy được khen thưởng. Đinh, ký chủ đại đệ tử đạt được khen thưởng, địa giai trung phẩm phi chu. Ký chủ thu hoạch được vạn lần bạo kích khen thưởng, cựu giao trầm hương liễn, giao long tu vi, nguyên anh cảnh viên mãn. Vừa rồi tại đệ tử đột phá thời điểm, hắn cũng đã đồng bộ đạt được bạo kích khen thưởng, đồng thời lần này chọn vẹn là vạn lần bạo kích, chín đầu nguyên anh cảnh viên mãn giao long lại sẽ hoàn toàn phục tùng hắn hết thảy mệnh lệnh. Nguyên bản đối với lần xuống núi này còn cảm thấy muốn hay không đợi thêm mấy ngày, nhìn xem đánh dấu khen thưởng có thể hay không lại cho ra một số cường đại hơn át chủ bài kể bên người. Hiện nay cũng không cần đợi thêm nữa, căn cứ Phó Cẩn Ngôn thuyết pháp, hắn phó ra chỗ thành trì tối cường giả ngoại trừ ba cái nắm giữ kim đan lão tổ gia tộc, chỉ có thành chủ chính là một vị nguyên anh sơ kỳ đại năng. Lần này đi không ngại. Đang khi nói chuyện, Cố Thanh Thư nhìn về phía cái kia cựu giao trầm hướng liễn, chín đầu giao long nhất thời lòng có cảm giác, mười phần dịu dàng ngoan ngoãn túi lầu xuống, phi hành độ cao cũng hạ thấp rất nhiều. Theo hắn nhẹ nhàng nhảy lên, liền đi thẳng tới trầm hương liễn phía trên. Phó Cẩn Ngôn nhìn lấy cái kia chín đầu nguyên anh cảnh giao long tới đối mặt thời điểm, cảm giác mình tê cả da đầu, căn bản nhấc không nổi cước bộ. Cái kia giao long đồng tử như là bông dương huyết hải đồng dạng, chính là đỏ như máu, tràn ngập sắc cơ, miệng rồng khẽ nhếch, hô hấp ở giữa nuốt mây nhà khói, tà mị bên trong lại thêm mấy phần tiên khí. Sư phụ, đệ tử chân có chút mềm. Phó Cẩn Ngôn gặp sư phụ nhìn mình, chỉ có thể yên lặng nhấc tay yếu ớt nói ra: thôi thôi, còn tốt không có người ngoài ở tại, không phải vậy vi sư mặt đều muốn bị ngươi ném xong. Sau khi xuống núi ngươi cũng đừng cho vi sư mất mặt, không phải vậy đem ngươi chủ xuất sư môn. Cố Thanh Thư bất đắc dĩ nhấp nhấp trầm hương liễn, phát ra một chút tiếng vang, chín đầu giao long nhất thời lĩnh hội tới tâm ý của chủ nhân, ào ào đem ánh mắt rời đi chỗ khác, không nhìn cái kia bản tử. Phó Cẩn Ngôn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hắn một cái trúc cơ hậu kỳ, bị chín đầu nguyên anh viên mãn đại khủng bố nhìn chằm chằm, có thể không hoảng sợ phá đạo tâm đều xem như hắn ý chí kiên định. Cuối cùng là bước lên trầm hương liễn, sư phụ lại còn để lại hắn đánh xe. Không phải, sư phụ, đệ tử đến đánh xe a. Đây chính là chín đầu giao long a. Phó Cẩn Ngôn lại nhất thời sợ run cả người, cái kia chín đầu giao long quay đầu liếc hắn một cái, hắn cũng cảm giác mình như rơi vào hầm băng, cảm giác gáp bách thực sự thật là đáng sợ. Không phải vậy đâu, ngươi còn dự định để vi sư cho ngươi đánh xe? Đánh xe, đi trước hướng nhà ngươi chỗ tòa kia thông vũ thành. Cố Thanh Thư nói xong, liền trực tiếp nhắm mắt không nói, khuynh chân dưỡng tâm. Ê, đệ tử không dám. Phó Cẩn Ngôn càng nghĩ, vẫn là đánh xe càng tốt hơn một chút, hắn cũng không dám để sư phụ đánh xe cho mình, cái kia không tạo nghiệp đến sao? Kia cái gì, các vị giao long đại ca, tiểu đệ ta cho các ngươi chỉ đường ha. Phó Cẩn Ngôn mười phần lễ phép đối với chín đầu giao long chắp tay, lúc này mới chỉ cái phương hướng. Ngâm, tựa hồ chịu không được Phó Cẩn Ngôn giá hỏa này lầm bà lầm bầm, chín đầu giao long trực tiếp một tiếng long ngâm sau đó, liền dẫn trầm hương liên hóa thành một đạo độn quang hướng về hắn chỉ phương vị cưới mây đạp gió mà đi. Trầm hương liên phía trên, chín đầu giao long cùng nhau lấy pháp lực ngưng tụ ra một cái vô hình pháp lực bình chướng, đã có thể ngăn cách phong trần, để lấy người sẽ không cảm thấy nửa điểm không thoải mái, thậm chí còn có thể đỡ tất cả không cao hơn nguyên anh cảnh cực hạn công kích, lấy bảo đảm an toàn. Đột nhiên cảm giác cái kia phi chu không được đợi chút nữa tìm bán đấu giá xuất thủ rơi được rồi. Cái kia đồ chơi có thể là người ngồi a, còn phải là sư phụ cái này tọa kỵ đã nghiền a. Phó Cẩn Ngôn tại trầm hương liễn phi hành một lát sau cũng đã tâm thần an ổn lại, dù sao đều là sư phụ tọa kỵ, chính mình không làm ra khi sư diệt tổ cử động, chắc chắn sẽ không chủ động thương tổn tới mình, chỗ lấy sợ hãi cũng chỉ là bởi vì chính mình cảnh giới quá thấp, bị nguyên anh cảnh giao long nhìn chằm chằm, quả thực khó chịu. Nhưng lúc này suy nghĩ lại một chút, chính mình vừa mới muốn đem địa giai phi chu đưa cho sư phụ làm đi đường pháp bảo, hắn liền cảm giác một trận e lệ. Cái kia đồ chơi tại phó gia xem như đồ gia truyền, nhưng ở sư phụ trong mắt chỉ sợ là cái đồ chơi, không, thậm chí không cứ gọi được đồ chơi, quá vô dụng. Cửu giao trầm hương liên tốc độ cực nhanh, từ chín đầu nguyên anh cảnh viên mãn giao long hợp lực thôi động, tốc độ so với xuất khiếu cảnh đại năng cũng không kém chút nào. Rời đi tiểu quỳnh sơn thời điểm, những cái kia vừa mới bị dị tượng hút dẫn tới đại năng cùng đám tán tu, cả đám đều hoảng sợ nhìn qua đỉnh đầu, thu liễm khí tức không dám núp đích. Cái này tiểu quỳnh sơn quả thật có đại năng hiện thân. Chín đầu nguyên anh cảnh giới giao long xem như tọa kỵ, chỉ sợ đã là xuất khiếu cảnh đại năng, thậm chí khả năng càng mạnh. Chỉ tiếc, không có bắt kịp cùng cái này vị đại năng gặp mặt một lần. Thôi, đi cái này trên núi nhìn xem, nói không chừng cái kia vị đại năng có lưu lại một chút không để vào mắt thiên tài địa bảo, đối với chúng ta tới nói cũng hoàn toàn được xưng tụng cơ duyên. Chương 5, nhập thông vũ thành, chất tướng Cố Thanh Thư ngược lại là cũng cảm ứng được có thật nhiều bóng người tiến về tiểu quỳnh sơn, nhưng hắn cũng không thèm để ý phạm là vật có giá trị, đều mang ở trên người, khu nhà nhỏ kia bên trong cũng liền một số phổ thông đến không thể phổ thông hơn bàn ghế thôi. Trừ cái đó ra, tựa hồ còn để lại hắn trước đó mỗi ngày sau khi ăn xong tiện tay viết xuống thi tử, bất quá những cái kia trong mắt hắn cũng thuộc về không đáng một đồng chi vật. Không bao lâu, ngồi tại trầm hương liễn phía trên Phó Cẩn Ngôn đã có thể mơ hồ nhìn đến thông vũ thành chỗ. Sư phụ, chúng ta nhanh đến. Cái này thông vũ thành có cấm không trận pháp, bất quá chỉ có thể hạn chế nguyên anh cảnh trở xuống tu sĩ, sư phụ ngài cái này tọa kỵ chúng ta hoàn toàn có thể phong cách vô cùng tiến lên. Phó Cẩn Ngôn ánh mắt có chút kích động, rất có một loại áo gấm về quê, dương mi thổ khí cảm giác. Cái này muốn là trực tiếp lấy cựu dao trầm hương liễn buông xuống phó ra, còn không phải để đám kia lão gia hỏa ảo ảo quỷ phục. Vi sư lặp đi lặp lại bàn giao, làm người phải khiêm tốn. Mọi thứ muốn lưu tay, không muốn vừa lên đến liền đem lá bài tẩy của mình bạo lộ ra. Đợi chút nữa theo vi sư đi bộ vào thành. Đúng rồi, người trước những đan dược kia, muốn đi cái nào hiệu cầm đồ linh thạch, đợi chút nữa mang vi sư đi một chuyến. Cố Thanh Thư trận nhìn đệ tử liếc một chút, lúc này liền gõ gõ trầm hương liễn, ra hiệu giao long bắt đầu hạ rơi. Lần này về phó gia, vì cái gì cũng không phải chấn nhiếp đối phương, nếu thật trực tiếp lấy trầm hương liễn buông xuống, cái kia sau lưng ám hại Phó Cẩn Ngôn người tất nhiên sẽ không dễ dàng thò đầu ra. Vẫn là muốn trước tiên đem kẻ trộm dẫn ra giải quyết hết mới trọng yếu nhất. dù sao cũng là đệ tử gia tộc, cũng không thể trực tiếp để Chín Dao một hơi đem diệt tộc, liên lụy người vô tội.
A,
Phó Cẩn Ngôn nghe được sư phụ, cũng không dám lắm miệng, chờ Trầm Hương Liễn vững vàng rơi xuống, hai người liền đổi lại đi bộ. Mà chín đầu giao long cũng trong nháy mắt hóa thành chín đạo độn quang hướng về bốn phương tám hướng phi độn mà đi, chỉ cần Cố Thanh Thư tâm niệm nhất động, tùy thời đều có thể triệu hồi. Đi vào cửa thành, Cố Thanh Thư cũng không khỏi âm thầm tắt lưới, chỉ là thành tường liền có cao trăm trượng, cực kỳ hùng vĩ. Lệ phí vào thành dùng, một người một khối hạ phẩm linh thạch. Cửa thành hai đội thủ vệ, phần lớn đều là luyện khí cảnh tu sĩ, lệ thuộc vào thành chủ phủ, mà lĩnh đội chính là hai vị trúc cơ kỳ cao thủ. Mỗi cái vào thành người, đều thành thật thật giao lên linh thạch. Chờ Cố Thanh Thư cùng đệ tử đi vào lối vào, cũng không do dự, trực tiếp liền tùy ý lấy ra hai khối linh thạch đã đánh qua. Cực phẩm linh thạch. Thủ vệ ban đầu vốn còn muốn mở miệng quát lớn đối phương hung hăng càng quái, vậy mà như thế không đem bọn hắn để vào mắt, nộp lên linh thạch lại dùng rớt. Có thể khi nhìn đến cái kia hai khối linh thạch về sau, tất cả thủ vệ đều trong nháy mắt như là bị bóp lấy cuống họng đồng dạng, muốn mắng ra mà nói xinh xinh cho nuốt trở vào. Thất thần làm gì, còn không mau cho đạo gia cho đi. Ha ha, gia, ngài mời vào trong. Vị này đạo gia, không biết ngài tới này Thông Vũ Thành có gì muốn làm, nếu là ở phía dưới có cái gì có thể giúp một tay địa phương, cứ việc nói. Thực sự không được, đạo gia ngài đạp hai ta chân cũng được, không phải vậy tiền này tiểu nhân cầm tâm lý không vững vàng. Trông coi bên trong trúc cơ trung kỳ tướng lãnh tiến lên cung cung kính kính hành lễ, mang trên mặt định nọ nụ cười, một bên trúc cơ tiền kỳ tướng lãnh cũng là đồng dạng tư thái. Không có chuyện gì, tùy tiện dạo chơi. Cố Thanh Thư cười nhẹ trực tiếp vòng qua hai vị tướng lãnh, vẫn chưa cùng bọn hắn nói thêm cái gì, sau lưng đệ tử Phó Cẩn Luân hấp tấp theo sư tôn, ngẩng đầu đỡ ngực tại hai đội thủ vệ cung tiên phía dưới vào thành. Sư phụ, ngài cái này ít nhiều có chút bại gia a. Một khối cực phẩm linh thạch, đều nhanh đầy đủ mua mạng của bọn hắn. Ai? Phó Cẩn Luân khi tiến vào thành về sau, nhịn không được tại sau lưng sư phụ thầm nói, vi sư chỉ có cực phẩm linh thạch. Cố Thanh Thư xem thường mở ra tay nói ra, cái này gần 2 tháng bên trong, chỉ là đánh dấu khen thưởng linh thạch thì góp nhặt trọn vẹn hơn bạn cực phẩm linh thạch, phần thưởng này hắn thấy hẳn là tất cả khen thưởng bên trong bình thường nhất. Thậm chí thì liền Phó Cẩn Ngôn, tại cái này gần 2 tháng bên trong, cũng tích lũy trọn vẹn mấy ngàn trung phẩm linh thạch cùng thượng phẩm linh thạch. Lần sau loại này giao tiền việc cần làm, vẫn là đệ tử tới đi. Nào có như thế tiêu tiền a. Phó Cẩn Ngôn vẫn là đau lòng không thôi, đang khi nói chuyện, dựa theo sư phụ phân phó, dẫn đường tiến về hắn lúc ấy bán đi đan dược hiệu cầm đồ. Sư phụ, chính là chỗ này. Ngươi tính mua thứ gì vẫn là bán chút không cần đến bà bối. Tiệm này quá nhỏ, chỉ sợ không đủ thỏa giá mãn sư phụ yêu cầu của ngài đi. Một lát sau, hai người đã đi tới một cái không lớn tiệm mỹ cửa, Phó Cẩn Ngôn tò mò hỏi. Kết quả không đợi sư phụ đáp lời, chỉ thấy cửa gã sai vặt chú ý tới hắn về sau, đột nhiên thì quát to lên, "Trưởng quỹ, phó ra cái kia tuổi mục tiểu tử lại tới. Người tới, đem hắn bắt, tuyệt đối đừng để hắn chạy." Nghe gã sai vặt gào to âm thanh, tựa hồ còn chỉ mình, Phó Cẩn Ngôn trái phải trước sau nhìn một chút, còn dự định giúp đỡ bắt người đâu, nhưng lúc này tựa hồ cũng chỉ có chính mình cùng sư phụ tại trên vị trí này. Không đến một hơi công phu, trong tiệm xông ra liền mang gã sai vật cùng trưởng quỹ ở bên trong, tổng cộng 5 người, đem Phó Cẩn Ngôn cùng Cố Thanh Thư vây ở trong đó. "Hợp lấy ngươi kêu là bắt ta à?" Phó Cẩn Ngôn trừng to mắt, chỉ cái mũi của mình, một mặt ngượng bức mà hỏi. "Không phải ngươi còn có thể là ai? Lần trước bán cho chúng ta từng dở cho đan dược, không nghĩ tới ngươi tên này còn dám tới." Nói, "Đến tột cùng là ai sai xử ngươi đến nện ta cửa hàng bảng hiệu? Phó gia nếu là muốn thu mua ta cái này cửa hàng, cũng không cần thiết dùng như thế không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn đi, cho ra cái giá cả thích hợp, bản trưởng quý tự sẽ đồng ý." Trưởng quý giận không chỗ phát tiết, chỉ Phó Cẩn Ngôn liền nghiêm nghị hỏi. Lần trước tiểu tử này lấy ra một chút tầm thường đan dược, hắn cũng liền tùy ý nhìn thoáng qua liền cấp ra giá cả, cũng không có mấy ngày sau đan dược bán đi về sau, lại bị người tìm tới cửa, nói cái kia đan dược luyện hóa sau tu vi không tiến ngược lại thụt lùi. Chờ trưởng quý cẩn thận lấy thần thức dò xét, lúc này mới phát hiện đan dược nội bộ lại bị hạ nhân tổn hại tu vi chi độc. "Ai? Trưởng quý, ngươi cái này nhưng là oan của người. Bản công tử tốt xấu là phó gia đại thiếu gia, đan dược này đều là gia tộc đặc cung, làm sao có thể có vấn đề? Ta khuyên ngươi vẫn là thật tốt cẩn thận tra một chút tay người phía dưới có phải hay không." Vừa mới dứt lời, Phó Cẩn Ngôn liền sửng sốt một chút, mắt nhìn bên người sư phụ, gặp sư phụ một mặt bình tĩnh, thậm chí đối phát sinh trước mắt hết thảy đều không có nửa điểm ngoài ý muốn. "Thao." Phó Cẩn Ngôn nhất thời liền kịp phản ứng, nhịn không được giận mắng một tiếng. Hết thảy đều nói thông được, chắc không được từ khi phụ mẫu vì gia tộc tranh đoạt linh khoáng chiến tử về sau, hắn chính mình tu vi liền bắt đầu ngừng bước không tiến, ngẫu nhiên còn sẽ xuất hiện rơi xuống tình huống, vì thế hắn là xin gia tộc cho thêm một chút tài nguyên, có thể càng như thế vẫn là không có tác dụng. Gia tộc người đều an ủi hắn nói là phụ mẫu vẫn lạc sau mang đến cho hắn đả kích quá lớn, lấy về phần mình cũng bắt đầu hoài nghi. "Nguyên lai, hắn đan dược bên trong vẫn luôn bị người hạ độc. Thật độc các thủ đoạn. Ngươi minh bạch chân tướng liền tốt, miễn cho đợi chút nữa đến ngươi phó già, còn không rõ ràng lắm tình huống, hung ác không quyết tâm tới." Cố Thanh Thư thấy thế đúng lúc đó mở miệng nói ra, hắn đã sớm nhìn ra lấy cái này đại đệ tử tư chất không có khả năng tu vi chậm như vậy tăng trưởng thậm chí chạy ngược lại, trong đó tất có kỳ quặc, lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm còn mang theo một tia không rõ ràng tà độc. Chương 6, mua cái hài lòng. Từ hôn lưu a, cái kia hiệu cầm đồ trưởng quỹ cũng không phải ngu ngốc, nghe được hai người đối thoại cũng phát hiện không thích hợp, nhưng bất luận như thế nào hắn cũng là thụ hại người. "Các ngươi hai cái hôm nay nhất định phải cho cái thuyết pháp, nếu không..." "Ai u, các ngươi thế mà còn dám động thủ, còn đứng ngây đó làm gì, đem bọn hắn bắt lại." Trưởng Vĩ lời còn chưa nói hết, thì cảm thấy hoa mắt, đầu tê dần, nhất thời che mắt cùng đầu bị đau gào thét. Có thể thủ hạ mấy cái tiểu nhị, lại không một người tiến lên. Ngược lại nhặt lên mặt đất đối phương ném ra đồ vật. Trưởng Quỹ, ngài nhìn đây là cái gì? Tiểu nhị bưng lấy một cái túi nhỏ, chính là mới vừa rồi nện ở trưởng quỹ trên đầu cái kia, chỉ là ngăn cách cái túi hắn liền có thể cảm nhận được nồng đậm linh khí. Quản hắn là cái gì, các ngươi là muốn tạo phản không thành, coi như đây là T. Cực phẩm linh thạch
có thể, cái này có thể.
Khu khu, đạo gia, kỳ thật không cần đến nhiều như vậy, một khối cực phẩm linh thạch là đủ rồi, tiểu nhân còn tính là dính ánh sáng. Nhìn lấy cái kia một túi nhỏ, tối thiểu 10 khối cực phẩm linh thạch, trưởng quỹ nhất thời sắc mặt thì thay đổi, vị này đạo gia chỉ sợ không phải người bình thường a. Toàn bộ thông ngũ thành bên trong, giao dịch trên cơ bản sử dụng đều là hạ phẩm linh thạch cùng trung phẩm linh thạch, thì ngay cả thượng phẩm đều rất ít khi dùng đến giao dịch, đến mức cực phẩm linh thạch càng là hiếm thấy rất, đã có thể bị thông ngũ thành tu sĩ xem như tu luyện hấp thu chân quý bảo bối. Tuy nhiên bình thường tới nói, linh thạch mỗi một đẳng cấp ở giữa đều dựa theo 100 đến đổi lấy, có thể cực phẩm linh thạch giá trị lại là chẳng ra, tối thiểu có thể đổi 120 khối thượng phẩm linh thạch. Mấy người các ngươi không mọc mắt ra hỏa, còn đứng ngây đó làm gì? Mau mau đi đem bản trưởng quỹ chân tàng tiên linh trà cho đạo gia ngâm lên một bình. Đang khi nói chuyện, trưởng quỹ theo cái kia một trong túi lấy ra một cái, lại đem còn lại 9 cái liền mang cái túi nhỏ hai tay dâng lên con bể, tổn thất của hắn, kỳ thật còn xa xa không đạt được một khối cực phẩm linh thạch trình độ, tối đa cũng thì tổn thất 1-2 chục khối thượng phẩm linh thạch thôi, cái này đã coi như là hắn cầm gấp 10 lần bồi thường. Đạo gia, trước đó là tại hạ có mắt như mù. Việc này như vậy là phần, linh thạch này cũng trả lại đạo gia. Trưởng quỹ 10 phần cung kính, ngược lại cũng không phải loại kia hoàn toàn không phân thị phi chỉ biết là tham tài người. Không sao, coi như vì ta đệ tử này bồi thường. Cố Thanh Thư không thèm để ý chút nào khoát tay áo, vẫn chưa tiếp nhận cái kia còn lại linh thạch, thứ này đối với hắn mà nói, căn bản là dùng không hết, vẹn vẹn 2 tháng đánh dấu khen thưởng thì góp nhặt hơn bạn, cho dù là làm tảng đá đổ xuống sông xuống biển dùng, đều phải đem cánh tay mệt quá sức. Đến mức dùng tới tu luyện, tự nhiên cũng là không cần, thiên tài địa bảo nhiều hắn đều có thể làm đồ ăn vặt đỡ thèm ăn. Nói xong, hắn liền trực tiếp quay người để đệ tử dẫn đường, tiến về phó gia, lấy muốn thuyết pháp. Các ngươi hai cái, đem ta chân tảng cái kia hộp thiên linh trà, toàn bộ lấy ra, nhanh mau đuổi theo cho đạo gia đưa đi. Trưởng quỹ nhìn lấy Cố Thanh Tư bóng lưng rời đi, sống cả một đời, hắn hôm nay mới hiểu được cái gì gọi là tài đại khí thô. Thằng đến nhìn tận mắt thủ hạ làm việc lặt vặt đem cái kia hộp thiên linh trà đưa đi, bị Phó Cẩn Ngôn đón lấy, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Đối với Cố Thanh Tư bóng lưng rời đi cung kính xá một cái. Nhân họa đắc phúc a. Vị này tiền bối tùy ý xuất thủ, liền đã đầy đủ ta cửa hàng này mấy năm lời. Nhận lấy thiên linh trà, Phó Cẩn Ngôn không khỏi nhếch miệng, cái này một bình thiên linh trà tuy nói chân quý, nhưng cũng giá trị nhiều nhất 2 khối cực phẩm linh thạch. Sư phụ, ngài như thế vung tay quá chán dùng tiền, khó tránh khỏi có chút bại gia a. Cố Thanh Thư không quan trọng khẽ cười nói, 10 khối linh thạch mua vi sư một cái hài lòng, mua ngươi một cái sai lầm nhân quả, có gì không đáng. Cái này là đệ tử nhãn giới cạn. Phó Cẩn Ngôn cước bộ dừng một chút, dư vị lấy sư phụ hoàn toàn tỉnh ngộ. Lấy sư phụ cảnh giới, nếu là muốn, thậm chí có thể xuất thủ đem cái này cả tòa thông vũ thành cho hóa thành hạt bụi, nhưng sư phụ nhưng vẫn là cho đối phương cực kỳ phong phú bổ khuyết, đương nhiên cái này bổ khuyết đối sư phụ tới nói lại hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. 10 khối cực phẩm linh thạch liền có thể mua sư phụ một cái hài lòng, rất đáng. Tại Phó Cẩn Ngôn dẫn đường dưới, rất nhanh hai người liền đã đi tới phó gia trước cửa phủ đệ. Nhìn lấy ngoài phủ đệ hôm nay lại nhiều hơn rất nhiều khuôn mặt xa lạ, Phó Cẩn Ngôn hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là trực tiếp dẫn sư phụ hướng trong nhà đi đến. Đại thiếu gia, ngài tại sao trở lại? Cửa phó gia thủ vệ nhìn đến Phó Cẩn Ngôn hơi có vẻ kinh ngạc, không tự chủ về sau nhìn một chút, lại liếc hướng cái kia 2 chiếc dừng ở phó cửa nhà tinh xảo xe ngựa. Tuy nói Phó Cẩn Ngôn béo rất nhiều, nhưng còn không đến mức nhận không ra, thì liền cái kia hiệu cầm đồ gã sai vật đều có thể nhìn ra, chớ nói chi là cái này phó gia gia đình. Thế nào, bản thiếu gia không thể trở về nhà sao? Phó Cẩn Ngôn khẽ nhíu mày, trực tiếp đem thủ vệ kia lấy tay cách đến một bên, làm ra một cái mời tư thái để sư phụ vào cửa trước. Cố Thanh Thư chắp tay sau lưng, cũng không khách khí, tại thủ vệ hiếu kỳ nhìn soi mói, trực tiếp liền bước qua cánh cửa. Lại tại đệ tử dẫn đường dưới, trực tiếp liền chạy tiếp khách đại sảnh mà đi. Đợi hai người tới gần đại sảnh, lại nghe được một mảnh tiếng cười cười nói nói. Phó Lao ca, chuyện kia liền định như vậy. Đợi một tháng sau, liền vì hai bọn họ cử hành hôn sự, thừa dịp hai người cũng còn không có tiến về tông môn, trước cực kỳ quen thuộc một phen. Ai? Trước đó Lao đệ ta cũng bởi vì tiểu nữ muốn gả cho Cẩn Ngôn cái tiêu hài tử mà buồn rầu, không nghĩ tới Phó Lao ca ngươi hôm nay lại cho ta tán đi khúc mắc. Một đạo trung khí 10 phần thanh âm, ngữ khí hơi có vẻ mấy phần vui sướng. Ha ha, Cẩn Ngôn cái kia hài tử cũng là đáng tiếc. Bất quá ta Phó gia tự nhiên là không thể bị khuất vương lão đệ ngươi trên lòng bàn tay bảo bối trong tay ngọc. Đã như vậy, việc hôn nhân liền từ lão phu làm chủ, vẫn như cũng là chúng ta hai nhà quan hệ thông gia, chỉ bất quá đổi thành cùng làm cẩn thận cái kia hài tử. Chúng ta hai nhà, đời đời vĩnh tốt. Ngay sau đó chính là một đạo khác Phó Cẩn Ngôn hết sức quen thuộc trung niên thanh âm, chính là hắn nhị thúc. Phó lão ca lời nói này có thể không đúng. Sau này sẽ là người một nhà, ở đâu ra hai nhà? Ha ha ha. Đúng, là lão ca ta nói sai, tự phạt một chén. Hai người tại một mảnh tiếng cười cười nói nói bên trong, trò chuyện vui vẻ. Tại sau lưng của hai người, càng là mỗi người đứng đấy một tên tuổi trẻ tài tuấn, một nam một nữ, nam tử chính là Phó gia Phó Thận Hành là Phó Cẩn Ngôn đường đệ. Nữ tử kia thì là Vương gia Vương Vũ Nông, vốn là Phó Cẩn Ngôn bị hôn thê. Lúc này hai cái nam nữ trẻ tuổi cũng là mỗi người liếc trộm đối mặt, quan sát đến đối phương. Cố Thanh Thư nghe cái kia nói chuyện với nhau âm thanh, lại quay đầu nhìn một chút chính mình cái kia đã sắc mặt tái nhợt đại đệ tử. Đơn đi một cái lục, chắc không được lúc trước gặp mặt hội nhắc nhở khí vận chi tử, hợp lấy là từ hôn lưu a. Đối với cái này, hắn cũng chỉ có thể yên lặng dựng lên cái sáu, chẳng qua hiện nay như là đã là môn hạ của chính mình đại đệ tử, cái này công đạo tự nhiên cũng phải thay đệ tử cho lấy trở về. Chương 7, lão tổ, gia tộc này không cần cũng được chờ sắc mặt tái xanh Phó Cẩn Nôn xuất hiện ở đại sảnh cửa. Bên trong mọi người tiếng cười im bặt mà dừng. "Ê, Hiền Chất, ngươi tại sao trở lại?" Nhìn lấy mập tầm vài vòng Phó Cẩn Nôn, hắn nhị bá Phó Thiên Tuyệt bưng chén rượu cứng tại một nửa. Bất quá gia hỏa này làm sao mập tầm vài vòng? Gia tộc rõ ràng đã chặt đứt tài nguyên tu luyện của hắn, gia hỏa này còn có thể qua được như thế tư nhuận. Còn có vừa mới đối thoại tiểu tử này sợ là đều nghe được a. Bất quá không quan trọng, dù sao bây giờ trong nhà lão tổ không còn sự, chính là hắn cầm quyền, hết thảy đều đã thành kết cục đã định. Phó Thiên Tuyệt, ngươi còn có mặt mũi hỏi? Phó Cẩn Nôn mặt đen lên, đối mặt bên trong đại sảnh mọi người hắn cũng không có khiếp đảm chút nào, đứng phía sau sư phụ, cho đủ hắn lực lượng. Lúc đến đường lên sư phụ đã nói với hắn, nên giết liền giết, nếu muốn nén giận làm rùa đen, vậy cũng theo hắn. Hắn tự nhiên là không có làm rùa đen dự định. Ngươi uống lộn thuốc, lại dám gọi thẳng phụ thân tên. Không đợi Phó Thiên Tuyệt nói chuyện, Phó Thận Hành cũng đã vô bàn một cái đứng dậy. Phó Thiên Tuyệt sắc mặt cũng khó nhìn, nhất là ngay trước vương gia mặt, thế mà bị tiểu bối gọi thẳng tính danh, Cẩn Nôn a. Tuy nhiên nhị thúc đem hôn sự của ngươi cho sửa lại, nhưng đây cũng là bị bất đắc dĩ. Lấy thiên phú của ngươi, nhị thúc như là không bằng này, chẳng phải là chậm trễ vương gia tiểu nữ. Ngươi đệ cùng vương gia tiểu nữ bây giờ đều là đã thông qua được Lăng Vân môn thí luyện, nửa năm sau liền có thể bái nhập tiên môn, nhị thúc đây cũng là muốn bọn hắn hai người tương lai tại Lăng Vân môn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi an ổn một điểm, nhị thúc cam đoan, đem cha mẹ ngươi cái kia một phần vì gia tộc hy sinh bổ huyết, đủ số cấp cho. Một bên vương gia chủ yên lặng nhìn lấy tình cảnh này, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, cũng không xen vào. Không nghĩ tới cái này Phó Cẩn Ngôn thế mà lại đột nhiên giết trở về. Thiên phú không được. Phó Thiên Tuyệt, ngươi thật đúng là ta tốt nhị thúc, thân nhị thúc ca. Lại nhiều năm qua tại chính mình chất nhi tài nguyên tu luyện trì bên trong hạ độc, dẫn đến ta nhiều năm qua tu vi trì trệ không tiến. Phó Cẩn Ngôn nghe được đối phương những lời này, càng là giận không chỗ phát tiết, đang khi nói chuyện đã từng bước tới gần. Cơn có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung. Dựa theo gia tộc luật quy, không chứng cứ chống đối trưởng bối, lại mở miệng nói xấu, ta hiện tại liền có thể xuất thủ đưa ngươi tu vi hủy bỏ. Phó Thiên Tuyệt sắc mặt tối đen, đối phương thế mà phát hiện. Nhưng không quan trọng, ván đã đóng thuyền, hôm nay dứt khoát liền hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem phế đi tu vi, nuốt lại cho đến chết đi. Lao tổ vì hai nhà có thể thuận lợi quan hệ thông gia, cũng sẽ không bắt hắn như thế nào. Nói xấu, con trai của ngươi thiên phú như thế nào? Được xưng sau đó ta về sau gia tộc đệ nhất thiên tài. Bất quá là ngươi cầm gia tộc tài nguyên khuynh hướng mới tạo nên thôi. Phó Cẩn Ngôn đang khi nói chuyện đã đi tới trước bàn cơm. Nghe được hắn, Phó Thận Hành đúng là đột nhiên nổi lên, trực tiếp đem chính mình trúc cơ sơ kỳ thực lực toàn bộ bạo phát, hung hăng hướng về hắn anh họ Huyệt Thái Dương đâm tới một quyền. Ngươi đã đi rồi, hôm nay ta liền thay gia tộc ngoại trừ ngươi cái này thứ mất mặt. Phó Thận Hành ánh mắt bên trong tràn đầy ghen tị và hận ý, từ nhỏ hắn liền khắp nơi bị cái này anh họ áp không ngẩng đầu được lên, thẳng đến hắn phụ mẫu vẫn lạc, cha mình trưởng quyền gia tộc mới phát sinh biến hóa. Thế thế, trong đại sảnh tuy nhiên mọi người tất cả giật mình, không nghĩ tới hắn lại đột nhiên xuất thủ, nhưng lại không một người động thủ ngăn cản. Bành, như là dưa hấu bạo liệt thanh âm truyền vào trong thai mọi người, không ít người đều dọa đến nhắm mắt không dám nhìn tới cái này tàn nhẫn một màn. Nhi, Phó Thiên Tuyệt ngây ngẩn cả người, vốn cho rằng lại là nhi tử đem đối phương một quyền bạo sát, có thể đập vào mi mắt, lại là Phó Cẩn Nôn đưa tay một quyền, hậu phát chế nhân trực tiếp đem nhi tử bành chỉ còn thân thể không có đầu, trực tiếp ngã trên mặt đất. Tàn sát tộc nhân, tội lỗi đang chém. Ngươi cái tên này thế mà ẩn giấu tu vi, tâm tư ác độc vô cùng. Ta muốn ngươi rút gân lột ra, vứt bỏ thi hoang dã mặc cho chó hoang chia ăn. Phó Thiên Tuyệt hai mắt đỏ bừng, không kịp nghĩ nhiều đối phương vì sao đột nhiên có chút cơ cảnh hậu kỳ tu vi, liền trực tiếp nổi giận mà lên muốn vì nhi tử báo thù. Chúc cơ cảnh viên mãn khí tức nhất thời đem trước mặt bà năn đều cho sông nổ tung, hóa thành một đạo tàn ảnh đã giết tới Phó Cẩn Ngôn trước mặt. Phó Cẩn Ngôn hơi híp mắt lại, không chút nào lo lắng, tuy nhiên hắn cảnh giới chỉ có chúc cơ cảnh hậu kỳ, nhưng bất luận có thiên tư vẫn là công pháp, đều không phải là nhị thúc có thể sánh ngang, thậm chí hắn những ngày này, liền pháp bảo cùng các loại phụ lục, đan dược các chủ bài góp nhặt không ít, đừng nói là chúc cơ viên mãn, cũng là kim đan sơ kỳ cũng không tổn thương được tính mạng mình. Đang lúc muốn xuất thủ đem cùng nhau đưa lên đường đi, lại có một đạo lão giả bóng người ngăn tại giữa hai người, đưa tay liền tiếp nhận Phó Thiên Tuyệt công kích, Thiên Tuyệt, qua. Lão tổ, hắn giết con ta, ta há có thể? Phó Thiên Tuyệt giận không nhịn nổi, muốn tránh thoát lão tổ bàn tay tiếp tục động thủ, lại bị Phó gia lão tổ trực tiếp tiện tay ném một cái ngã hướng trong vườn, phát ra nổ vang một tiếng. Việc này ngươi đã làm. Lập tức Phó gia Kim Đan lão tổ đầu tiên là thật sâu nhìn thoáng qua vị kia từ đầu đến cuối đều trên mặt cười khẽ, nhìn không ra mảy may cảnh giới thanh niên. Đối hắn hơi hơi chắp tay, gặp đối phương gật đầu, lúc này mới nhìn về phía Phó Cẩn Ngôn, hai tử, ngươi giết hắn một con, cũng coi như báo thù rửa hận. Bây giờ lão tổ ta vì ngươi làm chủ, nguyên bản hôn sự không thay đổi, Lăng Vân môn ngươi nếu muốn đi. Lão phu cũng có thể vận dụng quan hệ đem làm cẩn thận danh ngạch cho ngươi. Đồng thời lão phu hiện tại liền có thể hủy bỏ ngươi nhị thúc gia chủ chi vị, lại lập một vị càng có đức được gia chủ, phong ngươi làm tương lai gia chủ, như thế nào? Phó gia lão tổ trên mặt từ cười, nhìn lên trước mặt hậu bối, nhưng trong lòng mười phần kinh thán. Chúc cơ cảnh hậu kỳ, nếu là đợi một thời gian, tương lai tất nhiên có thể siêu việt sự thành tựu của mình, tấn thăng cái kia nguyên anh cảnh. Đến lúc đó Phó gia đem về càng thêm phồn vinh hưng thịnh. Một bên Vương gia chủ nhìn lấy Phó Cẩn Ngôn, cũng là mắt bốc lửa, tiểu tử này không đơn giản à. Thì liền thiếu nữ kia nhìn về phía Phó Cẩn Ngôn thời điểm, đều tâm tư phức tạp, gia hỏa này tuy nhiên mập điểm, nhưng xem ra cũng không xấu, mà lại dựa theo lối nói của hắn, bị người hạ xuống độc ám hại nhiều năm, vẫn còn có bây giờ chút cơ hậu kỳ cảnh giới, bất luận là ẩn nhận tính cách, vẫn là thiên phú đều không phải là cái kia Phó Thần Hành có thể so sánh. Lão tổ, ta chỉ hỏi một câu. Ta bị hạ độc thời điểm, lão tổ nhưng có biết? Phó Cẩn Ngôn vẫn chưa tiếp nhận lão tổ câu chuyện, mà chính là nhìn thoáng qua sau lưng sư tôn về sau, hỏi chính mình muốn biết. Mới đầu không biết. Ngươi cũng biết, một lần kia tranh đoạt linh quáng, cha mẹ ngươi không có thể trở về đến, lão phu cũng là thụ thương rất nặng, trở về liền trọn vẹn bế quan 3 năm, gia tộc Lâm thời bổ nhiệm giao cho ngươi nhị thúc quản lý. Phó lão tổ thở dài một tiếng khẽ lắc đầu. Cái kia về sau lão tổ biết được, vì sao không quan tâm? Phó Cẩn Ngôn sau khi nghe xong tự giễu cười một tiếng. Khi đó lão phu cho là ngươi đã vô lực hồi tiền, chỉ có thể mặc cho ngươi nhị thúc tiếp tục nối giáo cho giặc. Lão phu không thể không để ý Phó gia an nguy, Vương Phó hai nhà quan hệ thông gia bắt buộc phải làm. Có cái gì kháng cáo, ngươi cứ việc nói, lão phu phạm vi năng lực bên trong, không ảnh hưởng gia tộc điều kiện tiên quyết, đều có thể đáp ứng ngươi. Phó lão tổ có chút bất đắc dĩ, lúc trước linh khoáng chi tranh, Phó gia, Vương gia đều tổn thương rất nặng, mà thành chủ phủ lại nâng đỡ Lý gia, nếu là hai tộc không quan hệ thông gia chống cự, chỉ sợ tương lai không dùng đến 50 năm, liền sẽ bị từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Đặc sắc, thật sự là đặc sắc. Lão tổ lại có thể nói như thế đường hoàng, ha ha ha. Đã liền công chính đều không thể làm đến, dạng này gia tộc, không cần cũng được, tương lai gia chủ. Không có thèm. Nhưng Phó Thiên Tuyệt, nhất định phải trả giá đắt, nếu là lão tổ muốn cả ta, không ngại thử một lần. Phó Cẩn Ngôn sau khi nghe xong không khỏi vì cha mẹ của mình cảm thấy không đáng, nói xong trực tiếp nhanh chân hướng về trong viện chính ác hung ác nhìn mình lom lom Phó Thiên Tuyệt đi đến. Cảnh giới phân chia, thối thể, luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, xuất hiếu, hóa thần, phân thần, luyện hư, hợp thể, độ kiếp, đại thừa, phi thăng thành tiên. Chương 8, Dĩ Hỏa Vi Quý Cẩn Ngôn, ngươi như dừng tay như vậy, lão phu có thể làm ngươi làm chủ, trước mặt mọi người hủy bỏ ngươi nhị thúc tu vi. Phó lão tổ mở miệng nói ra, thân hình hơi hơi tiến lên một bước, nhưng nhìn cái kia thanh niên thần bí mơ hồ đứng tại chính mình cùng Phó Cẩn Ngôn vị trí trung tâm, hắn cũng không dám tới gần. Hiện nay Phó Cẩn Ngôn bây giờ biểu hiện ra thiên phú, đã hoàn toàn đủ để cho hắn coi trọng, đứa nhỏ này cũng thế. Trước đó nếu là bạo lộ ra chính mình có mạnh như vậy thiên phú, sao lại không vì hắn làm chủ? Nghe nói lão tổ, Phó Cẩn Ngôn cước bộ có chút dừng lại, quay đầu nhìn về lão tổ ánh mắt phức tạp. Lão tổ hôm nay đối đãi với ta như thế, cũng chỉ là bởi vì Cẩn Ngôn có chút cơ cảnh hậu kỳ thực lực, cho thấy đầy đủ bị như thế đối đãi thiên phú. Nếu như hôm nay đổi lại cái khác Phó gia tử đệ, cũng hoặc là Cẩn Ngôn thật tu vi không tiến bị Phó Thiên Tuyệt đạt được, lão tổ nhất định sẽ không thiên vị cùng ta. Nhưng lão tổ ngươi đều nói như vậy. Phó Cẩn Ngôn đang khi nói chuyện, Phó lão tổ sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, đứa nhỏ này nhìn tới vẫn là nguyện ý nghe hắn khuyên, cứ việc tâm lý có chút đối phó, nhưng tương lai thật tốt đền bù vẫn là người một nhà. Từ đầu đến cuối, hắn đều không dám tùy tiện xuất thủ, liền là bởi vì vị kia thần bí thanh niên, nhìn không ra mảy may khí tức, nhưng lại làm cho hắn vị này Kim Đan kỳ đại năng cảm thấy nguy hiểm. Nhị thúc ca, ngươi về sau sẽ nghĩ biện pháp trả thù ta đúng không? Phó Cẩn Ngôn đi vào Phó Thiên Tuyệt trước người, thở dài hỏi. Không, sẽ không. Lão tổ như là đã mở miệng, ngày mai bắt đầu, nhị thúc ta liền tại Phó gia giải quyết xong cả đời, không lại ra ngoài, càng sẽ không làm bất luận cái gì gây bất lợi cho người cử động. Cẩn Ngôn, từ tiểu nhị thúc đối ngươi cũng không tệ lắm, trước đó hết thảy đều là ngươi đệ đệ bị ma quỷ ám ảnh, mê hoặc ta à? Phó Thiên Tuyệt gặp sự tình không thể đổi, gương mặt thành khẩn, tại sinh mệnh trước mặt, hắn cũng sẽ không lại mạnh miệng. Đã ngươi nhị thúc đều nói như vậy, lại có lão phu cho ngươi làm chủ, vấn đề này thì. Phó lão tổ mặt lộ vẻ vui mừng, dự định mở miệng nói lên vài câu, Phó Cẩn Ngôn lại trực tiếp quay đầu nhìn về phía sư phụ, hỏi: "Sư phụ, ngài cảm thấy việc này nên như thế nào?" Vi sư cảm thấy, Dĩ Hỏa Vi Quý. Cố Thanh Thư một tay chắp sau lưng, nhẹ cười nói: "Ban đầu bạn cũng định chạm thảo trừ căn Phó Cẩn Ngôn, nghe vậy hít một hơi thật sâu, đối với sư phụ chắp tay, đệ tử cần tuân sư mệnh." Lập tức liền trực tiếp muốn rời khỏi cái này Phó gia. Đa Tạ đạo hữu mở miệng khuyên bảo. Phó lão tổ cũng là vội vàng chắp tay đối với Cố Thanh Thư nói lời cảm tạ. "Ừm, đi như thế nào?" Vi sư không phải nói a, Dĩ Hỏa Vi Quý. Không động thủ đi cái gì đi. Cố Thanh Thư không có phản ứng Phó lão tổ, mà là hướng về phía đệ tử bóng lưng chất vấn lên. Phó Cẩn Ngôn ngây ngẩn cả người, quay đầu nhìn về phía sư phụ, có chút không hiểu. "Sư phụ, đây không phải Dĩ Hỏa Vi Quý sao?" Đệ tử toàn nghe sư phụ, đã sư phụ ngài để đệ tử làm như thế, nhất định có ngài dự định. Phó Cẩn Ngôn tuy nhiên trong lòng không vui, nhưng cũng biết mình hết thảy đều là sư phụ cho, thậm chí có thể nói là sư phụ cho mình đầu thứ hai cái mạng, đương nhiên sẽ không chống lại sư mệnh. "Đúng a, Dĩ Hỏa Vi Quý. Hợp táng, nhất định phải hợp táng a. Nhi tử đều đã chết, ngươi sao nhận tâm để ngươi nhị thúc một người sống chui nhủi ở thế gian? Còn không mau mau đưa ngươi nhị thúc lên đường, cùng hắn nhi tử cùng một chỗ phong quang đại táng." Cố Thanh Thư chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đệ tử này làm sao lại không lĩnh ngộ được chính mình tâm ý đâu. Phó Cẩn Ngôn há to miệng, trừng to mắt thấy sư phụ, "Dĩ Hỏa Vi Quý, là hợp táng hợp a?" Cái này, Phó lão tổ vươn tay, một mặt khiếp sợ nhìn lên trước mặt thanh tú nho nhã thanh niên, cái này đạt mã là Dĩ Hỏa Vi Quý. Thì liên Phó Thiên Tuyệt đều cứng ngắc quay đầu đi, nhìn về phía cái kia nói chuyện thanh niên, "Ta thật sự là cảm ơn ngài a."
đệ tử.
Tuân lệnh. Phó Cẩn Ngôn trong mắt tinh quang lóe qua, trực tiếp bấm một cái pháp quyết, đưa tay chính là một đạo kình khí trực tiếp quán xuyên còn ngốc trệ ở nơi đó Phó Thiên Tuyệt. Người nào dạy ngươi lấy Phó Thiên Tuyệt trước khi chết còn nhìn lấy thanh niên kia, trong miệng một bên thổ huyết, một bên chất vấn. Phó gia lão tổ sắc mặt có chút âm trầm, trong đại sảnh những người khác càng là giữ im lặng không dám nói lời nào. Cái này vốn là ta Phó gia việc nhà, đạo hữu nhúng tay khó tránh khỏi có chút không ổn đâu. Cẩn Ngôn, lão phu niệm tình ngươi bị người mê hoặc, có thể tha thứ ngươi đánh giết đồng tộc là tội, chỉ cần ngươi biết sai hối cải, gia chủ chi vị vẫn là ngươi. Nghe được Phó lão tổ, Cố Thanh Tư mỉm cười, làm sư phụ, tổng không thể nhìn đệ tử thụ ủy khuất ta. Cố Mỗ hiện tại thì muốn mang theo đệ tử rời đi cái này Phó gia phụ đệ, nếu như các hạ muốn xuất thủ, không ngại thử một lần. Bản tử, đi. Cố Thanh Tư không thèm quan tâm, thuận tay từ một bên Phó gia tử đệ bên hông rút ra hắn quạt giấy, một tay chắp sau lưng, đong đưa quạt giấy liền tiêu sái hướng về ngoài cửa rời đi. Cần luôn nói qua, từ đó không còn là Phó gia người. Lão tổ, cáo tử, ra cửa, về sau chính là hai con đường. Phó Cần luôn thấy sư phụ bóng lưng, quay người đối với Phó gia lão tổ cúi đầu, liền bước nhanh đuổi kịp. Ngươi, đáng giận, đáng giận. Phó lão tổ cùng một đám Phó gia tử đệ, bao quát cái kia Vương cha con, chỉ có thể đưa mắt nhìn hai người rời đi, lại không một người dám ngăn trở. Phó Cần luôn hôm nay dám về Phó gia không kiêng nể gì như thế, tất nhiên là bởi vì thanh niên kia bất phàm, vì đó chỗ dựa. Mà lại mới vừa nghe đến, hai người chính là sư đồ. Lại thêm chính mình nhìn không rõ tu vi của đối phương cảnh giới, sợ đã là một vị nguyên anh kỳ chân nhân. Đợi mọi người sững sờ ở giữa, một cái cực phẩm linh thạch len ken một tiếng rơi vào Phó Thiên Tuyệt thi thể một bên, búng ra vài cái vừa tốt đi vào Phó lão tổ dưới chân. Cửa truyền đến thanh niên kia thanh âm, Cố Mộ đã nói muốn hậu táng, cái này viên cực phẩm linh thạch thì lấy đi dùng đi, không cần cảm ơn. Nghe vậy, Phó gia lão tổ trực tiếp khí cầm trong tay quải trượng đều cho bóp thành mảnh vụn. Phó lão tổ, kia cái gì? Hôm nay quý phụ sự tình chỉ sợ có chút nhiều, đoan bối trước hết không phải dậy. Cáo tử, cáo tử. Một lát sau Vương gia chủ kéo lên nữ nhi của mình, chắp tay, gặp Phó lão tổ không có trả lời, liền cũng đội vàng rời đi, chỉ để lại toàn bộ Phó gia một mảnh hỗn độn. Rời đi Phó gia về sau, Cố Thanh Thư thành thơi đong đưa quả giấy, một tay chắp sau lưng tại trong thành lăn lư. Phó Cẩn Ngôn liền theo thật sát sau lưng sư phụ, mấy lần muốn mở miệng đều nhịn xuống, muốn nói liền nói, kìm nén làm gì. Thằng đến sư phụ đặt câu hỏi, hắn mới gãi đầu một cái, có chút nhăn nhó nói ra, sư phụ, đệ tử đánh giết đồng tộc đường đệ, còn đánh giết mình nhị thuốc, ngài sẽ không cảm thấy đệ tử là cái bất trung bất hiếu người. Nếu ngươi hôm nay nhịn, vi sư mới có thể đưa ngươi trục xuất sư môn, ta đạo huyền tông không lưu thứ hèn nhát cùng phế vật. Cố Thanh Thư xoát một tiếng thu hồi quả giấy, quay đầu về chính mình cái này đại đệ tử nói ra, người đáng chết, không thể lưu, lưu về sau mắc vô cùng. Phó Cẩn Ngôn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, một lúc sau lại nhịn không được hỏi, cái kia, sư phụ, Di Hòa Vi Quý, thật là ngài nói ý thứ kia. Vi sư nói hắn là có ý gì, cái kia thì là có ý gì, ngươi có ý kiến gì không? Cố Thanh Thư hơi hơi khiêu mi, không ý kiến, sư phụ ngài nói đều là chân lý, về sau đụng phải loại chuyện này, đệ tử khẳng định đều sẽ dựa theo sư phụ phân phó, Di Hòa Vi Quý. Phó Cẩn Ngôn lắc đầu liên tục, lại đội vàng gật đầu nói ra. Chương 9, Cố Mỗ, toàn đều muốn. Sư phụ, chúng ta không trở về núi sao? Phó Cẩn Ngôn theo sư phụ đi tại Thông Vũ Thành trong đường phố, có chút nghi ngờ hỏi. Không đổi, mấy ngày nữa nhìn xem cái này Thông Vũ Thành tiên tiêu là võ. Cố Thanh Thư thuận miệng nói ra. Trước đó tại đi hướng Phó gia trên đường, hắn liền từ người qua đường nói chuyện với nhau biết được mấy ngày nữa, chính là Thông Vũ Thành tiên tiêu là võ, đến lúc đó sẽ có xung quanh tiên môn trưởng lao đến quan sát, nếu là có thích hợp hạng giống, sẽ bị thu làm môn hạ. Như là Phó gia, Vương gia, những thứ này Thông Vũ Thành đại tộc, ngược lại là có thể thông qua vận hành quan hệ, đem chính mình hậu bối sớm chuẩn bị hào danh lạch. Đối với cái này, các đại tiên môn cũng là không ngăn lại. Dù sao có thể bị gia tộc phí tổn đại đại giới đưa đến tiên môn, hắn tư chất khẳng định cũng sẽ không kém. Qua nhiều năm như vậy đối loại hành vi này cũng là mở một mắt, nhắm một mắt. Trước tiên ở trong thành tìm một chỗ ở lại đi. Ừm. Chỗ đó xem ra ngược lại là náo nhiệt, là khách sạn a. Cố Thanh Thư đang khi nói chuyện, nhìn đến phía trước tựa hồ có một tử lâu, mười phần náo nhiệt rực rỡ. Xem ra quy cách cũng muốn so cái khác tầm thường khách sạn mạnh hơn không chỉ một bậc, thoát khí cực kỳ. Khủng. Chỗ đó a, cũng có thể ở, làm thành khách sạn kỳ thật cũng được. Với bạn, ở tại nơi này còn có thể có người chiếu cố sư phụ ngài. Phó Cẩn Ngôn nhìn thoáng qua sư phụ chỉ hướng Trần Tiên Lâu, đây chính là Thông Vũ Thành lớn nhất ký viện. Thậm chí, nghe nói cái này Trần Tiên Lâu, sau lưng chính là có tiên môn chống đỡ, cái này Thông Vũ Thành chẳng qua là một cái trong đó phân bộ thôi. Hắn mình ngược lại là không có đi qua, chỉ nghe cái khác thiên kiêu đàm luận qua. Trước đó hắn chỗ đi ký viện, cũng chỉ là Thông Vũ Thành phụ thuộc bên trong tòa thành nhỏ phổ thông ký viện thôi, cái này Trần Tiên Lâu lấy hắn tài lực có thể tiêu phí không nổi. Bất quá cái kia lúc trước, hiện hắn hôm nay, tuy nói không thể cùng sư phụ đồng dạng hào ném tiên kim, nhưng trong tay linh thạch vẫn là đầy đủ tại Trần Tiên Lâu bên trong tùy ý tiêu xài. Đi xem một chút. Cố Thanh Thư nghe vậy khẽ gật đầu, còn có chiếu cố người phục vụ, cái kia quả thật không tệ. Rất nhanh, hai người liền tới đến Trần Tiên Lâu cách đó không xa, mấy trăm người ăn mặc khác nhau, cả đám đều sắc mặt kích động chen chúc chung một chỗ, bọn họ không có tư cách vào lầu, chỉ có thể ở lầu vẻ ngoài nhìn, dù là như thế, cũng để bọn hắn mười phần phấn khởi. Trần Tiên Lâu phía trên, có một cái ra bên ngoài nổi bật ban công, năm vị hình dạng cùng tư thái đều thuộc thượng đẳng nữ tử, ngay tại đánh đàn, thổi tiêu, trình diễn lấy làm cho tu sĩ tâm thần thư sướng từ khúc. Bất quá Cố Thanh Thư đang nghe từ khúc thời điểm, lại khẽ nhíu mày, cái này từ khúc nhìn như là có thể làm cho tâm thần người thư sướng, nhưng lại trong bóng tối có thể gây nên mọi người trong lòng dục hỏa. Đảo mắt nhìn mình sau lưng đệ tử, lúc này cũng là có chút lửa nóng nhìn về phía cái kia mấy cái tên nữ tử, chỉ bất quá còn duy trì đại bộ phận thanh tỉnh, đối với những thứ này biến hóa khác thường vẫn chưa phát giác, chẳng qua là cảm thấy tâm hỏa của chính mình quấy phá bình thường tâm tình thôi. Có ý đồ. Cố Thanh Thư mỉm cười, trực tiếp trong đám người mang theo đệ tử xuyên thẳng qua mà qua, phàm là tiếp xúc đến bên cạnh hắn nửa trượng người, đều bị một cỗ vô hình khí kình đẩy ra, vẫn chưa gây nên bất luận người nào chú ý sư phụ, móc tiền, vẫn là đệ tử tới đi. Mới vừa đến cửa, nhìn đến sư phụ dự định móc ra linh thạch động tác, Phó Cẩn Ngôn liền đuổi vội vàng cắt đứt, chính mình lấy ra một cái trung phẩm linh thạch, ném về phía cái kia nên đón nữ tử trong tay. Hai vị đạo gia, mời vào trong. Trước uống ngụm trà thấm giọng nói, hai vị ra tới còn thật là đúng lúc, tối nay hữu duyên thấy ta lầu đầu bảng. Bất quá, cũng bởi vì như thế, tối nay giá cả lại so với bình thường cao một chút, cái này viên trung phẩm linh thạch chỉ có thể cho hai vị đạo gia an bài một cái phổ thông chỗ ngồi. Cái kia tiếp ứng hai người, chính là một vị xem ra hơn 30 tuổi đầy đặn nữ tử, tư sắc thượng giai, nhất cử nhất động có chút yêu nhiều. Một bên dẫn hai người hướng trong lầu đi đến, một bên vì hai người giới thiệu tối nay tiết mục. Phổ thông chỗ ngồi. Vậy không được, các ngươi cái này vị trí tốt nhất, bao nhiêu linh thạch? Phó Cẩn Ngôn mặc dù có chút đau lòng linh thạch, nhưng cũng không thể để sư phụ ngồi phổ thông vị trí, chính mình không sao cả, nhưng sư phụ cũng không thể bị quất. Số này. Phụ nhân kia gặp hai người cũng không giống thiếu tiền chủ, liền trực tiếp rỗi ra năm ngón tay. Năm khối thượng phẩm linh thạch. Được, mau mau an bài đi. Phó Cẩn Ngôn hít sâu một hơi, cái này Trần Tiên lâu giá cả còn thật cao, so hắn tưởng tượng bên trong cao hơn được nhiều. Công tử nói bừa, năm khối thượng phẩm linh thạch, hôm nay chỉ có thể ngồi tại lầu 2. Tới lúc ta lầu đầu bảng, lại là tại lầu 2 biểu diễn, có bình phong che chắn, chỉ có lầu 3 có thể nhìn đến hắn dáng người. Năm khối cực phẩm linh thạch mới có thể thấy. Phụ nhân dùng cây quạt nhỏ che miệng cười khẽ, nhưng ngữ khí nhưng cũng nhu hòa, cũng không một chút ý trào phúng, vì hai người giải thích hôm nay giá cao nguyên do. Phó Cẩn Ngôn khẽ mắt kéo ra, cảm giác lòng của mình đều đang chảy máu, đây chính là năm khối cực phẩm linh thạch. Có điều hắn vẫn là theo chính mình tích lũy linh thạch bên trong, lấy ra một cái túi nhỏ, mỗi cái trang lấy trọn vẹn 1000 thượng phẩm linh thạch, tuy nhiên không đáng 10 cái cực phẩm linh thạch, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Đây chính là hắn gần nhất 2 tháng tích lũy hơn phân nửa thượng phẩm linh thạch, một chút thì tiêu xài. Dư thừa linh thạch cho sư phụ ta phía trên thành các ngươi nơi này rượu ngon nhất đồ ăn. Đủ rồi, hai vị khách quý. Các cô nương, đừng ngốc đứng đấy, mau mau viện hai vị khách quý lên lầu, an bài tại chữ thiên số 3 phòng. Nô ra cái này đi cho hai vị ra chuẩn bị thịt rượu, bảo vệ ngài hài lòng. Một lát sau, tại 4 vị tuổi trẻ mỹ mạo thiếu nữ dẫn đường dưới, Cố Thanh Thư sư đồ hai người cũng đi tới cái kia chữ thiên số 3 phòng bên trong, túi đầu liền có thể nhìn đến toàn bộ Trần Tiên lâu cảnh tượng. Lầu 2 cái kia diễn xuất lộ trên này, lúc này chỉ có một ít bình phòng, nhưng cũng không có bóng người. Hỏng. Phó Cẩn Ngôn đột nhiên vỗ đùi đứng dậy. Đột nhiên hét lên, thì thế nào? Cố Thanh Thư thấy thế không khỏi đem trong tay trái cây trực tiếp ném về phía cái này bất ổn trọng đệ tử. Sư phụ, ngày trước ở chỗ này ăn ngon uống sướng. Đệ tử còn muốn về một chuyến phó gia. Bây giờ đã đệ tử đã đoạn tuyệt cùng phó gia quan hệ, tối thiểu cũng nên đem vụ mẫu bài vị mang theo trên người, mỗi ngày hương hỏa cung phụng mới đúng. Sao có thể lưu tại cái kia phó gia? Phó Cẩn Ngôn rụt cổ một cái, đem cái kia trái cây sau khi nhận lấy lại nhẹ nhàng thả lại trên bàn, vội vàng nói ra ý nghĩ của mình. Ừm. Ngược lại là vi sư vừa rồi không để ý đến, ngươi lại đi thôi. Đúng rồi, cái đồ chơi này mang theo, nếu là gặp phải nguy hiểm gì, lấy linh lực kích hoạt hướng hắn ném đi liền có thể tiêu trừ nguy cơ. Nghe nói đệ tử nguyên nhân, Cố Thanh Thư lúc này mới vui mừng nhẹ gật đầu, tiện tay lại lấy ra một cái ngọc phù ném cho đệ tử. Đa tạ sư phụ, đệ tử đi một lát sẽ trở lại. Phó Cẩn Ngôn tiếp nhận ngọc phù cũng không có nhìn kỹ, lần này đi phó gia có thể có nguy hiểm gì. Liền xem như lão tổ xuất thủ, hắn cũng tự nhận là lão tổ lưu không được hắn. Chờ hắn vội vàng sau khi rời đi, bốn vị Trần Tiên lâu nữ tử nhìn về phía Cố Thanh Thư thời điểm ánh mắt đều tại tỏa ánh sáng, như là sói đói thấy được con mồi đồng dạng, đều nhanh xanh lét hết. Cái kia phù lục nếu là không nhìn lầm, chính là thiên cấp công kích phù lục, liền xem như nguyên anh kỳ chân nhân, chỉ sợ cũng gánh không được. Người này, xa xỉ cực kỳ a. Không biết ra ngài yêu thích chúng ta tỷ muội vị nào. Bốn vị nũng nịu đại mỹ nhân, nhất thời gián bảo, điềm đạm vô cùng mà hỏi. Nhìn lên trước mặt bốn vị so trước đó thế ngôi sao nhỏ đều không kém chút nào bốn vị luyện khí kỳ nữ tử, Cố Thanh Thư mỉm cười, vung tay lên, Cố Mỗ, toàn đều muốn. Chương 10, Lăng Vân môn nguyên anh trưởng lão Vũ Ngộng, ngươi cảm thấy cái kia Phó Cẩn Ngôn như thế nào? Trở lại vương gia phủ đệ về sau, vương gia chủ ngồi trong sảnh đường, lui mọi người, chỉ để lại nữ nhi. Tính cách thật tốt, có thể đang bị ám hại tình huống dưới ẩn nhẫn nhiều năm, giấu giếm cảnh giới, cho đến hôm nay mới nổi lên báo thủ. Thiên phú cũng thuộc về khó gặp, nhất là hắn vẫn là ở gia tộc tài nguyên đầu độc tình huống dưới, năm gần 18 liền đã đạt đến trúc cơ hậu kỳ, nếu như phó gia sớm đối với hắn chuyên môn chiếu cố, chưa hẳn không có thể đột phá kim đan cảnh. Tính cách sát phạt quyết đoán, vô cùng tốt. So với cái kia đường đệ Phó Thận Hành, quả thực không tại một cái cấp bậc. Chỉ tiếc, hắn tựa hồ cũng không tiếp nhận phó gia dự định. Nghe được phụ thân lời nói, Vương Vũ Ngông tỉnh táo phân tích chính mình chuyến này thấy, cấp gia đúng trọng tâm đánh giá. Phó gia? Ha ha. Hiện nay, chỉ sợ phó gia lão tổ tông kia đã hối hận thanh ruột. Hôm nay vị kia vẫn đứng tại Cẩn Luân cái kia hài tử bên người tiền bối, chỉ sợ đã là nguyên anh cảnh đại năng, thậm chí có khả năng càng cao. Nếu không phó lão tổ sẽ không bỏ mặc đối phương rời đi. Cái này Phó Cẩn Luân, quả nhiên là một bước lên trời a. Vương gia chủ cười ha ha, nghe nữ nhi đối cái kia Phó Cẩn Nôn tựa hồ cũng thật hài lòng, nhất thời ở trong lòng đã bắt đầu tính toán lên, như thế nào tác hợp một chút hai người. Dù sao lúc trước hôn ước là Phó Cẩn Nôn cái kia qua đời phụ mẫu lưu lại, hắn còn có thể không nhận. Là cha thay ngươi cùng Cẩn Nôn cái kia hài tử tác hợp một phen, ngươi có bằng lòng hay không? Nếu là không có hôm nay ngoài ý muốn, kỳ thật cái này việc hôn nhân cũng vốn là hai người các ngươi. Vương gia chủ nhìn về phía nữ nhi, hỏi thăm ý nghĩa gặp. Toàn nghe phụ thân làm chủ. Vương Vũ Nông hơi hơi cúi đầu. Lúc này, một vị quản gia bộ dáng lão giả cũng là bước nhanh đi vào trong tính đường, chỉ là sắc mặt tựa hồ có chút kỳ quái. Cẩn Nôn cái kia hài tử, cùng vị tiền bối kia bây giờ đặt chân nơi nào? Vương gia chủ từ khi về đến gia tộc, chuyện thứ nhất liền là để phân phó quản gia đi thăm dò Cố Thanh Thư hai người độc tĩnh, tốt hơn môn bái phòng. Cái này, bọn họ rời đi phó gia sau liền đi. Đi Trần Tiên lâu. Quản gia xoắn xuýt nửa ngày, tại gia chủ trong ánh mắt, vẫn là nói đảng hoàng gia chính mình thấy. Lão thân tuy nhiên chưa đi đến nhập trong lầu, nhưng cũng nghe đến đối thoại của bọn họ, muốn cái chữ thiên số ba phòng. Hơn nữa là Phó Cẩn Nôn ra linh thạch, cũng không biết hắn một cái nho nhỏ trúc cơ kỳ tại sao có thể có nhiều linh thạch như vậy. Quản gia giống như nghĩ tới điều gì, lại mở miệng nói bổ sung. Nghe vậy, Vương gia cha con hai người sắc mặt đều có chút quái dị lên, Vương gia chủ sắc mặt hơi có vẻ xấu hổ, Vương Vũ Nông sắc mặt càng là một đen. Gia hỏa này, mới vừa ở Phó gia đại hiện thần uy, quay đầu liền đi ký viện. Khu khu, người trẻ tuổi nha, có thể hiểu được. Lúc trước là cha lúc còn trẻ, khu khu, không nói cái này. Vũ Nông à, nói không chừng là vị kia thần bí tiền bối muốn đi, Cẩn Nôn cái kia hải tử chỉ là bồi tiếp mà thôi. Vương gia chủ lúc này đã quyết định muốn mời chào vị này hiền tư, tự nhiên cũng là vì hắn giải vây lên. So với Phó Cẩn Nôn đi Trần Tiên lâu, hắn phản mà đối với khả năng xuất ra đến ngàn thượng phẩm linh thạch càng thêm để ý cùng tâm động. Dù là chính hắn bây giờ thân vị Vương gia gia chủ, cũng là không bỏ được xuất ra đến ngàn thượng phẩm linh thạch đi ký viện nghe hát. Vương Vũ Nông trầm mặc một lát, lại cũng không có phản bác. Phó Cẩn Nôn rời đi Trần Tiên lâu về sau, cũng là một khắc đều không có trì hoãn, trực tiếp liền hướng Phó gia mà về. Cũng không thể để sư phụ chờ quá lâu. Sư phụ bực này tiên nhân, khẳng định không có trải qua phàm tục loại này kỹ viện chẳng sợ. Nhất định sẽ mười phần không được tự nhiên, không thả ra, ta vẫn còn muốn mau mau trở về, miễn cho sư phụ khó chịu. Bất quá cái này Trần Tiên lâu nữ tử, dài đến xác thực không thể nói, cũng không biết sư phụ lão nhân ra người, chọn lấy cái nào. Phó Cẩn Nôn một bên nhanh chóng đi đường, trong lòng còn đang lo lắng sư phụ lão nhân ra người không thả ra, đừng có lại náo ra cái gì hiểu lầm, nổi giận. Thật tình không biết ở tại rời đi Trần Tiên lâu về sau, Cố Thanh Thư liền vung tay lên, đem bốn cái mỹ nhân đều lưu tại phòng bên trong buổi tiếp, vừa uống rượu ăn linh quả, một bên xem xét bốn vị diện mạo mỹ thiếu nữ thổi kéo đàn hát, thoải mái vô cùng. Mà lúc này Phó gia cũng tới một vị khách quý. Đồng thời vị này quý khách có chút không quá cao hứng. Người nói là, người Phó gia tên phế vật kia, đột nhiên có chút cơ cảnh hậu kỳ tu vi, đem làm cẩn thận cùng kỳ phụ đánh giết sau thoát đi Phó gia. Vậy ngươi cái này kim đàn cảnh là ăn cơm cô a? Liền cái chút cơ kỳ hậu bối đều ngăn không được. Thử, ta nhìn ngươi chính là muốn cố ý bao che. Một vị nguyên anh sơ kỳ đại năng, ngồi tại đại sảnh chủ vị phía trên, thì liền Phó lao tổ đều chỉ dám đứng ở một bên cung cấp thân thể, nghe hắn răn dạy còn không dám trả lời. Chu trưởng lão ngài có chỗ không biết, cái kia bất tài tử tôn chẳng biết lúc nào bái một vị thần bí sư tôn. Lão phu cảnh giới thấp, liền đối phương khí tức đều không cảm ứng được, chỉ sợ chính là một vị nguyên anh cảnh đại năng. Có hắn ở bên, lão phu cũng không dám tiến hành ngăn cản. Phó lao tổ gương mặt bất đắc dĩ, chi tiết bẩm báo. Bản tọa mặc kệ ngươi Phó ra những thứ này phá sự, bất quá lần này danh mạch bản tọa cái kia khơi thông quan hệ đều cho ngươi Phó ra sơ thông. Cho dù cái này Phó Thận Hành chết rồi, nói tốt giá tiền cũng không thể đổi. Chu Chính không nhịn được khoát tay áo, nhấp một hớp Phó lao tổ tự tay ngược lại nước trả lại một mặt ghét bỏ nhổ đến mặt đất. Đây là tự nhiên, đây là tự nhiên. Phó lao tổ cũng chỉ có thể nhận vua, bắt chuyện tộc người đi lấy tới làm ban đầu đã nói xong 8000 thượng phẩm linh thạch, đây chính là hắn Phó ra 3 năm mới có thể kiếm được lợi nhuận. 8000 không được, bây giờ bản tọa còn phải đặc biệt lại tìm một vị nhân tuyển thích hợp thêm vào tông môn. Lại thêm 2000, tiếp cận cái cả đi. Chu Chính nhìn thấy linh thạch, sắc mặt cuối cùng dịu đi một chút, có điều hắn lại vẫn chưa đủ. Được. Nhưng danh sách này có thể hay không vẫn như cũ theo ta Phó gia tử đệ bên trong chọn lựa. Lão phu nguyện ý lại cho Chu trưởng lão thêm nhiều 1000 linh thạch, tổng cộng 1.1 vạn thượng phẩm linh thạch. Phó lão tổ cắn răng một cái dậm chân một cái, trước đó 8000 linh thạch cũng không thể đổ xuống sông xuống biển, dứt khoát liền ra tăng thẻ đánh bạc, cùng lắm thì mấy năm này gia tộc nắm chặt dây lưng quần sinh hoạt, tối thiểu đem hậu bối đưa đến Lăng Vân môn bên trong, miễn cho gia tộc không người kế tủ. Phó lão đệ, bản tọa liền biết ngươi là người thông minh. Ha ha, đã như vậy, vậy liền đưa ngươi Phó gia hậu bối gọi tới, để bản tọa chọn lựa một phen đi. Bất quá nếu là tư chất không có đạt tiêu chuẩn, bản tọa cũng liền thương mà không giúp được gì. Chu Chính nghe được đối phương như thế tức thời, cuối cùng là trên mặt ý cười, thậm chí thì liền xưng hô đều thân thiết mấy phần. Đang khi nói chuyện, một cái mập mạp to con bóng người, tại một chúng gia đình hoảng sợ ánh mắt bên trong, trực tiếp đi ngang qua đại sảnh, thẳng đến từ đường mà đi. Ồ, vừa mới đi qua cái kia hậu sinh, xem ra thiên phú so cái kia Phó Thận Hành còn mạnh hơn không ít, cũng là ngươi Phó gia tử đệ. Liền đem danh ngạch này cho hắn đi. Chu Chính trưởng lão vừa mới bắt gặp thân ảnh kia, lúc này liền hai mắt tỏa sáng mở miệng nói ra. Tiểu tử kia cũng không chỉ là thiên phú không tồi, thậm chí có thể được xưng là thiên phú dị bẩm, hoàn toàn có thể mang về tông môn trở thành nội môn đệ tử, vì tông môn tìm được hạt giống tốt, đến lúc đó hắn còn có thể lại đến một khoản tông môn khen thưởng. Chương 11, chỉ lệ phụ mẫu cùng sư phụ, không phải quỳ người khác. Chu Chính nói xong, đã thấy phó lao tổ chậm chạp không có trả lời, không khỏi nhíu mày nhìn qua. Đã thấy phó lao tổ chính đưa dòng tay chỉ ngoài cửa vừa rồi phó Cẩn Ngôn đi ngang qua chỗ, điểm nửa ngày trong miệng nín không ra cái chữ tới. Làm sao? Không phải ngươi phó gia hậu sinh? Chu Chính ngữ khí có chút không vui, cái này phó gia lão tổ mắc bệnh hay sao? Không không không, là phó gia hậu sinh. Nhưng là hắn không thể đi Lăng Vân môn a. Phó lao tổ cái này mới phản ứng được, đội vàng giải thích nói. Hắn là làm sao cũng không nghĩ tới, cái này phó Cẩn Ngôn vừa theo cái kia thanh niên thần bí rời đi, mới chưa tới một canh giờ, lại về đến rồi. Đây là muốn trở về làm gì? Phó Thận Hành cùng phó Thiên Tuyệt thi thể, bây giờ còn không có hạ táng đâu, vừa rồi tại Chu Chính đến thời điểm, vì để tránh cho gây nên Chu trưởng lao không thoải mái, lúc này đã bị gia đình trước mang đến trong đường. Ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ lại bị những tiên môn khác đoạt trước? Phó lao đệ, nếu là đem kẻ này đưa vào Lăng Vân môn, mới vừa nói 3000 thượng phẩm linh thạch thì miễn đi, còn ấn trước đó nói chuyện đến, 8000 liền đầy đủ. Chu Chính cau mày, còn tưởng rằng cái này phó gia lão tổ là đang cùng chính mình có kẻ mặc cả. Chu trưởng lão, hắn cũng là phó Cẩn Ngôn. Lão phu cũng không biết hắn vì sao đột nhiên về đến rồi. T. Cũng không biết cái kia thần bí sư tôn có hay không theo tới, không thể là muốn đem ta phó gia cả nhà diệt khẩu đi. Phó lao tổ hít sâu một hơi, đi vào đại sảnh ngoài cửa ở trong viện nhìn một chút, vẫn chưa nhìn đến cái kia thanh niên thần bí bóng người, cái này mới rốt cục yên tâm không ít. Phó lao đệ, ngươi đây là xem thường bản tọa, vẫn là tại xem thường ta Lăng Vân môn. Có bản tọa ở đây, ai dám can đảm lỗ mãng? Chu Chính giờ mới hiểu được, vì sao lão gia hỏa này sẽ biểu hiện như thế kỳ quái, nguyên lai đó chính là đánh chết phó Thận Hành cha con gia hỏa. Bất quá cái này phó gia cũng thật sự là mắt bị mù, tốt như vậy văn bối, thế mà không thể sớm cho kịp phát hiện, hiện nay lại náo thành bộ này cục diện. Đúng rồi, ngươi vừa mới từng cùng bản tọa nói, tiểu tử này cảnh giới giống như là trong vòng một đêm mọc ra. Ở tại rời nhà trước đó, ngươi đã từng dò xét qua mấy lần, hắn cũng chỉ là tu vi đỉnh trệ tại luyện khí cảnh, 2 tháng sau trở về cũng đã là trúc cơ hậu kỳ, việc này là thật là giả? Chu Chính đột nhiên trong mắt lóe lên tinh quang, tựa hồ phát hiện cái gì. Tự nhiên không dám lừa gạt Chu trưởng lão. Phó lao tổ đội vàng chắp tay cam đoan chính mình câu câu là thật, bằng không thì cũng sẽ không náo thành như bây giờ. Xem ra tiểu tử này gặp cơ duyên không nhỏ đây này. Có thể tại gần 2 tháng, theo luyện khí cảnh đột phá đến trúc cơ hậu kỳ, như thế cơ duyên, quả thực kinh người. Nếu có thể chiếm làm của riêng, đối với bản tọa chắc hẳn cũng tác dụng lớn. Chu Chính trong lòng nhất thời đã có quyết định, đột nhiên đứng dậy, đối với phó lao tổ nói nghiêm túc, "Phó lao đệ, kẻ này giết ta Lăng Vân môn ký danh đệ tử, bản tọa muốn đem hắn mang về sơn môn bị phạt. Đến mức trước đó đã nói xong sự tình, chờ qua chút thời gian, để ngươi phó gia hậu sinh vãn bối chuẩn bị tốt, bản tọa sẽ ở luận võ đại hội thời điểm đến đây ngươi phó gia một chuyến chọn lựa một người mang về thiên môn." Nói xong, không giống nhau phó lao tổ đáp lại, hắn liền trực tiếp cảm ứng một chút phương này mới tiểu tử béo khí tức, đi ra đại sảnh, thẳng đến hắn mà đi. "Cái này, thôi được, dù sao hắn đã không còn là ta phó gia người." "Ai, nghiệp chướng a." Phó lao tổ trong lòng hối hận vô cùng, nhưng lúc này đã chậm. Vẫn lạc một vị phó thần hành, hiện nay cái này càng có thiên phú hải tử phó Cẩn Ngôn, cũng phản rời gia tộc, vậy liền để Lăng Vân môn Chu trưởng lão đem mang về xử trí đi. Với bạn, cứ như vậy, hắn phó gia cũng không cần lo lắng phó Cẩn Ngôn sau lưng vị kia thần bí sư phụ trả thù. Nói không chừng, Lăng Vân môn có thể đem cùng nhau cầm xuống, cũng coi là để hắn phó gia thiếu một phần lo lắng. Nghĩ như vậy, phó lao tổ cũng hướng về từ đường phương hướng mà đi, một đường lên nhìn đến những cái kia bởi vì phó Cẩn Ngôn trở về mà không dám lên tiếng phó gia hậu sinh, càng là giận không chỗ phát tiết. Những thứ này hậu bối thật sự là càng ngày càng không được, thiên phú kém còn chưa tính, lá gan còn như thế tiểu, tương lai phó gia còn như thế nào giao cho trong tay bọn họ. Từ đường phó Cẩn Ngôn một đường lên ngược lại là không có có nhận đến bất luận kẻ nào tướng cản, thông suốt. Thậm chí mỗi người nhìn ánh mắt của hắn, đều mang theo vài phần hoảng sợ cùng tính sợ. Đối với cái này, phó Cẩn Ngôn trong lòng cũng là có chút tối thoải mái. Lúc trước những người này đối với hắn thờ ơ lạnh nhạt, thậm chí còn có người bỏ đá xuống giếng, hiện nay cũng đã cùng hắn không phải người của một thế giới. Có sư phụ trong nghịch thiên cơ duyên, vận mệnh của hắn đã phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến. Nghĩ đến đây phó Cẩn Ngôn trong lòng khó tránh khỏi lại càng thêm cảm kích sư phụ mấy phần, muốn mau mau thu hồi phụ mẫu bài vị, nhanh về Trần Tiên lâu miễn cho sư phụ một người ứng phó không được. Đợi hắn bước vào trong đường, lại nhìn đến hai cố quen thuộc thi thể, chính là phó Thận Hành cha con. "Nhị đệ, nhị thúc, nghỉ ngơi lâu. Ta tới bắt phụ mẫu bài vị, các ngươi thì không cần chào hỏi." Phó Cẩn Ngôn bước chân dừng lại, trầm mặc một lát sau, nhẹ nói nói. Cùng sư phụ lão nhân ra người cùng một chỗ ngốc lâu, nói chuyện tự nhiên cũng học được mấy phần sư phụ bộ dáng. Lời này thiếu chút nữa đem trong đường phụ trách trông coi hai cái phó gia hậu sinh hoảng sợ nước tiểu. Cái gì đạp mã gọi nghỉ ngơi đâu? Hai vị này không đều là bị ngươi một canh giờ trước vừa mới đánh giết sao? Gặp phó Cẩn Ngôn gần phía trước, trông coi hai vị phó gia tử đệ vội vàng lui sang một bên, căn bản không dám ngăn trở, càng là không dám phát ra nửa điểm tiếng vang. Sợ một cái không thích hợp, cái này phó Cẩn Ngôn thì để cho mình cũng nghỉ ngơi. "Cha, mẹ, Hải Nhi tới đón các ngươi." Cái này phó gia dung không được Hải Nhi, chỉ có thể bị khuất ngài hai vị cùng Hải Nhi cùng nhau rời đi. Miễn cho cái này phó gia tương lai bởi vì Hải Nhi gãy mất ngài hai vị hương hỏa cung phụ. Phó Cẩn Ngôn đi vào phụ mẫu trước bài vị, nhìn lấy cái kia rất nhiều phó gia tổ tông bài vị, tâm tình hết sức phức tạp. Cha mẹ của hắn bởi vì là hy sinh cùng gia tộc tranh đoạt tài nguyên bên trong, vị trí trưng bày xem như tương đối cao, so sánh nặng. Nhưng lại không thể lại tiếp tục lưu lại cái này phó gia từ đường. Cung kính dập đầu quỳ bái về sau, Phó Cẩn Ngôn liền tiến lên nhẹ nhàng đem hai cái bài vị gỡ xuống, dùng y phục một chút lau lau rồi vài cái, liền muốn thu hồi. Giết đệ thí thúc, tốt một cái nghiệp chướng nặng nề tiểu tử. Không nghĩ tới thế mà còn giả thành hiếu tử hiền tôn, coi là thật buồn cười cùng cực. Đang lúc này, một đạo không hợp thời âm thanh vang lên. Phó Cẩn Ngôn mặt lạnh lấy quay người, chỉ thấy một vị bạch bào đạo nhân giữ lấy tròm dâu dê, chính lạnh lùng nhìn mình chằm chằm. Mà đạo nhân kia trong lúc vô hình tản ra khí tức càng làm cho hắn run lên trong lòng. Tối thiểu là kim đan hậu kỳ cao thủ. Ngoan ngoãn quỳ xuống cùng bản tọa về Lăng Vân môn gánh chịu chịu tội. Chu Chính lạnh hừ một tiếng, nguyên anh cảnh sơ kỳ uy áp phô thiên cái địa hướng về Phó Cẩn Ngôn chấn đi, muốn để hắn quỳ rạp trên đất không thể động đậy. Bịch bịch liên tiếp hai tiếng vang lên, cái kia trông coi phó gia đệ tử đã sớm chịu không được áp lực quỳ rạp trên đất, toàn thân thống khổ khó nhịn. Có thể Phó Cẩn Ngôn lại lảo đảo một chút về sau, cắn răng đứng thẳng người, xương cốt đều tại kèn kẹt rung động, lại không chịu quỳ xuống. Ta Phó Cẩn Ngôn, vì được phụ mẫu, vì được sư phụ, lại không phải quỳ người khác. Hắn lúc này nói chuyện quả thực là từ trong hàm răng gạt ra, đồng thời cũng đang suy tư chính mình nên như thế nào thoát đi phó gia, bắt đầu tính toán hồi tưởng chính mình hai tháng này đến góp nhặt nội tình. Nhưng tựa hồ cũng không được, lấy hắn chút cơ cảnh dựa vào những đùa chú kia cùng pháp bảo nhiều nhất có thể tại kim đan cảnh trong tay lượn vòng, tại vị này Lăng Vân môn đại năng trước mặt còn không quá đủ. Hôm nay chẳng lẽ muốn xếp tại từ đường không thành? Đúng rồi, rời đi Trần Tiên lâu thời điểm, sư phụ từng cho mình một quả ngọc phù, nói là có thể tiêu trừ nguy cơ. Chương 12, Thiên giai phù lục, phó gia chuyện ngược lại là có cỗ tử kiên cường tại thân. Chỉ tiếc, trước thực lực tuyệt đối, lòng can đảm của ngươi không có chút giá trị. Ngoan ngoãn quy phục, theo bản tọa về sơn môn bị phạt, giao phó ngươi hành vi phạm tội, nếu là hiểu chuyện lời nói, có thể tha chết cho ngươi. Chu Chính nhìn lên trước mặt cái kia không chịu khuất phục thanh niên bản tử, lại lắc đầu, khinh thường nói: "Dạng này tiên tiêu hắn gặp nhiều, luôn cảm giác mình là thiên chi tiêu tử, liền tâm cao khí ngạo. Thật là làm đối mặt hắn cường giả như vậy thời điểm, xuống chàng chỉ có một cái, đó chính là chết. Cho dù hắn có bản lãnh lớn hơn nữa, lại nghịch thiên cơ duyên, trúc cơ kỳ cũng là trúc cơ kỳ. Mỗi một cái cảnh giới nhỏ ở giữa chênh lệch, đều là không chỉ gấp 10 lần, mà mỗi một cái đại cảnh giới ở giữa chênh lệch, càng lạ như là danh trời. Thân là nguyên anh sơ kỳ đại năng hắn, thậm chí ngay cả xuất thủ hứng thú đều không có, chỉ là lấy uy áp liền có thể để tiểu tử này thịt nát xương tan. Ai? Thực lực vi tôn, mới thật sự là đạo lý." Theo sát phía sau chạy tới Phó gia lão tổ, thấy cảnh này lại là thở dài một tiếng. Bất quá đây hết thệ cũng đều là Phó Cẩn Ngôn tự làm tự chịu thôi. Hắn cũng không có mở miệng vì đó cầu tình, bây giờ hắn chỉ hy vọng Chu Chính có thể lại cho Phó gia một cái cơ hội, đem Phó gia hậu bối đưa vào trong tiên môn. Từ đường bên ngoài, còn có thật nhiều Phó gia hậu bối cùng gia con trai tại cẩn thận xem chừng, nhìn lấy nguyên anh kỳ đại năng phát ra uy áp, đều lòng sinh hướng tới cùng sùng bái. Vừa rồi còn không ai bị nổi Phó Cẩn Ngôn, bây giờ tại cái kia vị Lăng Vân môn tiền bối trước mặt, quả thực như là con kiến hôi đồng dạng, không thể động đậy mảy may. Lúc này còn tại cường ngạnh chống cự Phó Cẩn Ngôn, chỉ cảm thấy toàn thân cốt cách kèn kẹt rung động, dường như tùy thời đều có thể đứt đoạn, vỡ vụn. Không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, tâm niệm nhất động liền lấy ra sư phụ lão nhân ra người cho cái kia quả ngọc phù. Đây là chấm đã. Chu Chính nguyên bản bình thản như nước khuôn mặt, khi nhìn đến Phó Cẩn Ngôn lấy ra một quả ngọc phù về sau, lại đồng tử co rụt lại, hoảng sợ hô to một tiếng. Hắn bạn bạn không nghĩ đến, gia hỏa này thế mà còn giấu có thiên giai trung phẩm công kích ngọc phù. Cái đồ chơi này nếu là kích hoạt, bên bộ phát ra uy lực hoàn toàn không kém tại xuất khiếu cảnh trung kỳ toàn lực nhất kích. Cái này cần là bao lớn cơ duyên. Gọi hàng đồng thời, Chu Chính đã tiện tay một trường hướng về Phó Cẩn Ngôn đánh ra, thân hình cũng theo đó bận rộn lo lắng muốn lui lại kéo dài khoảng cách tranh né. Nhưng tất cả những thứ này cũng chỉ là uổng công thôi. Giang giác. Theo ngọc phù bị Phó Cẩn Ngôn kích hoạt, rất nhỏ tiếng vỡ vụn tại Chu Chính bên tai vang lên, lại giống như diêm vương đùa đòi mạng. Trong chốc lát, ngọc phù liền hướng về Phó Cẩn Ngôn phía trước, oanh ra một đạo màu tím quang trụ. Quang trụ tráng kiện vô cùng, trực tiếp đem hết thảy trước mặt đều phá hủy thành mảnh vụn, quán xuyên toàn bộ phó ra. Mà cái kia Chu Chính, bản muốn thông qua độn pháp thần thông tránh né, lại phát hiện mình liền linh khí đều không thể điều động, dường như phó gia phạm vi bên trong thiên địa đều bị ngăn cách. Đợi màu tím ngang quang trụ tán đi, toàn bộ phó gia đã một mảnh hỗn độn. Phó lão tổ cùng những cái kia tại từ đường trước xem náo nhiệt phó gia người, cũng đều không thấy tung tích, hóa thành cho bụi. Chỉ có Chu Chính bóng người, tại quang trụ tán đi sau chậm rãi lộ ra. Chỉ bất quá hắn lúc này, đã sớm không có vừa rồi tiên phong đạo cốt bộ dáng, ngược lại cực kỳ chật vật, tóc rối tung, một thân đạo bào đã rách tả tơi. Nhưng xem ra, lại trên thân cũng không có bất kỳ cái gì vết thương, càng không có vết máu. Thất bại. Sao? Không có vừa rồi bị áp, Phó Cẩn Ngôn cuối cùng là thong thả lại sức, nhìn đến Chu Chính vẫn chưa vẫn lạc, không khỏi trong lòng căng thẳng, liền dự định lấy ra bản thân hai tháng này tích lũy các loại thủ đoạn, thừa thắng xông lên. Ngươi, tại sao có thể có thiên giai phù lục? Chu Chính sắc mặt ngốc trệ, nhẹ giọng hỏi. Sư phụ ta tiện tay bàn đường thôi. Phó Cẩn Ngôn chuyển ra bối cảnh của chính mình, đồng thời cẩn thận lấy ra bản thân góp nhặt mấy cái địa giai phù lục. Tiện tay ban thưởng thiên giai phù lục. Ha ha, không nghĩ tới tiểu tử ngươi thế mà lương tựa xuất khiếu đại năng. Buồn cười, buồn cười. Chu Chính nghe vậy lắc đầu than khổ, sớm biết đối phương bối cảnh cường đại như thế, hắn há sẽ độc thủ. Nhưng bây giờ thì đã trễ. Không đợi được Phó Cẩn Ngôn lần nữa vận dụng phù lục, cả người hắn liền bắt đầu chậm rãi nứt toát, thẳng đến hóa thành hạt bụi phiêu tán. Cái này, tử, chết rồi. Cũng đúng. Sư phụ lão nhân ra người cho phù lục, há sẽ không có cách nào đánh giết đối phương. Muốn đến, đây hết thảy đều tại sư phụ trong dự liệu a. Sư phụ thật là tiên nhân vậy. Thì liền ta lần này trở về nhà gặp được nguy hiểm, đều tinh chuẩn dự chắc. Phó Phó Cẩn Nôn sửng sốt một chút, thở phào một hơi đến, mới vừa rồi còn coi là tuần này chính đỡ được sư phụ phụ lục, không có nghĩ rằng chỉ là di ngôn trước khi chết thôi. Mà phó ra nơi này phát sinh hết thảy, một cách tự nhiên cũng bị hắn cho rằng là sư phụ cũng sớm đã ngờ tới, không phải vậy làm sao lại vô duyên vô cớ cho hắn một cái vừa tốt có thể giải quyết đối phương phụ lục. Đang lúc Phó Cẩn Nôn bình phục tâm tình thời điểm, phó ra những người khác cũng đều bị cái này động tĩnh khổng lồ dẫn đi qua. Vừa rồi hắn vận dụng phụ lục, lan đến gần phó ra tử đệ, cơ bản tất cả đều là thuộc về Phó Thiên Tuyệt nhất mạch kia, bởi vì Phó Thiên Tuyệt cha con sau khi chết, tạm thời tới này từ đường thủ linh. Cái này, đây là xảy ra chuyện gì? Cẩn Nôn, ngươi tại sao trở lại? Phó Cẩn Nôn tam thúc, Phó Thiên Du, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, mang theo một chúng tộc nhân nhìn trước mắt tàn phá không chịu nổi gia tộc có chút quay cuồng. Lao tổ mang theo Lăng Vân môn cao thủ muốn bắt lại ta, đã bị ta đánh giết. Tam thúc, sau này cái này phó gia, ngươi chính là gia chủ, tự giải quyết cho tốt. Phó Cẩn Nôn nhìn lấy chạy tới tam thúc, thở dài nói xong liền trực tiếp theo vừa rồi thần thông vánh ra đầu kia tàn phá đường bên trong xuyên qua từng tòa phòng ốc rời đi. Bây giờ phụ mẫu linh vị đã thu hồi, đối với phó gia, hắn đã thất vọng cực độ, sẽ không còn có nửa phần lưu luyến. Ai, nhị ca làm hại ta phó gia, lão tổ làm hại ta phó gia a. Phó Thiên Du yên lặng nhìn lấy đại chất tử bóng lưng rời đi, thẳng đến nhìn không thấy nửa phần, mới giơ thẳng lên trời thở dài. Nếu không phải Phó Thiên Tuyệt ám hại, cùng lao tổ thiên vị, bây giờ phó gia làm sao đến mức này? Chỉ tiếc, hiện tại hết thảy đều xong. Hắn cũng không dám thất lễ, đội vàng phân phó để phó gia lấy tốc độ nhanh nhất đem thông vũ thành bên trong tư sản bán thành tiền, bây giờ không có lao tổ phó gia căn bản là thủ không được nhiều năm qua cơ nghiệp, còn không bằng sớm đi bán thành tiền đổi thành linh thạch cùng tài nguyên, đi biên giới bên trong tòa thành nhỏ khôi phục nguyên khí. Rời đi phó gia phủ đệ, Phó Cẩn Nôn quay đầu nhìn một cái, lúc này phó gia liền cửa lớn cũng bị mất, đều tại vừa rồi sư phụ cho phụ lục phía dưới hóa thành mảnh vụn. Cha, mẹ, lại nhìn một chút gia tộc này, về sau thì không trở lại. Nói xong hắn liền quay người bước nhanh mà rời đi, lúc này Lưu sư phụ lão nhân ra người một người tại Trần Tiên lâu, Phó Cẩn Nôn thật sự là không yên lòng, sợ sư phụ chịu không được. Bất quá lại có một bóng người cung kính đi vào hắn trước người không người cúi đầu, "Phó công tử, lão gia nhà ta muốn mời ngài gặp một lần." Chương 13, Vương gia mời, song bảo hoa khôi các hạ là. Phó Cẩn Nôn nhìn lên trước mặt cảm thấy có chút quen thuộc lão giả hỏi, "Vương gia quản gia, nhiều năm trước cùng công tử cũng đã gặp vài lần. Lúc trước lệnh tôn lệnh đường cùng ta gia gia chủ quan hệ, thế nhưng là không thể nói." "Ai? Chỉ tiếc, tại lệnh tôn lệnh đường vì phó gia vẫn lạc về sau, liền không có lại ra mắt công tử." Vương quản gia một mặt tiếc hận nói, ánh mắt xéo qua nhìn về phía Phó Cẩn Nôn sau lưng cái kia đã tàn phá không chịu nổi phó gia, khóe mắt lơ đãng có rúm hai lần. "Vị này phó công tử, chỉ sợ thu hoạch xa xa so gia chủ dự liệu muốn càng nhiều." Hắn sau lưng vị kia thần bí sư phụ, càng làm cho hắn có dám đi phỏng đoán hắn tranh thức cảnh giới. "Vương gia, vừa bạn, dẫn đường đi." Phó Cẩn Nôn sửng sốt một chút, lập tức liền mặt không thay đổi nhẹ gật đầu. Bị Vương quản gia mời lên một cỗ tinh xảo phú quý xe ngựa, trực tiếp đi đến Vương gia phương hướng. "Ai, cũng không biết sư phụ thế nào. Thôi, mau mau cùng Vương gia cũng làm cái kết thúc, về sau liền có thể thật tốt lưu tại sư phụ bên người hiếu kính sư phụ Trần Tiên lâu đạo gia, ngài cái này bắt mạch đều nhanh một nén nhang." Con thỉnh thoảng nhíu mày, thỉnh thoảng vuốt ve. "Nô gia thân thể này, đến cùng thế nào?" Cái kia bốn vị bị lưu lại nữ tử, một người trong đó đánh đàn, một người đứng tại Cố Thanh Thư sau lưng vì đó năm bay, còn có một người đấm chân. Đến mức một cái khác thiếu nữ thì là một mặt khẩn trương ngồi xổm ở hắn trước người, đem chính mình trắng non cánh tay đưa ra, bị hắn nắm trong tay. Vừa rồi vị này đạo gia nói nhìn sắc mặt nàng không đúng, muốn cho nàng tay cầm mạch. Cái này đều một nén nhang, đạo gia sắc mặt thay đổi liên tục, để thiếu nữ tâm lý bất ổn, khẩn trương không thôi, không biết mình thân thể này đến cùng là xảy ra vấn đề gì. Rốt cục, nàng vẫn là không nhịn được nhỏ giọng hỏi. Một bên ba vị tỷ muội cũng là cùng nhau nhìn về phía vị này đạo gia, muốn biết thiếu nữ đến cùng xảy ra vấn đề gì. Thân thể thế nào Cố Mỗ không biết, dù sao cánh tay thẳng luận. Cố Thanh Thư lại lắc đầu, vẻ mặt thành thật nói ra. "A." Thiếu nữ nghe vậy mộng bức trừng mắt nhìn. "Các ngươi nguyên một đám nhìn ta làm gì? Cố Mô cũng không phải y sư, cũng không luyện đan sư, nơi nào sẽ xem bệnh?" Cố Thanh Thư gặp bốn người mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn lấy chính mình, nhịn không được nghi ngờ hỏi. Bốn cái hoa quý thiếu nữ trên đầu chậm rãi trồi lên một cái dấu hỏi. "Không phải đạo gia ngài nói muốn cho nô gia bắt mạch sao?" Bị nắm bắt cánh tay phấn váy thiếu nữ yếu ớt mà hỏi. "Đúng vậy a. Đây không phải chính tại bắt mạch a?" Cố Thanh Thư gật đầu nói. "Ngài sẽ không xem bệnh?" Phấn váy thiếu nữ nhìn đối phương cái này lẽ thẳng khí hùng bộ dáng, tiếp tục hỏi. "Không biết a, nói là bắt mạch cái kia chính là bắt mạch. Sẽ không xem bệnh liền không thể bắt mạch sao?" Cố Thanh Thư chăm chú nhìn đối phương, khẽ mỉm cười hỏi. Phấn bay thiếu nữ luôn cảm thấy chỗ nào có chút không đúng, nhưng lại nói không ra. "Ha ha ha, nguyên lai đạo gia là muốn mỏ nhà ta đồng đồng tay nhỏ, đem tỉ muội chúng ta dọa đến quá sức. Đạo gia dài đến đẹp mắt như vậy, không nghĩ tới lại hư hỏng như vậy." "Đúng vậy a, đúng vậy à, đạo gia ngài muốn mỏ, nói thẳng ra chính là chúng ta đồng đồng muội muội, nhìn đến ngài thế nhưng là đều hai mắt tỏa ánh sáng, ước gì ăn ngài đâu." Cái khác ba vị thiếu nữ dẫn đầu kịp phản ứng, nguyên một đám che miệng cười nói. Phấn bay thiếu nữ nghe vậy sắc mặt đều đỏ mấy phần, ngượng ngùng nhìn cái kia đạo gia liếc một chút, liền cúi đầu. Xác thực, vị này đạo gia dài đến đẹp mắt không nói, cảnh giới càng là cao thâm mặt chắc, tiện tay liền có thể đem tiên giai phủ lục đưa người, cô nương nào nhìn không tâm động a. "Đạo gia, chúng ta Trần Tiên lâu dưới tình huống bình thường là không cho cùng khách nhân quá độ thân mật. Chẳng qua nếu như đạo gia ngài muốn, đợi chút nữa say rượu đồng đồng có thể tại gian phòng đợi ngài." Đồng đồng túi đầu cảm thụ được siết chặt lấy, giữ lấy cánh tay mình cái kia ấm áp có lực bàn tay, nhỏ giọng nói ra: "U, nhìn đạo gia cho chúng ta cái này đồng muội muội mê, chúng ta ba cái muốn hay không trước tránh một chút nha?" Cái khác ba vị thiếu nữ ảo ảo cười buồn địch: "Khó mà làm được, Cố Mộ có thể không phải loại người như vậy." Cố Thanh Thư buông tay ra, nghĩa chính ngôn từ nói ra, dường như vừa mới sờ soạng nửa ngày tay nhỏ không phải hắn như vậy. "Khục, các ngươi cái kia Trần Tiên lâu hoa khôi, khi nào bắt đầu biểu diễn a?" Bất quá ngay sau đó hắn liền nhìn về phía cái kia lầu hai chỗ, đặt câu hỏi: "Cũng thế, đạo gia ngài tự nhiên là trướng mắt tỉ bội chúng ta. Bất quá đạo gia ngài nếu là đối hai vị kia hoa khôi có ý tưởng, ngược lại là mười phần tiếc với. Hai vị kia tỉ tỉ, có thể cùng chúng ta không giống nhau. Cho đến nay, chưa từng có người có thể đi vào hai vị hoa khôi tỉ tỉ trong phòng, cho dù vung tiền như rắc cũng vô dụng." Phấn bay thiếu nữ nghe vậy thoáng có chút thất vọng, đạo này ra rõ ràng không phải người bình thường, chỉ tiếp nàng leo lên không lên. Bất quá nói lên cái kia hoa khôi, phấn bay thiếu nữ vẫn là nhắc nhở Cố Thanh Thư, không muốn lãng phí quá nhiều tài lực ở bên trên. "Ồ, hoa khôi vẫn là hai vị." Cố Thanh Thư nghe vậy hơi hơi khiêu mi: "Không tệ, ta lầu hoa khôi chính là một song sinh tỉ muội. Tuy nhiên hình dạng hoàn toàn là trong một cái mô hình khắc đi ra đồng dạng, nhưng tính cách và khí chất lại là ngày đêm khác biệt. Tỷ tỷ nhiệt tình như lửa, muội muội nhu tình như nước. Bất luận đơn độc cái nào, đều hoàn toàn có thể tại Trần Tiên lâu ngồi vững hoa khôi vị trí. Còn nếu là hai người cùng nhau lời nói, cái kia càng là đủ để cho thông vũ thành phương viên tất cả nam tử đều điên cuồng. Đạo gia, ngài sẽ không phải thật là chạy hai vị hoa khôi tới a?" Bất quá nô gia vẫn là đến nhắc nhở ra ngài một câu: "Hai vị kia hoa khôi tỷ tỷ, không giống chúng ta. Linh thạch, thiên tài địa bảo, các nàng đều sẽ không đặt tại trong mắt. Thậm chí trước đó thì liền một vị nguyên anh cảnh đại năng đến đây, vung tiền như rác phía dưới, đều không có thể thành công. Cho đến nay, cho tới bây giờ không ai có thể tại hai vị hoa khôi tỷ tỷ trong phòng qua đêm." Phấn bay thiếu nữ nháy mắt giải thích nói: "Song bảo thai, có chút ý tứ. Cái kia Cố Mộ có thể được thật tốt mở mắt một chút. Ai, cũng không biết ta cái kia ngốc đồ đệ đi lấy thứ gì tại sao lâu như thế còn chưa có trở lại. Tổng sẽ không nửa đường bị cái nào hồ ly tinh mê đi đi." Cố Thanh Thư vốn chỉ là đối cái kia hoa khôi hơi có mấy phần hứng thú, dù sao chỉ có cái này thiên tự hào gian phòng mới có thể thấy hoa khôi, những người khác thậm chí đều chỉ có thể ngăn cách bình phong nhìn, như thế còn kín người hết chỗ, hiển nhiên không đơn giản. Bây giờ nghe nói thế mà còn là một đôi song bạc thai, hứng thú của hắn càng nhiều hơn mấy phần, thế tất yếu nhìn xem rốt cục là dạng gì nữ tử, có thể bị người như thế truy phủng. Chỉ là cái này Trần Tiên lâu phổ thông thiếu nữ, cũng đã dài đến khiến người ta khó có thể lấy ra tí vết, hoa khôi lại cái kia hạng gì kinh diễm. Đồng thời, Phó Cẩn Luân tiểu tử kia rời đi lâu như vậy còn không có trở về, cũng để cho hắn cái này làm sư phụ thoáng có chút lo lắng. Đang lo lắng ước chừng một giây rưỡi sau đó, Cố Thanh Thư nhìn về phía đánh đàn nữ tử hỏi: "Làm sao ngừng, tiếp lấy tấu nhạc, tiếp lấy mua à?" dân rượu, đúng, lại cho đạo ra phía trên hai cái đĩa trái cây." Chương 14, thần bí đại nho, Tiểu Quỳnh Sơn chạy ra mặc bảo Trần Tiên lâu một cái xem ra mười phần sạch sẽ, không có quá nhiều trang sức gian phòng bên trong. Hai tên tướng mạo chín thành tương tự, nhưng lại liếc nhìn lại cho người ta hai loại hoàn toàn khác biệt khí chất cảm giác nữ tử, đang theo dõi trên bàn mặc bảo nghiêm túc vô cùng một lần lại một lần cẩn thận suy nghĩ. "Nhược Tuyết, ngươi cảm thấy vị này tiền bối văn đạo cảnh giới như thế nào?" "Đây là hôm nay Tiểu Quỳnh Sơn bên kia vừa mới truyền về, chỉ tiếc không ai nhìn thấy vị tiền bối kia bản tôn. Không phải vậy nếu là có thể đạt được vị tiền bối kia xuất thủ người ta tà bệnh cần phải thì được cứu rồi." Tao Hề Nguyệt nhìn nửa ngày, có chút tiếc nuối thở dài, hỏi thăm muội muội cách nhìn. "Vị này tiền bối chưa từng là danh, cũng đã có văn vận bám vào trên đó, cảnh giới của hắn chỉ sợ đã gần như có thể lập phái xứng tổ. Không nghĩ tới thông ngũ thành phương viên lại có như thế văn đạo đại năng xuất hiện. Bất quá tỷ tỷ vẫn là đừng suy nghĩ, như thế văn đạo cảnh giới tiền bối, hai người chúng ta thật nếu là gặp được cũng mời không nổi." Tao Nhược Tuyết trong mắt lóe lên vẻ kích động, nhưng rất nhanh liền thu liễm, đồng dạng lắc đầu thở dài. Các nàng hai người tại cái này Trần Tiên lâu địa vị cao cả, thậm chí thì liền cái này thông ngũ thành Trần Tiên lâu lâu chủ cũng chỉ có thể nhìn hai người bọn họ sát mặt, không dám có bất kỳ làm trái. Cách mỗi nửa năm thậm chí một năm, các nàng hai người mới sẽ tới hào hứng trình diễn một lần tứ khúc, cũng không phải là vì định đoạt cái này thông ngũ thành thiên tiêu, thuần túy là chính mình tới hứng thú thôi. Cái này thông ngũ thành chính là hai người lồng giam, gia tộc che chở không bảo vệ được các nàng hai người, chỉ có thể đưa các nàng đưa ở đây. Nhưng khi đó hai người lưu lại tà độc lại làm cho các nàng tu vi khó tiến thêm nữa, chỉ có thể miễn cưỡng áp chế không để cho khuyết tán đến kinh mạch bên trong. Muốn trị tận gốc, biện pháp cũng chỉ có một cái, đó chính là tìm được văn đạo đại nho, lấy nho tu hạo nhiên chi khí mới có thể tiêu trừ. Có thể cái này thông ngũ thành quá mức vắng vẻ, cho dù có văn đạo nho sinh, cảnh giới cũng đều quá mức không chịu nổi, căn bản không được tác dụng. Bây giờ tà độc đã càng phát ra nghiêm trọng, nếu là lại không nghĩ biện pháp giải quyết, chỉ sợ tiếp qua không đến 3 năm, cảnh giới liền sẽ rơi xuống. Nếu là có tin tức, vẫn là tiến đến tiếp kiến một phen đi. Muốn cảm động một vị đại nho, thiên tài địa bảo ác không thể thiếu, nhưng cũng chưa chắc chỉ có thể dùng thiên tài địa bảo đem đổi lấy đối phương cơ hội xuất thủ. Thân là tỷ tỷ Tào Hề Nguyệt thận trọng đem trên bàn mặc bảo thu hồi, đối với ngoài cửa phòng thị nữ thuận miệng phân phó hai câu, liền để hắn an bài nhân thủ tìm kiếm vị kia Tiểu Quỳnh Sơn đại nho hôm nay là có hay không còn lưu tại thông vũ thành phạm vi bên trong. Thấy thế muội muội Tào Nhược Tuyết cũng không nói thêm gì, bắt đầu đối với tấm gương trang điểm lên. Tối nay chính là các nàng thời gian qua đi 2 năm rưỡi đến nay, lại một lần nữa tại cái này Trần Tiên lâu bên trong diễn tấu thời gian. Nói không chừng vị yêu đại nho cũng sẽ trước đến nhìn người tỷ bội ta trình diễn đâu. Tào Nhược Tuyết không khỏi đích nói thầm một câu. Phốc phốc, nghe vậy tỷ tỷ trực tiếp che miệng cười ra tiếng, gõ một cái đầu của muội muội, có thể tu luyện tới như vậy đại nho cảnh giới, sao lại là tham đồ hưởng lạc sắc đẹp người? Chờ xem, hy vọng có thể tìm được vị tiền bối kia tin tức. Nói xong, Hình tỷ tỷ cũng liền ngồi tại trước gương đồng, bắt đầu trang điểm lên. Ngoại nhân chỉ biết là các nàng hai người là thế gian tuyệt sắc, lại không biết các nàng hai người cảnh giới trường kim đan cảnh, tại cái này thông u thành bên trong coi như không hiện lộ bối cảnh, cũng có thể bù đắp được cái kia tam đại gia tộc lão tổ. Nếu là báo ra bối cảnh, thì liền thành chủ phủ cũng phải cho đủ mặt mũi, không dám vượt qua mảy may. Hai người lúc này trong lòng đều tại mong mỏi, có thể gặp một lần vị kia tiểu Quỳnh Sơn phía trên đại nho. Thật tình không biết, lúc này vị kia trong lòng các nàng không thích tham đồ hưởng lạc sắc đẹp đại nho liền ngay tại cái này Trần Tiên lâu bên trong, lần lượt cho chữ thiên số 3 phòng bên trong 4 thiếu nữ bắt mạch, lại chỉ đem mạch không xem bệnh. Vương gia lúc này Vương gia chủ đang ở nhà tộc bên trong đại sảnh, chờ đợi lấy quản gia đem Phó Cẩn Ngôn mời đến. Có điều hắn cũng không có nhàn rỗi, không đợi quản gia trở về, cũng đã biết được Phó gia đột phát tình huống. Làm phiên nhị đệ, tam đệ, thừa dịp hiện tại mau mau đi một chuyến Phó gia, nói một cái thích đáng giá cả, tận lực thu nhiều mua một số tư sản, miễn cho bị người khác nhặt được tiện nghi. Mặt khác, tứ đệ bên kia cũng không cần thông báo hắn, để hắn chuyên tâm tìm kiếm vị kia tiểu Quỳnh Sơn đại nho tin tức là đủ. Nếu là có thể đạt được vị kia đại nho tin tức, nhất định muốn trước tiên chuyển về gia tộc. Hiện nay Phó gia suy bại, Lý gia có thành chủ phụ chống đỡ, như là không thể nhanh chóng tìm một núi dựa, ta Vương gia thời gian về sau cũng không dễ chịu. Vương gia chủ tại nhận được tin tức về sau, 10 phần tỉnh táo đều đâu vào đấy từng cái chỉ lệnh tuyên bố đi xuống. Tại mọi người hào hào lĩnh mệnh sau khi rời đi, hắn mới thận trọng ngắm nghĩa vừa mới đưa tới Vương gia một bộ mặc bảo. Chưa bao giờ thấy qua tinh thuần như thế hạo nhiên chi khí, chỉ tiếc cái này mặc bảo chưa từng là quản. Nếu không chỉ là cái này mặc bảo, liền đủ để bù đắp được một đạo địa giai uy lực của phụ lục. Tiểu Quỳnh Sơn đến tột cùng khi nào ra một cái tuyệt thế đại nho? Chưa bao giờ có nửa điểm phong thanh. Vương gia chủ đùi ngùi mãi tôi, nhìn lấy cái kia mặc bảo lại có chút tiếc nuối lắc đầu. Cha, đã không có là quản, cái này mặc bảo chẳng phải là không có tác dụng gì? Vương Vũ Nông có chút không hiểu, nhẹ giọng hỏi, không có là quản mặc bảo, phụ thân vì sao muốn coi trọng như vậy? Mặc dù không có là quản, không cách nào phát huy ra mặc bảo thần thông, nhưng vị này đại nho chính là nhưng đã văn vận gia thân. Nếu là đem bảo vật này treo tại trong phòng tu luyện, lúc tu luyện liền có thể bao nhiêu có mấy phần văn vận gia trì, giảm bớt tâm thần hỗn loạn, tâm ma nhập thể mạo hiểm. Càng quan trọng chính là, này mặc bảo rõ ràng chính là một tuyệt thế đại nho sở tác. Cứ việc xem bộ dáng là tiện tay làm, nhưng vật này cũng không dám tiêu hủy. Tiêu hủy mà bảo, liền giống như là không tôn trọng vị này đại nho, cái này nhân quả người bình thường có thể không chịu được nổi. Vương gia chủ 10 phần kiên nhẫn cho nữ nhi giải thích nói. Đang lúc hắn muốn nói tỉ mỉ tiếp tục trắng trợn tán dương để nữ nhi minh bạch cái này mặc bảo giá trị thời điểm, lại phát giác được Vương quản gia đã mang theo Phó Cẩn Ngôn tiến nhập Vương gia phủ đệ, chính hướng về đại sảnh đi tới. Thận trọng đem mặc bảo thu hồi, lại cất vào đưa tới thời điểm cái kia tinh xảo giấy trong hộp, cái này mới đứng dậy đón lấy, đồng thời cho nữ nhi đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ha ha ha. Hiền chất, ngươi xem như tới. Vừa rồi tại Phó gia bên trong, Hiền chất xung quanh giận dữ, quả thực là để bá phụ cảm thấy không bằng, khâm phục không thôi. Tuổi trẻ ra anh hùng a. Còn chưa chờ Phó Cẩn Ngôn đi tới gần, Vương gia chủ cũng đã cười ha ha lấy hai tay mở ra nên đón tiếp lấy. Một bộ 10 phần thân cận bộ dáng. Nhưng Phó Cẩn Ngôn nhưng lại không để mình bị đẩy vòng vòng, thấy đối phương thân cận, chỉ là điểm đến là dừng chắc tay, "Vương bá phụ, ai, nhiều năm không thấy, có chút xa lạ a." "Không sao, không sao." Hiền chất trước hết mời tiến. "Vương quản gia, hôm nay ta Vương gia Hiền tư đến cửa." Đối ngoại tuyên bố không tiếp khách, đừng cho bất luận kẻ nào quấy rầy ta cùng Hiền chất ôn chuyện. Vương gia chủ mặt không đổi sắc, háng giọng một cái, làm ra một cái mời tư thái, sau đó thân mật lôi kéo Phó Cẩn Ngôn cánh tay liền hướng đại sảnh đi đến, vẫn không quên phân phó Vương quản gia đối ngoại từ chối tiếp khách đến cửa. Chương 15, ngoa tạo. Nhà bị trộm Vương quản gia sắc mặt không thay đổi lên tiếng tối lui. Phó Cẩn Ngôn lại khẽ nhíu mày, nhưng vẫn là tùy ý đối phương lôi kéo chính mình tiến vào đại sảnh. Nếu như không phải là hắn buổi sáng tại Phó gia, chính hay nghe được đối phương đang cùng Phó Thiên Tuyệt thương nghị sửa lại hôn sự của hắn, để hai nhà quan hệ thông gia. Hắn thật đúng là sẽ tin tưởng đối phương là cái hiền lành bá phụ. Chỉ tiếc, hiện tại hắn đã thấy rõ. Bây giờ như thế đối đãi chính mình, đơn giản là nhìn chúng biểu hiện ra tiềm lực, cùng chính mình vị kia vô cùng thần bí sư phụ. Hiền chất, tùy tiện ngồi, coi như là nhà mình. Ha ha, Phó gia sự tình bá phụ cũng biết. Đó là Phó gia bố cục tiểu, có mắt không tròng, bất quá bá phụ nghe nói ngươi cùng Phó gia gãy mất quan hệ. Ngươi bây giờ tuổi tác còn nhỏ, cũng không thể không chỗ nương tựa không có người bên cạnh đúng không? Vũ Ngộng, còn ngốc đứng đấy. Không nhanh cho ngươi vị hôn phu rót nước trà. Vương gia chủ để Phó Cẩn Ngôn ngồi tại bên cạnh mình trên đế, theo lý thuyết đây là tiếp đãi cùng thế hệ tu sĩ vị trí. Không cần. Vương bá phụ, hôm nay ta đến chỉ là vì giải quyết một số hiểu lầm, không có lưu lại dự định. Nhớ tới phụ mẫu lúc trước cùng cái này Vương gia chủ tình cảm, Phó Cẩn Ngôn cũng không nói chuyện cường ngạnh, mà chính là nhu hòa nói. Đồng thời cũng đưa tay ngăn lại Vương Vũ Nông cho hắn rót nước cử động. Hiền chất, trước đó đúng là có một ít hiểu lầm. Không sai lầm sẽ nha, chỉ cần nói mở cũng liền không sao. Nói đến, hôm nay bá phụ trùng hợp đạt được một kiện bảo bối, không bằng hiền chất người cho nhìn chút mắt. Vương gia chủ thấy đối phương từ chối nữ nhi rót nước, ngược lại cười chính mình tiếp nhận ấm trà, tự thân vì hắn ngược lại dâng trà nước, còn một mặt thần bí nói ra. Lời này quả thực cũng là khơi gợi lên một tia Phó Cẩn Ngôn lòng hiếu kỳ. Gặp hắn không có cự tuyệt, Vương gia chủ cười thầm trong lòng, chỉ cần có thể ổn định, vậy liền còn có chuyển cơ. Ngay sau đó liền đối với nữ nhi đưa mắt liếc ra ý qua một cái, để hắn đem cái kia vừa mới lấy được mặc bảo triển khai. Tại Vương Vũ Nông cẩn thận đem mặc bảo thả ở đại sảnh trên mặt bàn trải rộng ra đồng thời, hắn vẫn không quên ở một bên nói ra, hiền chất ngươi cũng không biết đi, hôm nay Tiểu Quỳnh Sơn có nho đạo đại năng như thế, chỉ tiếc không người có thể nhìn thấy hắn hình dáng, quả thực đáng tiếc. Nhưng ba phụ nương tựa theo vương gia nhiều năm qua tại Thông Vũ thành quan hệ, vẫn là lấy được một bức vị kia đại nho mà bảo. Ha ha, hiền chất ngươi lại xem trước một chút, như là ưa thích, một mực cầm lấy đi là được. Cũng coi là trước đó bá phụ làm không đúng, bày tỏ ấy nấy. Vương gia chủ đang khi nói chuyện, lại không chú ý tới Phó Cẩn Ngôn sắc mặt cứng đờ. Tiểu Quỳnh Sơn, đại nho, mà bảo. Phó Cẩn Ngôn còn không thấy được cái kia mặc bảo thời điểm, cũng đã tâm lý một cái lộ bộ, nói thầm một tiếng hỏng. Đợi Vương Vũ Nông đem cái kia mặc bảo triển khai, hắn nhìn lấy cái kia quen thuộc thi tử, không phải là sư phụ lão nhân gia người hai ngày trước sau khi ăn xong nhàn còn lại tiện tay tác hạ sao? Ngoa tạo. Phó Cẩn Ngôn nhịn không được trừng mắt sổ một câu nói tục. Khu khu, không nghĩ tới hiền chất đối văn đạo cũng có phần có hứng thú nha. Cái này mặc bảo sát thực bất phàm, đã hiền chất cảm thấy hứng thú, đợi chút nữa liền thu lại. Vương gia chủ kiến đến hắn này tấm bộ dáng kiếp sợ, cũng là có chút ngoài ý muốn, tiểu tử này thế mà đối mặc bảo hứng thú lớn như vậy sao? Nó ngó cái này chấn kinh đến trận mắt hốc mồm bộ dáng, hiệu quả so hắn tưởng tượng còn phải tốt hơn nhiều. Đạp mã, tên cháu trai nào thừa dịp ta cùng sư phụ xuống núi trồng nhà, đừng để ta bắt được. Đáng giận. Phó Cẩn Ngôn lại đối vương gia chủ căn bản không nghe lời ai, ngược lại tiến lên liên tục xác nhận một phen cái kia mặc bảo cũng là sư phụ sở tác, lại thêm vương gia chủ mới vừa nói ra Tiểu Quỳnh Sơn, các loại tin tức nối liền cùng nhau, căn bản không cần đoán thì có thể biết. Lúc này mới xuống núi ngắn ngủi không đến một ngày, nhà liền bị trộm. Lúc trước xuống núi thời điểm, hắn thì luôn cảm thấy nơi nào có chút sơ hở, hợp lấy là quên nhắc nhở sư phụ muốn tại tiểu viện lưu lại ngăn cách trận pháp a. Vương gia chủ nghe nói như thế ngây ngẩn cả người, nửa ngày không có kịp phản ứng có ý tứ gì. Thì liền Vương Vũ Nông đều ngây dại, hắn ý tứ sẽ không phải là cái này mặc bảo là cái kia vị thần bí sư phụ sở tác a. Hiền chất, ngươi nói là cái này mặc bảo là ngươi vị kia thần bí sư phụ? Vương gia chủ có chút không dám tin tưởng nhìn lấy cái kia mặc bảo, vừa nhìn về phía Phó Cẩn Ngôn hỏi, chính là gia sư sở tác. Vương bá phụ, việc này ta còn cần mau mau bẩm báo sư phụ, nhìn sư phụ dự định xử trí như thế nào. Thì không tại vương gia dừng lại. Đúng rồi, hôm nay ta đến đây vương gia, chính là vì đem cái này ngôn thư đưa về. Năm đó hôn sự, chính là phụ mẫu sở định, vì phó gia, vương gia, có thể đợi đợi giao hảo. Nhưng hôm nay ta như là đã không phải phó gia người, hôn ước này tự nhiên cũng không làm đến. Phó Cẩn Ngôn không muốn lại tại vương gia trì hoãn, dứt khoát trực tiếp từ trong ngực lấy ra bản thân hôn thư, để lên bàn. Cần luôn về sau còn muốn lưu tại sư phụ bên người hiếu kính sư phụ, không thể ở lại đây trong thế tục, càng không khả năng mang nhà mang người đợi tại sư phụ bên người. Xin lỗi. Hôm nay sau đó, vương gia có thể đối ngoại tuyên bố, ta Phó Cẩn Ngôn tàn sát tộc nhân, phẩm hạnh không đoan, là lấy vương gia quyết định từ hôn. Những bậc này, xem như Cẩn Ngôn cho vương bá phụ cùng Vũ Nông muội muội bổ khuyết, xin từ biệt. Đúng rồi, sư phụ mà bảo, ta cũng cùng nhau mang đi. Không chờ vương gia chủ lại mở miệng lôi kéo, hắn cũng đã lấy ra 500 thượng phẩm linh thạch, cùng 3 bình huyền giai đan dược, đặt ở cái kia hôn thư phía trên. Lại đem sư phụ mặc bảo thu hồi, cũng không quay đầu lại nhanh chân rời đi vương gia phủ đệ, hướng về Trần Tiên lâu tiến đến, muốn đem bị trộm nhà tin tức truyền đạt cho sư phụ. Cái này, vương gia chủ đối với cửa phương hướng đưa tay, thẳng đến đối phương thân ảnh biến mất, mới phản ứng được. Nhìn lấy trên bàn lưu lại hôn thư cùng linh thạch đan dược, hồi tưởng Phó Cẩn Ngôn nói lời, hắn thở thật dài một tiếng. Không có cơ hội. Vương Vũ Nông nhìn đối phương rời đi bóng người, cũng là thật lâu chưa từng hoàn hồn, trong lòng dâng lên một loại cảm giác kỳ quái, tựa hồ có nghịch thiên cải bệnh cơ duyên cách nàng mà đi. Cẩn Ngôn đứa nhỏ này, cùng ta vương gia vô duyên a. Kẻ này tương lai tất thành đại khí, chỉ là lòng dạ cũng đã là ta đời này hiếm thấy. Vương gia chủ lắc đầu thở dài, đối phương đến đây từ hôn, lại đem hôn thư lưu lại, để vương gia có thể bảo toàn mặt mũi, thậm chí không quan tâm vương gia dùng dạng gì lấy cớ, phần khí độ này liền thế gian ít có. Bất quá càng làm cho vương gia chủ không nghĩ tới vẫn là vị kia thần bí đại nho, thế mà chính là Phó Cẩn Ngôn vị sư phụ kia. Trách không được, trách không được. Bao nhiêu năm Thông Vũ thành cũng không có xuất hiện qua loại này đại nho, tại Phó Cẩn Ngôn sư phụ lộ diện về sau, cũng cùng nhau xuất hiện, cái này căn bản cũng không phải là trùng hợp, mà là cùng một người. Phó gia bỏ qua cơ duyên to lớn, vương gia cũng bỏ qua. Đừng xem, về sau đến Lăng Vân môn dụng tâm tu luyện, nói không chừng tương lai gặp lại còn có cơ hội. Nếu là ngươi truy theo kịp. Vỗ vỗ nữ nhi bà bay, vương gia chủ yên lặng rời đi đại sảnh, tiến đến thông báo lao tứ không cần lại truy tra vị kia đại nho hạ lạc. Vương Vũ Nông nhìn trên bàn hôn thư, linh thạch cùng đang lượn, cười khổ một tiếng, vận mệnh trêu người, về sau chỉ sợ cũng khó có thể tạm biệt. Chương 16, Cố Thần Ý Điệp, Hào Vô Nhân tính Thông Vũ thành, thành chủ phủ còn không có tìm được vị tiền bối kia mảy may manh mối sao? Thông U thành thành chủ Lý Cảnh Sơn khẽ nhíu mày, đối với mình thành chỉ phụ cận đột nhiên xuất hiện nho ra đại năng, hắn nhưng là so bất luận kẻ nào đều muốn chú ý. Dù sao nếu là hơi không cẩn thận, Thông U thành gây đối phương có cái gì bất mãn chỗ, hắn cái này bị thành chủ nói không chừng nhưng là làm chấm dứt. Đem thành chủ phụ bên trong nhàn rỗi nhân thủ toàn bộ phái đi ra. Tối thiểu cũng muốn xác định bị kia đại nho, phải chăng rời đi Thông U thành. Được rồi, mau mau đi làm đi. Lý Cảnh Sơn hơi có vẻ không kiên nhẫn phất tay đem mọi người lui về sau, chính mình thì trở về trong phòng sửa sang lại một phen, đi ra cửa. Tối nay Trần Tiên lâu bên trong hai vị kia tuyệt sắc, hắn có thể không muốn bỏ qua. Chỉ tiếc vẫn chưa tìm được vị kia đại nho tung tích, bây giờ duy nhất xác định chính là vị kia đại nho rời đi Tiểu Quỳnh Sơn thời điểm, chính là khống chế 9 vị nguyên anh cảnh viên mãn giao long vị tọa kỵ. Chỉ là điểm này, liền để Lý Cảnh Sơn không thể coi thường đối phương, chính hắn bây giờ thực lực cũng bất quá nguyên anh sơ kỳ, liền đối phương tọa kỵ đều đủ để đem chọn cái thông vũ thành ép tới không ngóc đầu lên được. Mà vị kia thần bí đại nho cảnh giới, hắn phỏng đoán tối thiểu cũng là xuất khiếu cảnh trung kỳ đến viên mãn ở giữa. Lúc này thông vũ thành bên trong, cơ hồ mỗi cái nhận được tin tức thế lực, bất luận là vì định nọt cũng được, vì lý do khác cũng tốt, đều đang tìm vị kia thần bí đại nho hạ lạc. Trần Tiên Lâu phó cần luôn rời đi vương gia về sau, liền trước tiên chạy về Trần Tiên Lâu. Lúc này Trần Tiên Lâu nhân khí càng tăng lên, tới gần hoàng hôn, có thể nói là dòng người không dứt, nhưng đại đa số hôm nay cũng còn không có cái kia tiến lâu quan thưởng tài lực, chỉ có tại Trần Tiên Lâu bên ngoài tìm một chỗ vị trí tốt, chờ lấy đến lúc đó nghe được một chút cầm vui thanh âm. Nếu như không phải là bị sư phụ thu lưu, chỉ sợ đời ta cũng không có cơ hội tiến vào Trần Tiên Lâu xem xét, càng đừng đề cập lên lầu ba thiên tự hào gian phòng. Phó Cẩn Nôn thấy thế nhịn không được âm thầm cảm khái một tiếng, bất quá nghĩ đến sư phụ bước chân hắn cũng thêm nhanh hơn một chút, cũng không biết sư phụ đợi tại cái này Trần Tiên Lâu có thể hay không được tự nhiên. Đợi hắn tiến vào Trần Tiên Lâu bên trong, lúc này đã phi thường náo nhiệt, lầu một vị trí nhiều nhất, Trần Tiên Lâu nữ tử cũng xuyên thẳng qua trong đám người đưa lên mỹ tiểu cùng linh quả. Hơi nghiêng người tránh thoát bưng mâm tròn nữ tử, Phó Cẩn Nôn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy lúc này chữ thiên số 3 phòng kín người hết chỗ. Hỏng. Thấy thế không đúng, hắn nhất thời trong lòng căng thẳng, sư phụ xem ra quả thật như hắn suy nghĩ, chịu không được cái này Trần Tiên Lâu không khí, sợ là náo phía dưới mâu thuẫn. Không kịp nghĩ nhiều, thậm chí đều không đi thang quấn, trực tiếp vọt lên liền từ gian phòng trong khán đài bỏ vào. Đồng thời trong miệng còn hét lớn một tiếng, đệ tử đến chậm, còn mời sư phụ trách phạt. Trong lúc nhất thời, nguyên bản náo nhiệt trong gian phòng, trình đột nhiên yên tĩnh im mắng, mười mấy ánh mắt đồng thời nhìn về phía Phó Cẩn Nôn, một bộ nhìn ngu ngốc dáng vẻ. Sư phụ, người rút lui trước, đệ tử đến khắc phục hậu quả là được. Phó Cẩn Nôn quỳ một gối xuống tại sư phụ trước mặt, còn chưa kịp thấy rõ trong phòng cảnh tượng, liền vội vàng nói, tránh ra một bên. Không thấy được vi sư đang chuyên tâm bắt mạch sao? Cố Thanh Thư kéo ra khỏe miệng, này xui xẻo đồ đệ làm sao cùng cái kẻ ngu một dạng, một phòng 10 cái xinh đẹp như hoa thiếu nữ, hắn còn muốn đuổi chính mình đi trước, chính mình lưu lại khắc phục hậu quả. Nghĩ hay lắm. Ha ha ha. Cố tiên sinh cái này vị đệ tử, thật đúng là, thực sự là đáng yêu a. Trong phòng hơn 10 người thiếu nữ nhất thời cười đến run rẩy cả người, hình ảnh khiến người ta có chút không rời mắt nổi. Phó Cẩn Nôn lúc này mới ngẩng đầu, gương mặt mở mịt. Thấy sư phụ lão nhân ra người nắm bắt một thiếu nữ cổ tay, vẻ mặt thành thật đang vì hắn bắt mạch. Hợp lấy. Hiểu lầm a. T. Vốn cho rằng sư phụ lão nhân ra người chịu không được cái này hoàn cảnh, không nghĩ tới không thả ra ngược lại là chính mình. Hắn nhớ mang máng, vừa tới Trần Tiên Lâu thời điểm, cũng liền bốn nữ tử tại cái này gian phòng bên trong chiếu cô sư phụ, này làm sao liền đi ra ngoài một chuyến, trở về ngược lại nhiều mười mấy cái. Sư phụ, đệ tử muốn học. Phó Cẩn Nôn ngẩng đầu, vẻ mặt thành thật thấy sư phụ, thành kính vô cùng nói ra. Cố Thanh Thư nhìn lấy đệ tử bộ dáng kia, suýt nữa không có tức giận cười. Trêu chọc bội tay người này, vi sư sắc thực hơi thông mấy phần, nhưng là cái đồ chơi này vẫn là muốn dựa vào thiên phú, đương nhiên, lớn nhất chủ yếu vẫn là xem mặt. Lắc đầu, biểu thị kỹ năng này chỉ sợ không tốt dạy á không phải, sư phụ ngươi hiểu lầm. Đệ tử có ý tứ là muốn học bắt mạch bực này y sư thủ đoạn. Đệ tử đối những cái kia tình tình yêu yêu không có hứng thú gì, chỉ muốn lưu ở sư phụ bên người hiếu kính sư phụ ngài. Phó Cần luôn là người, lắc đầu liên tục biểu thị sư phụ hiểu lầm. Cái kia càng không được, vi sư chỉ sẽ bắt mạch, sẽ không xem bệnh a. Cố Thanh Thư nghe vậy buông bên trong tay của cô gái cổ tay, một mặt bất đắc dĩ giang tay. Thế nhưng là ngài không phải ngay tại. Phó Cần luôn vừa muốn nói cái gì, chỉ thấy sư phụ tiện tay lấy ra một cái cực phẩm linh thạch nhét vào cái kia vừa mới bị bắt mạch thiếu nữ trong tay nói, Tuyết cô đường, ngươi đây là nghèo bệnh a, nhìn ngươi gầy trước ngực đều không hai là thịt. Ê, cầm lấy đi mua chút thiên tài địa bảo, nhiều ăn ngon một chút, liền không sao. Nữ tử kia thẹn thùng cười một tiếng, đối với Cố Thanh Thư mị nhãn liên tục, Cố tiên sinh thật là thần y vậy. Đa tạ tiên sinh tốt tốt, nô gia gian phòng tại lầu 2 số 8, tối nay nếu là tiên sinh không có chỗ có thể đi có thể đến ở nhờ. Cố tiên sinh, đến đón lấy cái kia nô gia đi. Nô gia thế nhưng là chờ thật là lâu nha. Tối nay nô gia gian phòng cũng có thể cho tiên sinh để cửa. Đợi cái kia Tuyết cô nương tối lui, còn lại 10 cái cô nương nhất thời liền chen tiến lên đây, tranh nhau chen lần muốn để Cố tiên sinh cho mình bắt mạch chuẩn bị. Phó Cẩn Nôn ha to miệng, trợn mắt hốc mồm thấy sư phụ thao tác, cả người đều hóa đá. Được rồi, hôm nay thì tới đây. Cố Mỗ cũng hơi mệt chút. Cố Thanh Thư gặp đệ tử đã trở về, cũng không lại cầm những cô nương này tiêu khiển, lập tức liền khoát tay áo lui các nàng. Không có bị bắt mạch các cô nương, nguyên một đám chỉ có thể tiếc nuối rời đi. Không qua tất cả Trần Tiên Lâu cô nương đều biết chữ thiên số 3 phòng bên trong tới một vị xuất thủ xa xỉ đến kinh người Cố tiên sinh, tối nay đều ước gì cực kỳ chiếu cố, tốt nhất làm cho vị kia Cố tiên sinh thấy vừa mắt. Thậm chí quản sự phu nhân còn chuyên môn căn dặn các cô nương, nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng số 3 phòng khách quý, người nào nếu là có thể để hắn ngủ lại một đêm, liền có hậu thưởng. Dạng này xa xỉ khách quý, Trần Tiên Lâu tự nhiên cũng muốn đem lưu lại, về sau thưởng đến mới tốt. Sư phụ, ngài, nào có ngài như thế tiêu tiền, đây cũng quá bại gia a. Phó Cẩn luôn đánh bạo cùng sư phụ đề nghị về sau vẫn là không muốn như thế vung tay quá chán cho thỏa đáng. Mấy cái linh thạch thôi, lấy ra đệm cái bản vi sư đều ngại không đủ đúng bức. Chờ ngày khác tìm khí trời mát mẹ thời điểm, vi sư dẫn ngươi đi bên hồ chơi đổ xuống sông xuống biển. Ê, cái này 100 cực phẩm linh thạch ngươi lấy trước đi chơi. Cố Thanh Thư lại xem thưởng, tiện tay lấy ra một cái túi đã đánh qua, linh thạch thứ này với hắn mà nói chính là bình thường nhất đồ chơi, đánh dấu chi lúc bất luận cái gì khen thưởng đều so linh thạch giá trị cao hơn. Gần 2 tháng, liền tích lũy hơn 1 vạn cực phẩm linh thạch, đối với cái này Cố Thanh Thư chỉ có thể biểu thị, xài không hết, căn bản xài không hết. Đánh, đổ xuống sông xuống biển. Khục, sư phụ ngài vui vẻ là được rồi. Phó Cẩn Nôn một nghĩ tới sư phụ còn dự định cầm cực phẩm linh thạch đi bên hồ chơi đổ xuống sông xuống biển, cái này hảo vô nhân tính cách chơi, nhất thời đau lòng giật giật. Thu hồi sư phụ ban thưởng linh thạch, yên lặng ở trong lòng quyết định về sau chính mình nhất định muốn bất an bất mặc, không phải vậy tương lai dựa theo sư phụ dạng này bại gia trình độ, sớm muộn hai người đều phải không có cơm ăn à. Chương 17, cầm lấy Cố Mô đồ vật làm thẻ đánh bạc, chơi rất vui sao? Phó Cẩn Nôn sau khi ngồi xuống, nghe tiểu khúc, đã triệt để buông xuống đối sư phụ lo lắng. Xem ra sư phụ lão nhân gia người không ít đi dạo ký viện, chẳng lo lắng. Phó Cẩn Nôn lắc đầu cười khổ, yên lặng uống nước trà ăn linh quả, hắn vẫn chưa uống rượu, miễn cho sư phụ uống say rồi về sau không ai chăm sóc. Bất quá khi nhìn đến một bên những cái kia ước gì áp vào sư phụ trong ngực Trần Tiên Lâu nữ tử về sau, hắn lại cảm giác đến lo lắng của mình còn giống như là dư thừa. Đúng rồi sư phụ, đệ tử còn có một chuyện phải bẩm báo. Đi qua vừa rồi náo kịch, Phó Cẩn Nôn cũng nhớ tới chính sự, vội vàng đi vào sư phụ bên người, lấy ra theo vương gia mang về bức kia mà bảo. Hoắc, tiểu tử ngươi làm sao còn tiện đường trở về chuyến tiểu Quỳnh Sơn? Lấy cái đồ chơi này tới làm gì? Cố Thanh Thư thấy thế nhất thời vui vẻ, hắn còn nói tiểu tử này làm sao đi lâu như vậy, hợp lấy còn về một chuyến tiểu Quỳnh Sơn. Cái kia cũng không đúng a. Hắn một cái trúc cơ kỳ tu sĩ, sao có thể nhanh như vậy theo tiểu Quỳnh Sơn một cái vừa đi vừa về? Cũng không thể là nhà bị trộm a. Cố Thanh Thư sắc mặt cứng đờ, nhưng rất nhanh lại khôi phục như thường, trong tiểu viện hắn cái gì đều không lưu lại, đơn giản cũng là những thứ này sau khi ăn xong tiện tay tác hạ thi từ thôi. Sư phụ, bây giờ ngài mặc bảo đã bị kẻ trộm chia cắt, toàn bộ thông vũ thành đều tại thăm dò tin tức của ngài. Ngài nhìn muốn hay không xử lý một chút? Phó Cẩn Nôn gặp sư phụ không hề tức giận, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục hỏi: "Ưa thích liền để bọn hắn cầm lấy đi chính là?" Cố Thanh Thư khép cười một tiếng bưng lên vừa mới bị tục lên rượu ngon, liền không lại xoắn xuýt. Gặp sư phụ đều không thèm để ý, Phó Cẩn Nôn dứt khoát cũng ngậm miệng lại, đem cái kia mặc bảo cẩn thận một lần nữa thu hồi, nhưng trong lòng vẫn là nhớ kỹ, về sau xuống núi nhất định phải làm tốt ngăn cách trận pháp, miễn cho lại bị người đánh cắp nhà. Về phần hắn chuyến này Phó gia cùng Vương gia đi qua, sư phụ không có hỏi, hắn cũng không nóng nảy nói, để tránh quấy rầy sư phụ nhà hứng. Một mực lưu tại gian phòng bên trong chiếu cố bốn vị nữ tử, nghe được hai người đối thoại, đều là giật mình. Huyên áo đầy thành xôn sao đại nho, đúng là vị này xuất thủ hảo vô nhân tính Cố tiên sinh. Cố tiên sinh yên tâm, chúng ta sẽ không đem thân phận của ngài nói ra. Bốn người liếc nhau, liền bận bịu mở miệng nói ra. Đối với cái này Cố Thanh Thư chỉ là cười nhạt một tiếng, vẫn chưa để ở trong lòng. Theo sát trời dần dần muộn, Trần Tiên Lâu bên trong lại ánh đến thông minh, càng thêm náo nhiệt mấy phần. Chữ tiên gian phòng hết thảy năm cái, lúc này cái khác bốn cái cũng đều bị người khác ngồi xuống, một trong số đó chính là Thông Vũ thành thành chủ Lý Cảnh Sơn, cái khác ba vị cũng đều là thân phận bất phàm nguyên anh cảnh đại năng. Ken, ken, ken. Theo thanh thúy tiếng chuông vang lên, toàn bộ Trần Tiên Lâu bên trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Theo một trận linh gió thổi qua, ánh nến nhất thời dập tắt, toàn bộ Trần Tiên Lâu đều tối xuống. Duy chỉ có lầu hai cái kia bình phong che lấp chỗ, còn có nhàn nhạt đến ánh sáng chiếu rọi. Tất cả mọi người nín thở ngưng thần, kích động nhìn về phía sau tấm bình phong mới hai đạo bị ánh nến chiếu ra bóng người. Hôm nay Trần Tiên Lâu giá cả thế nhưng là thường ngày mấy lần, bọn họ chỗ lấy giá cao đến đây, chính là vì tình cảnh này. Bình phong chính là đặc thù pháp bảo, có thể che đậy tu sĩ thần thức, để hắn không cách nào xuyên thấu thậm chí tiếp cận. Mà lầu ba khách quý lại có thể tại gian phòng trên khán đài thấy rõ ràng sau tấm bình phong cảnh tượng. Vóc dáng rất khá, đáng tiếc không nhìn thấy mặt. Cố Thanh Thư ngồi đang nhìn đài trên ghế bành, bốn vị nữ tử lúc này cũng sẽ không tiếp tục phát ra động tĩnh mà chính là yên tĩnh phục thị lấy. Đệ tử thì đứng tại sau lưng sư phụ, bởi vì tò mò cũng ít nhiều nhìn mấy lần. Theo Cố Thanh Thư tiếng nói vừa ra, sau tấm bình phong một bên hai vị mang theo lụa mỏng che mặt nữ tử hơi hơi nhìn về phía hắn phương hướng. Bây giờ Trần Tiên Lâu bên trong cũng biết, cái này chữa thiên số 3 phòng tới vị tài thần gia, có điều nàng hai người nhưng lại không có hứng thú, lúc này trong lòng duy nhất lo nghĩ vẫn là vị kia thần bí đại nho. Hai nữ liếc nhau, Tào Hề Nguyệt đem tiêu ngọc đặt ở môi đỏ trước, Tào Nhược Tuyết cũng đem một đôi mảnh khảnh bàn tay nhẹ nhàng đặt tại cầm trên dây. Ông, theo hai người bắt đầu trình diễn, từng đợt linh khí theo dư âm lượn lờ tràn ngập Trần Tiên Lâu, đồng thời lại có linh hoa rơi xuống, đông đảo tu sĩ nhất thời như si như say. Hai người diễn tấu chính là một bài thượng cổ âm luật, chỉ tiếc chính là bản thiếu, dù vậy cũng đối tu sĩ có chỗ tốt không nhỏ. Cái này cũng dẫn đến, rất nhiều tu sĩ dù là vẫn chưa đối nữ sắc có quá nhiều hứng thú, còn thì nguyện ý nỗ lực giá cao đi vào Trần Tiên Lâu bên trong thưởng thức. Ước chừng một nén nhang về sau, tiếng nhạc du dương chậm rãi dừng lại, rất nhiều tu sĩ cũng còn nhắm hai mắt, dư vị vô cùng. Chắc hẳn các vị công tử cũng hiểu biết, bây giờ Tiểu Quỳnh Sơn xuất hiện một vị đại nho. Hôm nay tỷ muội ta hai người liền phá lệ một lần, nếu như có công tử có thể xuất ra đại nho mà bảo, hôm nay liền có thể nhập trong quế các, đến tỷ muội ta hai người một mình trình diễn một khúc. Tào Hề Nguyệt tại sau tấm bình phong chậm rãi mở miệng, thanh âm tiểu mị vô cùng, linh lung thân hình tại bình phong phía trên cái bóng liền để tại chỗ rất nhiều tu sĩ nuốt một ngụm nước bọt. Tạm thời tìm không thấy vị kia đại nho bản tôn, nhiều tìm được một số mà bảo, ngược lại là cũng có thể tạm thời chậm lại các nàng thể nội ta độc hướng nghiêm trọng hơn phát triển. Cứ việc chỉ là một mình nghe một khúc trình diễn, cũng đủ làm cho tại chỗ các tu sĩ nhiệt huyết sôi trào. Mà lại trong khuê phòng, chẳng lẽ có thể thấy phương dung? Lại thêm một mình trình diễn thượng cổ âm luật đối tu sĩ hiệu quả, cũng sẽ tốt hơn vô số lần. Tại hạ may mắn đạt được một bức đại nho mà bảo. Lầu một bên trong, một vị nào đó tán tu lấy ra mặc bảo dơ lên, liếc nhìn mọi người. Rất nhanh, lầu hai bên trong cũng truyền tới một vị công tử ca thanh âm, ta Triệu gia giá cao đạt được thứ hai mà bảo, đến mức lầu một cái kia vị huynh đài mà bảo, ta Triệu gia cũng có thể cùng nhau thu mua, cùng ra giá ba bước. Ha ha, ta Xích Huyết Sơn ra giá 5 bước mà bảo. Mặt khác hôm nay tại chỗ nắm giữ mặc bảo chư vị, đợi chút nữa chớ có cuốn cùng đi, nói tốt giá cả, miễn cho chờ ta Xích Huyết Sơn đến tựa giá cả nhưng là khác rồi. Chữ Thiên phòng bên trong, một đạo trung niên nam tử thanh âm vang lên, trong ngôn ngữ đều là bá đạo, thậm chí tràn ngập uy hiếp vị đạo. Không cần đợi thêm nữa, lần này Tiểu Quỳnh Sơn cùng ra mặc bảo 13 bước, ta Xích Huyết Sơn độc chiếm 5 bước. Còn mời hai vị tối nay để cửa, bản tông chủ sẽ đúng hạn mang theo mặc bảo vào xem. Gặp Tào Hề Nguyệt tỷ mỗi hai người còn đang chờ những người khác mở miệng báo giá, Xích Huyết Sơn tông chủ liền trực tiếp mở miệng biểu thị không cần cái nữa. Hắn Xích Huyết Sơn khoảng cách Tiểu Quỳnh Sơn gần nhất, lúc ấy tiến đến nhanh nhất, tự nhiên cũng đã nhận được nhiều nhất mặc bảo. Đã như vậy, liền chúc mừng. Tào Hề Nguyệt nghe vậy trực tiếp liền muốn mở miệng tuyên bố, lại đột nhiên truyền đến một thanh âm, Cố Mộ gia 10 bước mặc bảo. Các hạ thành tâm quấy rối hay sao? Lần này Tiểu Quỳnh Sơn hết thảy chỉ có 13 bước mặc bảo cơ duyên, ngươi làm sao đến 10 bước? Xích Huyết Sơn Chữ Thiên số phòng bên trong nhất thời truyền đến trung niên nam tử khó chịu thanh âm, nguyên anh cảnh khí tức càng là bộc lộ mà ra. Thiện tay viết lên 10 bước là được. Mặt khác, các ngươi cầm lấy Cố Mộ đồ vật xem như thẻ đánh bạc đấu giá, chơi rất vui sao? Cố Thanh Thư trực tiếp triển hồi chính mình cái này phòng ngăn cách khí tức trận pháp, nhìn về phía Xích Huyết Sơn gian phòng, hơi hơi khiêu mi. Chương 18, giả dụ, ta nói là giả dụ a, nguyên bản lầu 3 chữ Thiên số phòng đều có ngăn cách khí tức trận pháp, thông qua khán đài nhìn vào bên trong, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn cái đại khái, lại thấy không rõ lắm, càng cảm giác không đến khí tức. Theo Cố Thanh Thư trực tiếp tán đi chính mình cái này phòng ngăn cách trận pháp, đông đảo ánh mắt nhất thời nhìn lại, chỉ thấy một xinh đẹp hơi có vẻ nho nhã thanh niên, hơi mang theo mấy phần cảm giác say đứng chắc tay, nhưng lại nhìn không ra đối phương mảy may cảnh giới khí tức, hẳn là có cái gì ẩn tàng khí tức bí pháp. Hắn càng làm cho toàn bộ Trần Tiên lâu đều yên lặng một lát, cầm lấy hắn đổ bật làm thẻ đánh bạc. Đây ý là hắn chính là cái kia Tiểu Quỳnh Sơn đột nhiên xuất hiện đại nho. Tào Hề Nguyệt nhị tỷ muội nghe vậy cũng là sững sờ, bất quá khi nhìn đến đối phương cái kia gương mặt trẻ tuổi, cùng liên tưởng đến hôm nay đối phương tại Trần Tiên lâu hành động, vẫn không khỏi lắc đầu phủ nhận hoài nghi của mình. Vị kia đại nho đã có văn vận giá trị, tuyệt không phải cái này xinh đẹp công tử, tuổi tác sợ là đã tối thiểu trung niên. Ha ha, ha ha ha. Tiểu tử, không nên uống điểm nước tiểu ngựa cũng không biết trời cao đất rộng. Bản sơn chủ quan ngươi cốt tướng bất quá 20, cho dù ngươi ẩn tàng cảnh giới, cũng nhiều nhất là cái trúc cơ kỳ tiểu bối thôi. Ngươi có thể nghĩ thông suốt, giả mạo đại nho đại giới, cũng không biết từ đâu tới không biết trời cao đất rộng hậu sinh, trong nhà cũng không trưởng bối chặt chẽ trông giữ sao? Xích Huyết Sơn này bao xương bên trong từ trấn sơn chủ tại hơi hơi ngây người sau đó, cũng tán đi chính mình phòng trận pháp, trêu tức nhìn đối phương không chút khách khí về rồi. Hứa là bởi vì vừa rồi bị hơi chấn nhiếp rồi một lát, từ chấn vị này nguyên anh sơ kỳ trong lòng cũng có chút khó chịu, ngựa khí cường nạnh. Hô, nhìn xuống, nhìn xuống. Phụ mẫu lấy tên Cẩn Nôn, ta phải nhẫn. Nhẫn hắn con mẹ nó. Phó Cẩn Nôn nghe được đối phương đối sư phụ nói năng lỗ mãng, hít thở sâu mấy ngụm, muốn bình phục tâm tình, mặc kệ sư phụ phải chăng sinh khí, dù sao hắn là muốn nhịn không nổi. Xích Huyết Sơn sơn chủ từ chấn đúng không? Ta thao ngươi. Ngươi cái. Không thể nhịn được nữa không cần lại nhẫn. Phó Cẩn Nôn không đợi sư phụ mở miệng, liền trực tiếp chỉ đối phương phát ra thành khẩn ân cần thăm hỏi, một trận chim hót hoa nở làm cho cả Trần Tiên lâu cũng vì đó yên tĩnh. Tất cả mọi người là người tu tiên, sao có thể mắng như thế tặng đâu? Từ Chấn khỏe mắt cũng rút, nghe cái kia trúc cơ cảnh tiểu bối đối với mình chửi rủa, suýt nữa nhịn không được một bàn tay đem đập chết. Nhưng muốn từ bản thân còn tại Trần Tiên lâu bên trong, chỉ có thể đè xuống lửa giận trong lòng, tính toán đợi ra Trần Tiên lâu lại độc thủ. Đệ tử nhịn không được, còn mời sư phụ thứ tội. Phó Cẩn Nôn tốt một trận mắng, lúc này mới cuối cùng cảm giác hô hấp thông thuận rất nhiều, đối với sư phụ chắp tay không người. Làm tốt lắm. Cố Thanh Thư nhìn lấy đệ tử hơi hơi trầm mặc một lát sau, vô vô bờ vai của hắn tán dương. Vốn cho là mình cái này đại đệ tử không có gì năng khiếu, nguyên lai là trước kia không có phát hiện hắn điểm nhấp nháy à. Tại chim hót hoa nở cái này một kỹ năng phía trên, chính mình cái này đại đệ tử khẳng định là mắc cấp. Hai người các ngươi nếu là có thể bước ra Trần Tiên lâu nửa bước, bản tọa đem đầu hái được cho các ngươi làm cái bô. Từ Chấn sắc mặt khó coi, trực tiếp không để ý đến thân phận uy hiếp nói. Cố Thanh Thư nghe đối phương, lại rơi vào trầm tư. Tới, cuối cùng vẫn là tới rồi sao? Chính mình tất nhiên là đại khí bằng người, mà chính mình đại đệ tử cũng coi là thiên tuyển chi nhân, quả nhiên gặp được loại này không nao tống tài đồng tử ạ. Vị này công tử, chẳng lẽ là nhận biết vị kia đại nho? Tào Hề Nguyệt lại đột nhiên trong lòng hơi động, nghĩ đến một cái khả năng. Nhịn không được mở miệng đối với thanh niên kia dò hỏi. Không phải nhận biết, Cố Mô không phải nói a. Những thứ này cái gọi là mà bảo, đều là thừa dịp Cố Mô xuống núi, bị trộm đi. Ngươi nếu là muốn, Cố Mô cho ngươi lại viết một số cũng không thành vấn đề. Cố Thanh Thư mười phần bất đắc dĩ, những người này làm sao lại phải hoài nghi thân phận của mình đâu? Hắn hoàn toàn không muốn làm cái tia giả heo ăn thịt hổ người a. Ngu xuẩn mất khôn. Khoác lác ai không biết nói, ngươi như có bản lĩnh đó, hiện tại liền biết ra 10 bước. Từ Chấn cười lạnh một tiếng, trong lòng đối với cái này quấy rối tiểu tử mười phần khó chịu, nguyên bản hắn đã đem muốn thắng được, lại bị tên này đã quấy rầy. Cố Mô khuyên ngươi vẫn là chớ nói chuyện, ta sợ nhịn không được giết chết ngươi. Cố Thanh Thư bình thản nhìn đối phương liếc một chút, cứ việc chính mình chỉ là kim đan viên mãn, đối phương là nguyên anh sơ kỳ, nhưng hắn lại không có chút nào lo lắng. Dù là không tính chính hắn hai tháng này góp nhặt các loại thủ đoạn cùng át chủ bài, chỉ là cái kia chín cái nguyên anh cảnh giao long liền đủ để cho hắn tại cái này thông vũ thành bên trong chấn áp hết thảy. Hai vị, giảm nhiệt khí, cho ta Trần Tiên lâu một bộ mặt. Nếu người nào tại Trần Tiên lâu bên trong xuất thủ, nhân gia cũng không dễ xử lý nha. Một tên hơn 30 tuổi mỹ phụ nhân gặp mùi thuốc súng càng ngày càng đậm, cũng là cười tủm tỉm đi ra đánh cái giảng hòa. Chắc hẳn công tử cũng là đối vị kia đại nho ngưỡng mộ, lòng sinh hướng tới. Việc này như vậy coi như thôi, như thế nào? Mỹ phụ nhân gặp hai người không nói thêm gì nữa, sau đó nhìn về phía Cố Thanh Thư hỏi. Đây chính là tối nay tại thần gia, nàng vẫn là càng thiên hướng về bảo vệ Cố Thanh Thư. Ta cảm thấy không được. Không đợi Từ Chấn mở miệng, Cố Thanh Thư liền lắc đầu. Buồn cười cùng cực. Đây cũng không phải là ta Xích Huyết Sơn không nể mặt mũi, đã tiểu tử này miệng cứng như vậy, vậy liền để hắn biết. Từ Chấn nghe vậy trợn rút, trực tiếp liền hô hào muốn để người đưa đi bút mực giấy nghiên, nhìn hắn như thế nào biết ra có thể so với đại nho mà bảo. Cố Mỗ có một vấn đề. Giả dụ, ta nói là giả dụ, hiện tại đột nhiên có 9 cái nguyên anh cảnh viên mãn giao long xông vào, đem vị này Xích Huyết Sơn đạo hữu ăn. Đương nhiên, đây chỉ là giả dụ. Trần Tiên Lâu sẽ không để tâm chứ. Nguyên bản Cố Thanh Thư đúng là dự định viết ra 10 bức mà bảo, đổi lấy độc hưởng một khúc. Nhưng bây giờ, hắn lại không nghĩ làm như vậy, hắn có thể biết, nhưng lại không phải là vì cùng những người này chứng minh thân phận của mình mà biết. Cố Mỗ người chẳng lẽ không sĩ diện sao? Ha ha ha. Công tử thật biết chế cười, đừng nói là giả dụ, cho dù là thật, cũng tự nhiên cùng công tử không quan hệ, điểm ấy có thể yên tâm. Cái kia hơn 30 mỹ phụ nhân hai mắt tỏa sáng, lại cười đáp. Nguyên anh cảnh viên mãn giao long, xem ra, vị này công tử quả nhiên là cùng vị kia đại nho có liên hệ. Thậm chí nói không chừng là vị kia đại nho đệ tử hoặc là con nối dõi cũng không nhất định, sợ là thật có điều động giao long thủ đoạn đâu. Nói chuyện giật gân. Người cái này. Xích Huyết Sơn Từ Chấn còn phải lại mở miệng nói cái gì, lại đột nhiên cảm thấy một trận thanh thế to lớn, hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lại. Trần Tiên Lâu lại bị trực tiếp phá vỡ một cái độc lớn, chẳng biết lúc nào, Trần Tiên Lâu trên không đã có 9 cái giao long chiếm cứ. Mà cái kia giao long, lúc này chính nhìn chòng chọc vào hắn, tinh hồng long nhãn để hắn cảm giác mình như rơi vào hầm băng, 9 cái nguyên anh cảnh giao long cảm giác áp bách, càng làm cho hắn suýt nữa không thở nổi. Chương 19, vi sư nói, bọn họ không tin ngâm, 9 cái giao long đồng thời phát ra một tiếng cao tiếng long ngâm, toàn bộ thông ngũ thành tất cả tu sĩ đều lông tơ dựng đứng. Mà Trần Tiên Lâu bên trong càng là lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người nín thở, làm sao cũng không nghĩ tới, đột nhiên liền có 9 cái giao long xuất hiện tại Trần Tiên Lâu, còn đem mái nhà cho sốc. Cái kia xinh đẹp phụ nhân nhìn lấy giao long cũng hơi hơi há miệng, có chút thất thần. Nàng đoán được đối phương có thủ đoạn điều động giao long, nhưng cũng không nghĩ tới nhanh như vậy, nàng mới vừa dứt lời, giao long cũng đã xuất hiện ở Trần Tiên Lâu. Tào Hề Nguyệt hai tỷ muội lúc này ánh mắt sáng lên, xem ra đoán không sai, vị này Cố công tử coi là thật cùng cái kia đại nho nhận biết, mà lại quan hệ không tầm thường. Vị kia đại nho xuống núi thời điểm chính là lấy 9 cái giao long vì tọa kỵ, đây cũng không phải là bí mật, mà Cố Thanh Thư có thể điều động giao long, đủ để chứng minh hắn cùng đại nho ở giữa quan hệ không đơn giản. Được cứu rồi. Từ Chấn cũng không nghĩ tới đối phương lại thật gọi tới nguyên anh cảnh viên mãn giao long, vẫn là chín đầu. Đừng nói là chính mình cái này nguyên anh sơ kỳ, cho dù là toàn bộ Xích Huyết Sơn, cũng không đủ ngăn cản mảy may. Giao long vốn là so tầm thường nhân tộc tu sĩ mạnh mẽ hơn nhiều, thậm chí cái này 9 đầu giao long liên thủ tình huống dưới, cũng là xuất khiếu cảnh đại năng cũng tùy tiện không nguyện ý trêu chọc. Bịch, không có nửa phần phản kháng ý nghĩ, Từ Chấn liền hướng thẳng đến Cố Thanh Thư quỳ xuống. Vừa rồi bất luận cái gì lực lượng cùng cương ngạnh, khi nhìn đến cái kia 9 cái giao long về sau, đều tan thành mây khói, thậm chí ngay cả chạy cơ hội đều không có. Công tử tha mạng, trước đó là tại hạ lỡ lời, ngài muốn cái gì bổ khuyết đều. Nhưng rất đáng tiếc, Cố Thanh Thư thấy thế lại mặt không biểu tình, tâm niệm nhất động, giao long liền có cảm ứng, cầm đầu cái kia một đầu trực tiếp ngang ngược từ bên trên dò ra đầu rồng, một miệng liền muốn đem cái kia Từ Chấn liền mang khán đài cùng nhau nuốt vào. Từ Chấn cuốn quýt hét lớn một tiếng, đem nguyên anh cảnh pháp lực thôi động đến cực hạn, chống lên một cái pháp lực bình chướng, tế ra phi kiếm liền muốn chạy trốn. Trong miệng vẫn không quên hướng về cái kia đang xem kịch thông ngũ thành chủ hét lớn một tiếng, Lý đạo hưu nếu là giúp ta ngăn cản một lát, Xích Huyết Sơn tất có hậu báo. Rất đáng tiếc, thông ngũ thành chủ cái này cái nguyên anh cảnh sơ kỳ, tự nhiên cũng không muốn đắc tội vị kia thần bí đại nho, chỉ là yên lặng nhìn lấy cũng không xuất thủ dự định. Đợi giao long cắn một cái dưới, pháp lực bình chướng phá toái trong nháy mắt, Từ Chấn cũng đã khống chế phi kiếm hóa thành một đạo độn quang từ bên trên chỗ trống bên trong xuyên ra thoát đi. Bất quá rời đi trong nháy mắt, hắn tự biết chạy trốn tỷ lệ cơ hồ không có, càng đem một giọt tinh huyết tự đầu ngón tay bước ra. Đối với Cố Thanh Thư cũng làm kiếm chỉ, tiện tay hất lên liền đem tinh huyết sen lẫn kiếm khí hướng về Cố Thanh Thư mi tâm kích bắn đi. Không tốt. Mỹ phụ nhân thấy thế kinh hô một tiếng, vội vàng một cái lắc mình muốn vì hắn ngăn lại, nhưng nàng chỉ có kim đan cảnh, còn theo không kịp đối phương cái kia một đạo sen lẫn tinh huyết kiếm khí tốc độ. Tào Hề Nguyệt tỷ mỗi hai người thấy thế cũng là đồng tử co rụt lại, căng thẳng trong lòng. Thật vất vả có cùng bị kia đại nho cơ hội tiếp xúc, nếu là vị này Cố công tử vẫn lạc tại Trần Tiên Lâu, nhưng là hỏng. Hơn nữa nhìn cái kia Cố công tử tựa hồ căn bản là không có kịp phản ứng, còn chắp tay nhìn lấy Từ Chấn thoát đi phương hướng, không có chút nào ngăn cản cùng né tránh dự định. Keng, theo một thanh âm vang lên, Cố Thanh Thư trước người nhiều hơn một bóng người, chính là cái kia Thông Vũ thành thành chủ Lý Cảnh Sơn, tay cầm pháp bảo phi kiếm đỡ được cái kia một đạo kiếm khí, phát ra kim loại va chạm thanh âm. Thấy thế mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần vị này Cố công tử không có xảy ra ngoài ý muốn liền tốt, nếu không hôm nay mọi người ở đây nói không chừng đều phải bị liên lụy. Thông Vũ thành thành chủ, Lý Cảnh Sơn, đã sớm nhìn công tử bất phàm, có ý cái giao. Công tử đợi chút nữa nếu là rảnh rỗi, không ngại đến gian phòng uống một chén. Lý Cảnh Sơn đối với thanh niên kia chắp tay, khách khí nói xong cũng không nhiều lưu, trực tiếp liền trở về trong bao xương của chính mình. Đa tạ. Cố Thanh Thư cũng chắp tay cười khẽ. Cái kia một đạo công kích, vốn là không đả thương được hắn mảy may, bất quá đối phương đã xuất thủ, vậy liền kết một thiện duyên. Chính khi mọi người vừa mới vì Cố Thanh Thư nhẹ nhàng thở ra thời điểm, trên bầu trời lại truyền đến dọa người tiếng kêu thảm thiết, còn có một số huyết nhục rơi xuống. Nguyên Anh cảnh sơ kỳ từ chấn, căn bản không có kiên trì một lát, cũng đã bị 9 cái dao long chia ăn, mà tại giải quyết từ chấn về sau, cầm đầu dao long đem hắn không gian pháp bảo tạm thời tồn tại ở trong miệng. Sau đó liền mỗi người hóa thành độn quang đi tứ tán, bay về phía trong mây mù, vô ảnh vô tung. Cố công tử, quả nhiên không là phàm nhân. Mỹ phụ nhân có chút u oán nhìn thoáng qua Cố Thanh Thư, chính mình cái này Trần Tiên lâu thế nhưng là bị phá hư không nhẹ a ha ha. Chúng tôi hiện tại Cố Mô ra giá 5 bức mặc bảo, hẳn là người đứng đầu đi. Đã diệt cái này từ chấn, cái kia Xích Huyết Sơn mặc bảo tự nhiên cũng là muốn vật quy nguyên chủ, hắn cũng không ở trước mặt mọi người biểu diễn biết đánh được rồi. Tự nhiên, tối nay tiểu nữ tử liền xin đợi công tử đại giá quang lâm. Tao Hề Nguyệt ngẩng đầu hóa trang toa trên khán đài Cố Thanh Thư đối mặt, tiểu mị nói: "Toàn bộ Trần Tiên lâu, không người nhắc lại cùng để Cố Thanh Thư trước mặt mọi người biết 10 bức mặc bảo sự tình, dù sao, có thể có 9 cái giao long hiện hiện, đã đủ để chứng minh, hắn cùng cái kia đại nho tất nhiên quan hệ không tầm thường, còn thật lấy ra được 10 bức. Nhưng nếu ai lại ra mặt, cái kia chính là ngu ngốc, công khai phải đắc tội một vị đại nho bên người người. Nhưng muốn nói Cố Thanh Thư là đại nho, lại không người tin tưởng, dù sao còn quá trẻ." Một trận náo kịch kết thúc, Phó Cẩn Ngôn theo lầu một cùng lầu hai cái kia trong tay hai người, hao tốn một chút linh thạch liền đem sư phụ mặc bảo mua trở về. Đối với cái này Phó Cẩn Ngôn 10 phần khó chịu, nhưng sư phụ lại nói linh thạch đều chính là vật ngoài thân, hắn liền làm theo. Đến mức Xích Huyết Sơn mặc bảo, Phó Cẩn Ngôn tính toán đợi trở về Tiểu Quỳnh Sơn về sau, lại cùng sư phụ mượn dùng một chút tọa kỵ, tự mình đi thu hồi. Thỉnh thoảng, liền sẽ có người tới đến trong gian phòng, cùng Cố Thanh Thư mời rượu, hoặc là giao giao đối với trên khán đài hắn mời rượu. "Sư phụ, vì sao không nói cho bọn hắn ngươi chính là cái kia đại nho?" Phó Cẩn Ngôn nhịn không được cùng sư phụ hỏi. "Vi sư chẳng lẽ không nói sao? Bọn họ không tin a?" "Trách ta đi." Cố Thanh Thư một mặt bất đắc dĩ mở ra hai tay. "Chẳng lẽ lại phải vi sư thật tại chỗ biết, dùng cái này chứng minh sao? Vi sư không sĩ diện sao? Thuận theo tự nhiên là được. Vi sư cũng không phải ưa thích giả heo ăn thịt hổ loại kia mà hàng." Nghe được sư phụ, Phó Cẩn Ngôn há to miệng, lại không phản bắt được. Giống như sư phụ xác thực bắt đầu đã nói, nhưng lại không người tin tưởng, dù là bây giờ giao long đều xuất hiện, mọi người cũng chẳng qua là cảm thấy sư phụ cùng đại nho có quan hệ, lại không cảm thấy sư phụ cũng là đại nho. Những người này, được rồi, nếu như mình giống như bọn họ, chỉ sợ cũng phải cho rằng như vậy. Dù sao, hết ngồi đáy giếng thế nào biết trời cao đất rộng. Trần Tiên lâu một bên an bài nhân thủ bảo hành, còn vừa an bài các loại làm cho người cảnh đẹp ý vui tiết mục, trong lâu lần nữa khôi phục náo nhiệt. Chờ qua 3 lần rượu, liền có 2 tên ngây ngô thiếu nữ đi vào ngoài gian phòng, "Cố tiên sinh, Hoa Khôi tỷ tỷ để cho chúng ta đến xin ngài tiền đến." Nghe vậy, Cố Thanh Thư đặt chén rượu xuống, đứng dậy vỗ vỗ đệ tử bà bay. "Vi sư thì không mang theo người cùng nhau. Nhớ đến nói cho Tuyết Nhi, Mị Nhi, Xuân Nhi, tối nay không cần cho vi sư lưu phòng a." Nói xong liền nhanh chân ra gian phòng, chỉ để lại Phó Cẩn Ngôn nhịn không được lẩm bẩm nói, "Ghê gớm a, cái này về sau ghê gớm a, thì sư phụ tình huống này, tương lai đến tìm cho ta bao nhiêu cái sư nữa a." Chương 20, sau lầu tiểu viện, tỷ muội quê phòng Cố Thanh Thư theo cái kia 2 tên tiểu nữ, đầu tiên là xuống đến lầu 1, sau đó lại xuyên qua một cái thật dài lối đi nhỏ. Một đường lên ngược lại là nghe được không ít người đều đang đàm luận chính mình, thậm chí có nhìn đến hắn cũng phần lớn nâng chén mời rượu, Cố Thanh Thư cũng cười nhạt khẽ gật đầu chào hỏi. Thẳng đến xuyên qua hành lang, Cố Thanh Thư lúc này mới phát hiện, cái này Trần Tiên lâu phía sau một cái cửa gỗ về sau, lại vẫn thông hướng một cái chiếm diện tích không nhỏ trong sân. Trong sân trang sức 10 phần tinh xảo, thậm chí còn hòn non bộ nước chảy, hoa cỏ cũng nhìn ra được là có người dốc lòng chăm sóc. Cùng sau lưng ồn ào Trần Tiên lâu so ra, tại ánh trăng chiếu rọi tiểu viện tử quả thực là thế ngoại đảo nguyên đồng dạng. Hai vị tỷ tỷ đã trong phòng đợi ngài. Cái kia 2 tên thiếu nữ đem Cố Thanh Thư đưa đến trong sân nhỏ, liền hành lễ, chậm rãi lui ra, theo cái kia hành lang rời đi, thuận tiện mang tới cửa lớn. Xách, không nghĩ tới hai vị cô nương kia ngược lại là sẽ hưởng thụ. Khu nhà nhỏ này xem ra, so Cố Mộ tại Tiểu Quỳnh Sơn phía trên tiểu viện còn phải tốt hơn nhiều. Cố Thanh Thư không khỏi tự giễu khẽ cười một tiếng, theo trong sân nhỏ đá cội cửa hàng con đường hướng về phòng đi đến. Đợi đi vào cửa phòng phụ cận, liền cảm giác có một trận dễ ngửi mà không nồng đậm nhàn nhạt mùi thơm ngát quanh quẩn. Không chờ hắn giơ tay lên gõ vang cửa phòng, nương theo lấy kẹt kẹt một tiếng, Tào Hề Nguyệt đã đem cửa phòng tách ra, đối lấy thanh niên trước mặt hơi hơi hành lễ, "Cố công tử, mời đi." Cố Thanh Thư cũng không khách khí, nhìn lấy người này trước mặt ở giữa bưu vật cười khẽ gật đầu, cất bước liền trực tiếp cùng hắn gặp thoáng qua tiến vào trong phòng. Không biết là có ý vẫn là vô tâm, tại hắn đi qua Tào Hề Nguyệt bên người thời điểm, đối phương làm bộ muốn đóng cửa, vừa vặn bị Cố Thanh Thư đụng vào đầu vai, thân thể một nghiêng kinh hô một tiếng liền hướng một bên đổ tới. Cố Thanh Thư thấy thế thuận thế liền trực tiếp đem tiếp được, ôm vào lòng, sao như vậy không cẩn thận. Cảm thụ được trong ngực hương mềm mại ấm áp, hắn cũng không vạch trần đối phương tiểu tâm tư, ngược lại theo đối phương quan tâm mà hỏi. Đường đường kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ, hắn cũng không tin đối phương thật có thể quan cửa nhẹ nhàng va chạm thì ngã xuống, vậy còn không bằng đập đầu chết tại đầu hũ phía trên. Nhìn qua công tử, nhất thời thất thần. "Công tử, có thể buông ra." Tao Hề Nguyệt một mặt thẹn thùng nhìn lấy thanh niên, còn như không đối với hắn cổ thổi ngũ khí, làm đến Cố Thanh Thư cảm giác tâm lý ngứa một chút. Nghe vậy Cố Thanh Thư cũng không để lại yêu, trực tiếp buông tay cười ha ha, tự mình liền quan sát trong phòng cảnh tượng. Đơn giản một cái bàn trang điểm trên đó đều là chút đơn giản son và phấn loại hình. Ngay giữa phòng có một hình tròn bàn gỗ, 2 cái ghế nhỏ. Dương lụa mỏng che lấp, loan thoang hắn tựa hồ còn chứng kiến dưới chăn một bên có một kiện khinh bạc quần áo không có nấp kỹ. Không đợi hắn nhìn kỹ, Tào Nhược Tuyết liền phát hiện cái gì đồng dạng, hơi hơi đỏ mặt ngăn tại giường trước, lơ đãng đem món kia khinh bạc quần áo tiện tay thu lấy đến không gian chứa vật túi bên trong. Không cần nghĩ nàng liền biết, đây là tỷ tỷ cố ý hành động. Nhưng làm gì muốn dùng nàng đó a, liền không thể thả chính mình sao? Nhiều e lệ a. Nơi này là bốn bức mà bảo, mà khác một bức chờ Cố Mộ đem Xích Huyết Sơn trộm đi cầm lại lại tiễn cùng các ngươi. Chẳng qua nếu như các ngươi cuốn cùng muốn, Cố Mộ cũng có thể hiện đang giúp ngươi nhóm viết lên một bức. Cố Thanh Thư phất tay, liền đem bốn bức mặc bảo đặt ở trên bàn gỗ, trong đó một bức vẫn là Phó Cẩn Nôn theo Vương gia mang về. Cố công tử, ngài cùng vị kia đại nho cần phải rất quan đi. Tào Hề Nguyệt chỉ là nhìn thoáng qua bàn kia phía trên mặc bảo, nàng quan tâm hơn còn là như thế nào thông qua Cố Thanh Thư tới tiếp xúc đến vị kia đại nho. Cái này mặc bảo phía trên văn vận nhiều lắm là áp chế nàng tỷ muội hai người ta độc, lại không cách nào trừ tận gốc. Muốn nói rất quen, cái kia xác thực cũng không sai. Cố Thanh Thư nhẹ gật đầu. Tào Hề Nguyệt tỷ muội hai người nghe vậy đều là vui vẻ, cuối cùng là thấy được trừ tận gốc tà độc hy vọng. Cố công tử có thể hay không giúp đỡ dẫn tiến một phen? Nếu như công tử nguyện ý, tỷ muội ta hai người có thể đáp ứng ngài một cái yêu cầu, chỉ cần không phải đặc biệt đừng quá phận, dù là một chút qua chia một ít, cũng là có thể. Tào Hề Nguyệt đang khi nói chuyện, một đôi mắt như là muốn đem Cố Thanh Thư cho nhìn hóa đồng dạng, thân thể cũng một chút gần sát mấy phần. Tiểu Quỳnh Sơn, Đạo Huyền Tông tông chủ, Cố Thanh Thư, liền là các ngươi muốn tìm đại nho. Cố Thanh Thư một mặt nghiêm chỉnh nói ra. Quả nhiên, hai người nghe vậy đều thực là cùng nhau đôi mắt sáng lên. Tuy nhiên hắn nói những thứ này danh hào ngoại trừ Tiểu Quỳnh Sơn, mặt khác hai cái đều chưa từng nghe qua, thế nhưng vị đại nho tên là Cố Thanh Thư, xem ra vị này Cố công tử cũng là cái kia đại nho con nối dõi hoặc là hậu bối. Không biết Cố công tử khi nào có thể mang tỷ muội ta hai người đi bái phỏng một chút vị này Cố tông chủ. Tào Hề Nguyệt lần này càng là lớn mật, nói chuyện thời điểm đã gần như dán tại Cố Thanh Thư trên mặt, thậm chí đều có thể cảm nhận được lẫn nhau hô hấp ra nhiệt khí. Tại hạ là được. Cố Thanh Thư thầm nghĩ trong lòng một tiếng, hôm nay tính toán là đụng phải đối thủ, đây là muốn cùng chính mình đến một đợt cực hạn lôi kéo a. Chỉ cần hắn một chút túi đầu, liền có thể một trạch hương thơm, nhưng hắn nhưng lại chưa làm như thế, ngược lại hơi hơi nhếch miệng, nói chi tiết nói. Ha ha ha. Cố công tử, ngài nếu là có cái gì muốn, một mực sách đi ra nhà. Là muốn nô ra, vẫn là muốn nô ra muội muội Nhược Tuyết, cũng hoặc là tất cả đều muốn. Tào Hề Nguyệt còn tưởng là đối phương là không thấy thỏ không thả chim ưng, bị nhãn liên tục từng bước ép sát, đưa ra một cái phàm là nam tử đều khó mà cự tuyệt điều kiện. Hai người đơn lấy ra một người liền là nhân gian bưu vật, mà hai người cùng một chỗ càng là đủ để cho vô số tu sĩ làm si mê đến điên cuồng. Một bên muội muội Tào Nhược Tuyết tiên lặng bóp nát một viên đan dược, có thể dùng người rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, đến lúc đó hai người liền có thể cổ khúc làm cho đối phương tiến vào mộng đẹp với cảnh, cho hắn muốn hết thảy. Sau đó chỉ cần ngụy trang một phen trong phòng tình huống, liền có thể làm cho đối phương nghĩ lầm thật. Tuy nói muốn giải trừ thân thể tà độc, nhưng hai người còn không bỏ được thật lấy thân thể làm đại giá. Đệ nhất, Cố Mộ cả đời chính trực chất phác, theo không nói láo. Thứ hai, Cố Mộ nhất quán lựa chọn cho tới bây giờ đều là tất cả đều muốn. Thứ ba, các ngươi đan dược phẩm giai quá thấp. Cố Thanh Thư trên mặt cười khẽ, trực tiếp bắt lấy đối phương cái kia yêu kiểu một nắm vòng eo, cúi đầu xuống ở tại bên thai chậm rãi nói ra. Nghe vậy, hai người tất cả giật mình. Hắn đã phát hiện nặng hồn đan. Phải biết đây chính là địa giai cực phẩm đan dược, đủ để trong lúc vô tình để kim đan cảnh tu sĩ đều ngủ thật say, nàng hai người cũng là sớm ăn giải dược mới có thể không bị ảnh hưởng. Cố công tử thật biết nói đùa. Đan dược gì? Tao Hề Nguyệt mắt thấy sự tình bị vạch trần, nhưng cũng gặp nguy không loạn, ánh mắt ra hiệu muội muội đem đan dược mảnh vụn thu hồi. Nhưng khi nhìn đến Cố Thanh Thư cái kia hơi có vẻ ánh mắt hài hước về sau, nàng liền cười khổ một tiếng, không lại nguy biện, ngược lại nói nghiêm túc, cái kia mặc bảo trên đó văn vận, tối thiểu cũng là một vị chân chính đại nho, cảnh giới chỉ sợ đã có xuất khiếu thậm chí hóa thần, tuổi tác sớm đã hơn trăm. Như Cố công tử ngươi thật có thể tuổi còn trẻ viết ra bực này mặc bảo, tỷ muội ta hai người liền đi theo ngươi, cũng không gì đáng trách. Chương 21, hiện lộ nho đạo, tỷ muội bái phục đi theo bây giờ sự tình bại lộ, Tào Hề Nguyệt dứt khoát liền đổi cái biện pháp. Đã hắn luôn miệng nói chính mình là cái kia viết ra mặc bảo đại nho, nhưng nếu là thật sự, như thế tuổi tác liền có đại nho chi tư, có thể khai tông lập phái, cái kia thành tựu tương lai tất nhiên là trong thiên địa này cường đại nhất nho đạo đỉnh phong. Sớm làm đi theo tại bên cạnh hắn, cũng là một quả cơ duyên. Nhưng Tào Hề Nguyệt tỷ muội hai người hiển nhiên đều cảm thấy cái này cũng không khả năng, từ xưa đến nay cho dù là lại thiên tư chắc tuyệt nho đạo đại năng, muốn bước vào đại nho bực này phương diện, cũng đều là dốc lòng tu hành 50 năm, thậm chí mấy trăm năm. Dù sao cái này nho đạo cùng tu luyện cũng không đồng dạng, cần chính là thâm hậu nội tình tích lũy. Khoản giao dịch này không tệ. Đã như vậy, lấy bút mực giấy nghiên tới đi. Cố Thanh Thư nghe vậy lại không có chút nào tức giận, ngược lại hài lòng nhẹ gật đầu. Trước đó tại bên ngoài hắn không muốn cho mọi người ở trước mặt chứng minh, đơn giản là dù là đã chứng minh cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Làm như vậy căn bản không phải làm náo động, cứ việc sẽ khiến Trần Tiên lâu bên trong những tu sĩ kia kinh ngạc cùng kinh ý, lại giống như biểu diễn cho khỉ, làm mất thân phận. Hiện nay lại khác, viết một bức mặc bảo liền có thể thu hoạch hai vị nhân gian vưu vật đi theo, rất đáng. Vừa vặn ngày bình thường tại Tiểu Quỳnh Sơn cũng thiếu người hầu hạ. Rất nhanh, Tào Nhược Tuyết liền mang tới bút mực giấy nghiên đặt ở trên bàn, đồng thời tự thân vì hắn mài mực. Tào Hề Nguyệt tỷ muội gặp hắn đều đến cái này trước mắt, còn một mặt nhẹ nhõm nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng, tâm lý không khỏi nổi lên nói thầm. Có lẽ là cái này Cố công tử, cùng trưởng bối trong nhà cũng học được một chút, muốn bắt trước vị kia đại nho nét chữ đi. Rất nhanh, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, Tào Hề Nguyệt đem lên tốt lang hào bút đưa tới, "Cố công tử, mời đi." "Ừm." Cố Thanh Thư tiếp vào trong tay, khẽ ừ một tiếng, liền đứng ở trước bàn một bộ bộ dáng suy tư. Thấy thế hai tỷ muội đã nghĩ kỹ, chỉ cần hắn biết xong, liền lần nữa đưa ra giúp đỡ dẫn tiến tránh thức đại nho, đến lúc đó hắn cũng không thể cự tuyệt nữa đi. Thật tình không biết Cố Thanh Thư chỉ là đang nghĩ, cái kia viết cái nào một bài cho thỏa đáng. Thân là xuyên việt giả hắn, khác sẽ không, thơ thế nhưng là lương không ít. Rốt cục, hắn cũng không lại xoắn xuýt, tùy ý liền bắt đầu đặt bút tại trên giấy lớn. Vân tưởng y dị thường hoa tử dùng, xuân phong phất hạm lộ hoa đùng. Nhược phi quần ngọc sơn đầu kiến, hội hướng giao đài nguyệt hạ phùng. Theo lang hào bút trôi chạy tại giấy tuyên thành phía trên viết, chữ viết xem ra thậm chí hơi có vẻ mấy phần biết ngoáy cùng tùy ý. Đang lúc hai tỷ muội cảm khái vị này Cố công tử chữ viết tựa hồ không được tốt lắm thời điểm, lại đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Thằng đến Cố Thanh Thư sau cùng một khoản rơi xuống, họa cái kế tiếp dấu chấm tròn, nhất thời từng trận màu vàng kim nhạt đạo vận liền từ sau cùng một khoản lan tràn tới mỗi một chữ phủ phía trên. Ngay sau đó phần lớn văn đạo khí vận liền hướng về Cố Thanh Thư hội tụ bị hắn hấp thu, chỉ để lại cực ít một bộ phận còn sót lại tại cái kia tấm mới vừa viết xong trên giấy lớn. Không, lúc này đã không nên lại gọi giấy tuyên thành, mà chính là mật bảo. Tào Nhược Tuyết nhìn lấy bàn kia phía trên con nóng hổ lấy mật bảo, ngốc trệ. Tào Hề Nguyệt càng là nhịn không được, trực tiếp tiến lên gần như dán tại cái kia mật bảo chi phía trên nhìn một lần lại một lần. Tăng thêm cái này một bước, vừa vặn 5 bước. Trước đó Cố Mỗ ra giá, cũng bổ đủ. Cố Mỗ là cái hết lòng tuân thủ cam kết người thành thật, hai vị cô nương, các ngươi nói lời có thể còn giữ lời. Cố Thanh Thư nhìn lấy hai người chấn sợ nói không ra lời, tiện tay đem trong tay lang hào bút để xuống, dùng ngón tay gõ bàn một cái nói, mở miệng nhắc nhở. Tỷ muội hai người cái này mới giật mình tỉnh lại, liếc nhau. Thật, thật. Văn vận gia chỉ. Tào Nhược Tuyết há to miệng, lúc này đều còn không thể tin được. Tỷ tỷ Tào Hề Nguyệt thì càng thêm trực tiếp, lại kéo một chút muội muội, liền hướng về Cố Thanh Thư một chân quỳ xuống, công tử chính là thiên nhân vậy. Nô gia Tào Hề Nguyệt, nguyện ý đi theo công tử. Nô gia Tào Nhược Tuyết, nguyện đi theo công tử. Tào Nhược Tuyết cũng kịp phản ứng, mở miệng nghiêm túc vô cùng nói ra. Đây quả thực quá kinh người. Trẻ tuổi như nên vậy đại nho. Tiện tay viết xuống liền có thể dẫn động văn đạo khí vận, đồng thời các nàng hai người nhìn tận mắt, Cố công tử thế nhưng là hấp thu chín thành không ngừng văn vận, cái kia mặc bảo lưu lại chỉ là một bộ phận cực nhỏ. Cái này đã không phải đại nho có thể hình dung, tối thiểu cũng là nho đạo nhân vật cấp bậc tông sư. Có thể hắn hôm nay còn trẻ tuổi như vậy, thành tựu tương lai tất nhiên bất khả hạn lượng. Nếu có thể đi theo nàng, không chỉ tà độc có thể trừ, thậm chí tương lai càng có cơ hội trở lại Thanh Châu, báo thù rửa hận. Miễn lễ đi. Cố Thanh Thư hơi kinh ngạc, hai người lại không có chút nào chơi xấu. Thật tình cũng biết, hắn chỗ biểu hiện ra thiên phú, nếu là bị nho đạo những lao quái vật kia nhìn qua, chỉ cần hắn nguyện ý thêm vào chính mình môn đỉnh, hoàn toàn nguyện ý trả bất cứ giá nào. Đừng nói là hai nữ tử, cũng là hắn muốn cái nào thánh địa thánh nữ, vào lúc ban đêm liền có thể cho hắn đưa đến trong chăn. Đa tạ chủ nhân. Tào Hề Nguyệt mười phần thức thời, trực tiếp liền sửa lại xưng hô. Tào Nhược Tuyết học theo, cũng đứng lên nói, đa tạ chủ nhân. Nghe được xưng hô thế này, Cố Thanh Thư cũng không khỏi chật chật lưỡi. Không, đi theo Cố Mỗ cũng không phải để cho các ngươi làm nô tài. Về sau bình thường xưng hô là được, bất luận gọi là tông chủ, tiên sinh, công tử, cũng bó tay. Đến mức chủ nhân nha. Bình thường cũng đừng tê, Cố Mô không quen. Tại ngẫu nhiên đặc thù một lúc thời điểm, ngược lại cũng vẫn là có thể. Cố Thanh Thư một mặt nghiêm nghị đối hai người nói. Nô gia tỷ mỗi hai người trước đó nghi vấn tiên sinh, còn mời tiên sinh trách phạt. Tào Hề Nguyệt tỷ mỗi hai người nghe vậy, trong lòng cũng hết sức thoải mái, xem ra chính mình đi theo vị này, cũng không khó ở chung. Thân phận hôm nay đã phát sinh biến hóa, nhưng vẫn là bình dị gần gũi đối đãi nàng hai người. Bất quá xưng hô này vì công tử, bây giờ có vẻ hơi vô lễ, dứt khoát liền xưng hô hắn vì tiên sinh. Trách phạt. Ừm, là nên trách phạt. Đợi chút nữa có nhiều thời gian trách phạt. Cố Thanh Thư nhẹ gật đầu, bày đủ giá đỡ. Ha ha ha. Bộ dáng này nhất thời lại để cho hai tỷ muội nhìn che miệng cười khẽ, bầu không khí cũng lần nữa dễ dàng rất nhiều. Tào Hề Nguyệt càng là khôi phục nguyên bản lớn mật, yêu mị nhẹ nhàng quỳ gối Cố Thanh Thư trước người, cái kia tông chủ đại nhân, dự định làm sao trách phạt nô gia hai người? Vậy coi như muốn nhìn biểu hiện của các ngươi có thể hay không để cho bản tông chủ đại nhân hài lòng. Cố Thanh Thư như là đại gia một dạng đem cánh tay dựng trên bàn, ngón tay có tiết tấu nhẹ nhàng gõ văn bản. Cái kia, tông chủ đại nhân là muốn trước thể nghiệm nô gia nhiệt tình như lửa đâu, vẫn là muội muội nhu tình như nước đâu? Tào Hề Nguyệt vặn vẹo vòng eo, ghé vào Cố Thanh Thư trên đùi, ngửa đầu điểm đạm mà hỏi. Vấn đề này, Cố Mô cũng đã cho ra qua đáp án. Cố Thanh Thư cười khẽ, không nghĩ tới lần này xuống núi, còn có bực này ngoài ý muốn mỹ hảo thu hoạch, giá trị rất đáng. Tào Nhược Tuyết bố trí xuống ngăn cách trận pháp, đem tiểu viện phong tỏa về sau, mười phần hiểu chuyện lấy một đạo linh khí thổi tắt trong phòng ánh đến. Chương 22, Cố lao lục, sáo lộ được lòng người. Hôm sau trời vừa sáng, bận rộn một đêm, Cố Thanh Thư trên trán đều có trong suốt mồ hôi như ẩn như hiện. Một đêm này dày vò, có thể nói là đem hắn mệt đến ngất ngư. Tông chủ đại nhân khổ cực. Tào Hề Nguyệt nhìn lấy mệt nhọc Cố tông chủ, trong mắt cũng không khỏi có chút thương tiếc. Từ trong ngực lấy ra khăn thơm, quan tâm vì đó nhẹ nhàng lau đi trên trán mồ hôi dịu. Dòng dã một đêm, không có nghỉ ngơi một lát. Đưa các nàng tỷ muội hai người tà độc cho Tào trừ trừ một thành. Nguyên bản nhìn tông chủ đại nhân ngôn ngữ cùng biểu hiện, Tào Hề Nguyệt tỷ muội còn tưởng rằng hắn sẽ trước trải nghiệm như vậy hưởng thụ sự tình. Nhưng chưa từng nghĩ, Cố tông chủ dòng dã một đêm, đều đang dùng hạo nhiên chi khí giúp các nàng hai người quét sạch kinh mạch bên trong tà độc, quả thực đem hai tỷ muội cảm động không nhẹ. Cái này tà độc giấu tại kinh mạch bên trong, thanh trừ lên thật đúng là hao phí tinh lực. Chẳng qua hiện nay ngược lại là thuận tay rất nhiều, đại khái là lại dùng cái 3 ngày, liền đầy đủ đem còn lại tà độc dọn sạch. Cố Thanh Thư tự nhận không phải cái gì chính nhân quân tử, nhưng cũng không phải cái kia nhìn thấy nữ nhân thì không rời nổi bước chân chủ, cũng phân rõ nặng nhẹ. Hai người như là đã thành tâm đi theo tại hắn, tự nhiên cũng không vội ở cái này nhất thời một lát. Trước đem hai người tà độc loại trừ, dù sao hắn còn muốn tại cái này Thông Vũ Thành bên trong đợi hơn mấy ngày, chờ cái kia Thiên Kiêu luận võ đại hội. Chờ tà độc trừ sạch, lại ăn xong lau sạch cũng không muộn. Mà hắn lần này cử động, hiển nhiên cũng để cho Tào Hề Nguyệt tỷ mỗi hai người đối vị này vừa mới đi theo tông chủ đại nhân, càng thêm trung tâm chuyên nhất, may mắn mình làm ra lựa chọn chính xác. Tông chủ đại nhân khổ cực một đêm, ngủ trước phía trên một hồi đi. Nô gia cùng muội muội đi cho ngài chuẩn bị một ít thức ăn. Tào Hề Nguyệt quan tâm nói. Một đêm mệt nhọc, Cố Thanh Thư cũng là mặt lộ vẻ mệt mỏi, dứt khoát liền trực tiếp tại Tào Hề Nguyệt trên giường ngã đầu thiết đi. Bồi tiếp tông chủ đại nhân ngủ về sau, thì mỗi hai người lúc này mới rón rén rời đi giường. Nhìn lấy trên bàn bức kia đêm qua đại nhân tiện tay viết xuống mà bảo, Tào Hề Nguyệt không khỏi hơi hơi thất thần. Mặc nàng tỷ muội hai người đoán đến đoán đi, cuối cùng lại phát hiện, từ lúc ngay từ đầu tại Trần Tiên lâu bên trong, tông chủ đại nhân liền không có nói qua nửa câu nói ngoa. Bất quá đây quả thật là quá mức tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, căn bản người nào cũng sẽ không cho là hắn nói cũng là nói thật. Tối hôm qua chỉ kinh hãi cùng đại nhân thật là nho đạo tiên nhân, lại không để ý đến đại nhân sợ tác thi tử, quả thực đẹp đến cực hạn. Cái này biết, là ngươi tỷ muội ta hai người sao? Chúng ta coi là thật xứng với cái này thi tử. Tào Nhược Tuyết nhìn lấy cái kia thi tử trong miệng không tự chủ được nhẹ giọng nhắc tới. Suýt nữa say mê trong đó. Thằng đến tỷ tỷ thận trọng đem cái kia mặc bảo thu hồi, cùng mặt khác mấy tấm mặc bảo cùng nhau đặt ở một chỗ, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Hai người ra gian phòng, nhìn thoáng qua đại nhân cũng không vì vừa rồi Tào Nhược Tuyết nói nhỏ âm thanh đánh thức, lúc này mới yên tâm nhẹ nhàng đóng cửa lại. Muội muội cảm thấy, chúng ta vị này tông chủ đại nhân, như thế nào? Hai người đi tại đá cội giải thành đường nhỏ phía trên, xuyên qua trong nội viện tiểu sân nước. Phóng đãng không bị trói buộc, tùy tâm sử dụng. Nói chuyện như du côn, lại hành sự có độ. Không có không dối trá làm bộ, chính là chân quân tử. Mà lại, dài đến để mắt. Tào Nhược Tuyết hai con mắt thời gian lập lòe, cấp ra phán đoán của mình. Người có thể từng phát giác, đại nhân đối nho đạo cũng không có hứng thú, tựa hồ chỉ là tiêu khiển. Luôn hành cử chỉ cùng những cái kia nho ra con cháu cũng hoàn toàn khác biệt. Nghe được lời của muội muội, nàng cũng mười phần đồng ý, nhưng lại đột nhiên mở miệng không khỏi nói ra. Tông chủ chỉ cần gò bó theo khuôn phép nghiên cứu nho đạo, hoàn toàn có cơ hội trở thành giữa thiên địa thứ hai tôn nho ra thánh nhân. Nếu theo tỷ tỷ ngươi nói như vậy, về sau phải chăng phải nhiều hơn ở một bên nhắc nhở chớ có lười biếng nho đạo tu hành. Tào Nhược Tuyết khẽ gật đầu, nàng cũng có cảm giác giống nhau. Nhưng lấy đại nhân biểu hiện ra nho đạo thiên phú, không tu nho đạo quả nhiên là thiên địa này tổn thất. Không, chúng ta vị đại nhân này, chỉ sợ cũng không chỉ mặt ngoài nhìn đến những thứ này. Đại nhân thông tuệ thường nhân không thể thành, hắn chỗ lấy không chuyên tu nho đạo, khả năng duy nhất là được. Trước mắt, Tào Hề Nguyệt lại hết sức khẳng định lắc đầu phủ định muội muội ý nghĩ, cấp ra một cái cực kỳ kinh người suy đoán. Nghe vậy, Tào Nhược Tuyết bước chân dừng lại. Đúng rồi, còn có một cái chuyện trọng yếu. Tựa hồ là không muốn lại nói nhiều luận đại người đề, không giống nhau muội muội truy vấn, nàng liền tiếp theo mở miệng nói ra. Vấn đề gì? Tào Nhược Tuyết nghi hoặc. Ngươi trước vẫn là ta trước. Ngươi trong cơ thể ta tà độc nhiều nhất tiếp qua 3-4 ngày liền có thể trừ sạch. Đến lúc đó coi như ngươi ta cộng đồng phục thị đại nhân, nhưng vẫn là có cái tuần tự. Tào Hề Nguyệt lại khôi phục cái kia một bộ kiều mị biểu lộ, đối với muội muội trước mắt hỏi. Ngươi trước, tối hôm qua thì nhìn ra tỷ tỷ thèm đại nhân thân thể, thiếu chút nữa chảy nước miếng. Tào Nhược Tuyết một mặt im lặng, tỷ tỷ đề tài này nhảy vọt cũng quá lớn đi. Vậy tỷ tỷ ta thì không khách khí. Yên tâm, tỷ tỷ chắc chắn sẽ không đem đại nhân ép cô, cam đoan cho ngươi lưu một miếng ăn. Tào Hề Nguyệt dán vào muội muội lỗ thai thở ra một miệng ấm áp khí tức, nói xong liền tâm tình thật tốt khẽ hát thêm nhanh thêm mấy phần cước bộ. Tào Nhược Tuyết nghe được mặt đỏ tới mang tai, túi đầu theo thật sát tỷ tỷ phía sau trong miệng còn không nhịn được nói thầm, không có nghiêm túc, hy vọng đến lúc đó đại nhân hung hăng thu thập ngươi. Ngược lại là quên hỏi cặp một chút đại nhân đạo huyền tông có bao nhiêu người, lấy đại người thủ đoạn, tông môn khẳng định cao thủ như mây. Sau khi hai người đi, trong phòng Cố Thanh Thư lại ngồi dậy, hắn căn bản thì không ngủ, trước mắt xem ra không có vấn đề gì, mượn loại trừ tà độc ngụy trang lại quan sát cái 3-4 ngày. Xác định hoàn toàn không có vấn đề về sau, lại giữ ở bên người. Mọi thứ vững vàng nút tay, mới có thể sống đến lâu. Cố Thanh Thư lúc này đâu còn có nửa phần vẻ mệt mỏi, nếu là hắn muốn, một đêm đủ để đem cái kia tà độc dọn dẹp sạch sẽ. Chỗ lấy nói cần 3-4 ngày. Vừa đến, là vì lại quan sát mấy ngày, xác định cái này Tào Hề Nguyệt tỷ bội hai người không có vấn đề lại hạ thủ không muộn, hắn cũng không muốn ở bên người lưu hạ cái gì thai hoang ẩm, dù sao đều là đến miệng vịt, chạy không được. Thứ hai, như đối phương xác thực không có vấn đề, hắn một bộ này thao tác xuống tới, làm gì cũng phải để đối phương tiểu hơi cảm động một chút, quan hệ càng tiến một bước a. Từ xưa thâm tình lưu không được, chỉ có xáo lộ được lòng người. Bất quá làm như vậy, có thể hay không dẫn đến lương tâm bất an? A, ta tại sao có thể có ý nghĩ như vậy? Từ lúc đi vào phương thế giới này ngày đầu tiên lên, ta liền dốc lòng làm một tên hợp cách lão lục, làm sao có thể sinh ra như thế loại nguy hiểm này ý nghĩ? Cố Thanh Thư cảm khái ở giữa, ánh mắt dần dần sáng ngời, hắn đối định vị của mình mười phân rõ ràng, người thành thật người nào thích làm người nào làm đi. Chương 23, Thiên Tiêu tỷ võ tư cách. Tỷ muội động dung một đêm náo nhiệt sau đó, Trần Tiên lâu bên trong tu sĩ cũng đều ào ào tan cuộc rời đi. Bất quá đang đi ra Trần Tiên lâu cửa lớn thời điểm, hơn phân nửa tu sĩ lại thở dài thở ngắn, đấm ngực dậm chân. Đạo huynh, đây là sao? Tối hôm qua tại cái này Trần Tiên lâu bên trong phát sinh cái gì, liền bị kia thần bí đại nho giao long tọa kỵ đều hiện thân, tựa hồ còn đánh chết một vị nguyên anh cảnh đại năng. chẳng lẽ là có người quấy rối hay sao? Trần Tiên lâu bên ngoài cũng không ít thể tu sĩ, đêm qua một mực liền ở chỗ này, bọn họ hoặc là không bỏ được phí tổn trọng kim tiến lầu, hoặc là chờ chủ đủ tiền cũng không có chỗ trống, chỉ có thể ở bên ngoài nghe được một chút âm luật thanh âm. Nhưng tối hôm qua động tĩnh quả thực không nhỏ, Trần Tiên lâu lúc này đều vẫn chưa hoàn toàn tu sửa tốt mái nhà, còn có mấy tên Trần Tiên lâu tạp dịch đang bận rộn lấy. Ha ha, còn có thể là vì cái gì? Ai, ta hận Tiên Nhị Đại. Cái kia bị cha hỏi trúc cơ kỳ tu sĩ một mặt đắng chắc lắc đầu rời đi. Lời nói này cũng là để mọi người một mặt ngộp bức, không nghĩ ra. Thẳng đến một lát sau, mới rốt cục theo đông đảo Trần Tiên lâu bên trong đi ra tu sĩ trong miệng biết được đi qua. Cái gì? Vị kia đại nho con nối dõi, cùng hai vị hoa khôi cùng chung một đêm cũng không từng lộ diện. Xích Huyết Sơn Nguyên Anh cảnh sơn chủ cũng bị vị kia Tiên Nhị Đại điều động giao long đánh giết. Tiên Nhị Đại quả thật đáng hận. Thẳng đến chân tướng rõ ràng, tất cả tu sĩ đều cảm giác lòng của mình nát, mộng cũng theo nát. Chính mình cao lãnh nữ thần, làm sao lại cùng cái kia Tiên Nhị Đại cùng chung một đêm? Rõ ràng các nàng trước đó liền Nguyên Anh cảnh đại năng đều không để vào mắt. Trọng kim phía dưới cũng chưa từng cúi đầu. Nhưng hôm nay, ai lại bị cái kia đại nho con nối dõi, đáng giận Tiên Nhị Đại cho điếm ố a. Nhưng mọi người cũng chỉ dám trong miệng phát tiết một phen, ai cũng không dám thật làm ra cái gì cực đoan cử động. Tu luyện thế giới thực lực vi tôn, nếu là chính mình cựu nhân bắt bọn hắn lại không giữ mồm giữ miệng tay cầm, lấy thủ đoạn cáo chi đối phương vị kia đại nho trưởng bối. Vậy coi như là diệt tộc mầm hai bạn. Trần Tiên lâu bên trong, lầu 3 phòng bên trong, bốn vị thiếu nữ nhìn lấy Phó Cẩn Nôn không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Gia hỏa này tại Trần Tiên lâu bên trong, cũng không nghe hát, cũng không uống rượu, càng không cùng nữ tử nói chuyện với nhau. Cả đêm thế mà đều tại chăm chú quanh chân tu luyện. Các nàng mới đầu hoài nghi là không phải mình mị lực không đủ, về sau càng là hoài nghi tiểu tử này là không phải có cái gì ẩn tận. Bất quá đêm nay thời gian, quả thực là đem các nàng cho hâm mộ quá sức. Phó Cẩn Nôn lúc tu luyện, tiện tay lấy ra các loại thiên tài địa bảo liền dồn vào trong miệng, bất luận bên nào lấy ra đấu giá, đều đủ để đánh ra trên trăm thậm chí mấy ngàn cực phẩm linh thạch cất bước giá cao. Tầm thường trúc cơ kỳ tu sĩ căn bản là vô phúc hưởng dụng, cho dù là bên ngoài dưới cơ duyên xảo hợp đạt được loại này cực phẩm bảo vật, cũng chỉ sẽ trước tiên ăn hết hoặc là bán đi, không dám lưu ở trên người, để tránh bị người đoạt bảo. Hắn không chút nào không cần lo lắng, đây cũng là có bối cảnh có chỗ dựa chỗ tốt. Hô, tấn theo tốc độ này, đoán chừng không dùng đến một tháng liền có thể đột phá đến trúc cơ viên mãn. Phó Cẩn Nôn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, cả cá nhân tu luyện một đêm càng là thần thái sáng láng, tinh thần đầu mười phần. Này bao xương bên trong bốn tên thiếu nữ gặp hắn tỉnh lại, cùng hắn lên tiếng chào, liền cũng ào ào rời đi. Cái này gian phòng hắn cũng có thể tạm thời dùng. Ngươi là Phó gia tiểu tử kia đi. Tại thiếu nữ rời đi thời khắc, lại có một bóng người xuất hiện tại ngoài cửa, trực tiếp chắp tay đi đến. Chính là cái kia Thông Vũ Thành thành chủ Lý Cảnh Sơn. Chính là tại hạ Phó Cẩn Nôn. Lý thành chủ có chuyện gì? Đêm qua hắn liền gặp cái này Lý thành chủ giúp sư tôn cản hạ một đạo công kích có ý kết giao, là lấy nhìn thấy hắn cũng chưa khẩn trương, ngược lại thoải mái đứng dậy chắp tay hỏi. Phó gia thật sự là mắt bị mù. Bực này thiên tư, nếu là dụng tâm bồi dưỡng, chỉ sợ tương lai cái này Thông Vũ Thành, Phó gia liền có thể nhất gia độc đại. Lý Cảnh Sơn nhìn lên trước mặt Phó Cẩn Nôn, nhịn không được cảm khái nói: "Lý thành chủ quá khen, đều là sư phụ ân huệ thôi." Phó Cẩn Nôn lại không chút nào kiêu ngạo, ngược lại lắc đầu một mặt bình tĩnh nói: "Hắn hiểu được, nếu là không có sư phụ, hắn chỉ sợ căn bản là không có tư cách cùng trước mặt vị này Nguyên Anh cảnh Thông Vũ Thành thành chủ đối thoại, càng sẽ không nhận đối phương tán dương. Ngược lại, hắn biểu hiện ra thiên phú, Phó gia đều chưa hẳn bảo vệ được, như không thể kịp thời bái nhập trong tiên môn, rất có thể sẽ bị vị này Lý thành chủ cho trừ rơi mới là thật." "Ha ha, quá khiêm nhường. Lần này bản thành chủ cũng không có gì sự tình khác, chỉ là muốn làm phiền tiểu hữu cáo chi một tiếng Cố tiên sinh. Thông Vũ Thành thiên tiêu luận võ ổn định ở sau 3 ngày cử hành. Đến lúc đó bản tọa sẽ vì Cố tiên sinh cũng chuẩn bị một buổi khán đài, nếu là Cố tiên sinh có để ý thiên tiêu, cũng có thể nhờ vào đó mời chào. Đến lúc đó cầm lệnh bài này liền có thể tại thiên tiêu đại hội thông suốt." Lý Cảnh Sơn hiền lành cười một tiếng, nói xong đem một cái lệnh bài để lên bàn, liền cáo từ rời đi. Trước đó Phó Cẩn Ngôn liền nghe sư phụ nói qua, muốn chờ một hồi thiên tiêu luận võ, Lý thành chủ sách đi ra, hắn liền không có cự tuyệt, đem lệnh bài thu hồi, đưa đi đối phương. Đang lúc hắn buồn rầu chính mình làm như thế nào nhìn thấy sư phụ bẩm báo thời điểm, đêm qua tiếp đi sư phụ cái kia hai thiếu nữ liền xuất hiện ở cửa phòng. Cố tiên sinh giúp công tử định ra một cái phòng. Mời công tử theo nô gia trước đi nghỉ ngơi. Nghe được hai thiếu nữ, Phó Cẩn Ngôn vội vàng hỏi nói, sư phụ ta hiện tại người ở nơi nào? Tiên sinh tại Hoa Khôi tỷ tỷ trong viện, công tử an tâm là được. Phó Cẩn Ngôn sau khi nghe xong cũng không hỏi tới nữa, tạm thời đến căn phòng kia ở lại, cũng để cái kia hai thiếu nữ đem lệnh bài mang lên, lại cáo chi một tiếng sư phụ thiên tiêu tỷ võ sự tình. Trong tiểu viện, Cố Thanh Thư vừa mới ăn hết tỷ bội hai người chuẩn bị cho hắn đồ ăn, trong tay vướt vướt cái kia vừa mới đưa tới lệnh bài. Cười khẽ lẩm bẩm nói, cái này Lý thành chủ ngược lại là vừa tốt đưa tới Cố Mộ muốn đồ vật. Tao Hề Nguyệt tỷ bội hai người thì tại trong tiểu viện vì hắn đánh đàn thổi tiêu, thời gian qua được không tiêu sái. Chỉ chớp mắt chính là hai ngày đi qua. Mỗi ngày Cố Thanh Thư đều bị tỷ bội hai người phục vụ thỏa mãn, có ăn có uống, có khúc nghe. Bất quá mỗi ngày hắn cũng đang trợ giúp tỷ bội hai người loại trừ tà độc, hiện nay tà độc cũng loại trừ bảy thành có thừa. Thông qua hắn hai ngày này quan sát, tỷ bội hai người xác thực không có vấn đề gì, chỉ là thân phận tựa hồ có chút không quá đơn giản. Hắn đang đợi hai người chủ động mở miệng, như hai người khăng khăng giấu giếm, đó chính là có duyên mà không có phận, không thích hợp giữ ở bên người. Mà hắn mỗi ngày vất vả vì tỷ bội hai người cử động, cũng để cho hai người càng thêm động dung. Tỷ tỷ, chúng ta muốn không đem thân phận cùng cựu nhân đều nói cho tông chủ đại nhân a? Như vậy cất giấu, về sau như là đại người biết được, nói không chừng sẽ đem ta hai người đuổi đi. Không bằng trực tiếp cáo chi đại nhân, mặc cho đại nhân làm chủ. Tào Nhược Tuyết ngày hôm đó chuẩn bị đồ ăn thời điểm, nhịn không được cùng tỷ tỷ nói ra. Ta cũng đang có ý này. Bất luận đại nhân có nguyện ý hay không đem chúng ta giữ ở bên người, ân cứu mạng, tối nay tại loại trừ tà độc về sau, cũng nhất định phải báo đáp. Tào Hề Nguyệt ánh mắt có chút lo lắng, cũng không biết đại nhân phải chăng khi biết tình cảnh của các nàng về sau, sẽ không cải biến chủ ý, nhưng bất luận đại nhân như thế nào quyết định, nàng đều chuẩn bị xong tối nay khử độc sau lấy thân báo đáp, dù là tự tối nay sau đó đại nhân liền cùng các nàng hai người đường ai nấy đi, cũng không hối hận. Chương 24, dưới ánh trăng nhảy múa, tỉ muội thẳng thắn màn trời ngầm hạ, trăng sáng treo cao. Tiểu viện tại ánh trăng chiếu rọi xuống, lại có tiếng ve kêu thỉnh thoảng vang lên, lộ ra mười phần thoải mái. Hòn non bộ nước trước, Tào Nhược Tuyết giống như lạc phàm tiên tử chậm rãi đánh đàn, mà tỷ tỷ Tào Hề Nguyệt thì mặc lấy mát lạnh nhẹ nhàng nhảy múa. Dưới ánh trăng nàng cái kia xuất ra thịt trắng nõn lộ vẻ phấn hồng, quần áo trượt xuống bả vai, cũng không đưa tay đi xách, chỉ là thủy chung ánh mắt đều mị nhãn như tơ nhìn lấy vị kia ưu quá thay thành thơi tựa ở trên ghế bành thưởng thức thanh niên. Tốt sống, quả thực không tệ. Du dương tiếng đàn lại thêm ve kêu, Cố Thanh Thư nhìn lấy một màn trước mắt cũng là tâm tình mười phần thư sướng. Quả nhiên, người a, liền nên hưởng thụ. Tu luyện, đó là những người khác cái kia làm sự tình, cùng Cố Mộ có thể không có quan hệ gì. Vừa nghĩ, Cố Thanh Thư còn tiện tay không ngừng mà lấy ra đan dược hướng trong miệng ném đi, mỗi một hạt đều là giá trị liên thành thiên giai đan dược, lại bị hắn như là đường đậu đồng dạng ăn. Mà hắn đặc thù thể chất cùng công pháp, càng là sẽ tự động đem đan dược luyện hóa hấp thu, hoàn toàn không cần chính hắn quan tâm cùng tu luyện. Bất quá nhìn một chút, Cố Thanh Thư lại cảm thấy có chút không đúng lên. Này làm sao huyện chuyển nhảy múa ở giữa, trên người vải vóc thế nào càng ngày càng ít đâu? Ngày nóng lên. Không đợi hắn phát ra nghi hoặc, Tào Hề Nguyệt cũng đã tại trước người hắn, duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng câu lên cái cằm của hắn. Chủ nhân, nô gia xem được không? Tào Hề Nguyệt sắc mặt có chút phấn hồng, theo Cố Thanh Thư thị giác nhìn lại, trăng sáng vừa lúc ở hắn sau đầu, phụ trợ nàng nguyện như tiên tử đồng dạng, nhân gian tuyệt sắc. Cố Thanh Thư dường như chăm chú đánh giá vài lần, mới gật đầu khẳng định nói, không chút nào trái lương tâm giảng, nếu không phải hai vị này đều chính là nhân gian bưu vật, hắn còn không có thèm giúp các nàng khử độc giữ ở bên người đây. Cố mẫu người, từ vừa mới bắt đầu đồ không phải liền là thân thể a? Cũng không thể là còn chưa hề nói chuyện, chỉ một cái liếc mắt liền có cảm tình nha. Cái kia, đại nhân có muốn hay không, nếm thử cái này nhân gian tuyệt sắc vị đạo phải trang lành miệng. Tào Hề Nguyệt đang khi nói chuyện, đã vượt ở tại trên thân, hai tay dâng đại nhân khuôn mặt dễ nhìn kia, bốn mắt đối mặt hơi hơi nổ ngủ mềm mại khí tức. Vô tình hay cố ý đã chủ động hướng phía trước gián đi, chỉ muốn đại nhân túi đầu liền có thể thưởng thức được nàng hương thơm. Cố Thanh Thư lại không có cái gì ẩn tật, lại thêm hai người kia ở giữa bưu vật bản liền định bỏ vào trong túi giữ ở bên người. Lúc này tất nhiên là không cần lại nhẫn. Chỉ nghe Tào Hề Nguyệt một tiếng duyên dáng gọi to, cũng đã bị chặn ngang ôm lấy hướng về trong phòng đi đến. Cũng lưu lại một câu, Nhược Tuyết, khởi trận đóng cửa. Đã biết đến đón lấy sẽ phát sinh cái gì, Tào Nhược Tuyết đỏ mặt nhẹ giọng lên tiếng, liền đem tiểu viện mở ra ngăn cách trận pháp, đem cầm thu hồi sau cùng nhau tiến vào trong phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Đợi sát trời sáng sớm, Cố Thanh Thư đã tại Tào Nhược Tuyết phục thị phía dưới mặt chỉnh tề, ở trong viện ngồi đấy thưởng thức trà. Ngày mai chính là thiên kiêu tỷ võ thời điểm, cũng không biết có thể hay không gặp lại một cái đệ tử thích hợp. Trong phòng, Tào Nhược Tuyết nhìn lấy đã tiếp đi còn một mặt thỏa mãn tỉ tỉ, nhịn không được chống chống miệng, đã nói xong khẳng định lưu cho ta một miệng đâu. Cả đêm đều tại ăn một mình. Có thể nói là đem Trần Tiên lâu bên trong theo hắn muội muội của hắn miệng bên trong nghe được tuyệt chiêu, lần lượt thử một lần. Nguyên bản còn nói tìm một cơ hội cùng đại nhân thẳng thắn thân thế, có thể một đêm đều không nhàn rỗi, cũng không tìm được cơ hội. Cho đến giữa trưa, Tào Nhược Tuyết chuẩn bị tốt đồ ăn, tỉ tỉ cũng chậm qua một số khí lực, từ trong nhà tốc độ hơi có vẻ khó chịu đi vào trong tiểu viện cùng hai người cùng nhau dùng cơm. Mới đầu hai người đều là hầu hạ tông chủ đại nhân trước dùng cơm, bất quá Cố Thanh Thư lại biểu thị không cần phiền toái như vậy, cùng một chỗ ăn chính là, hai ngày này các nàng cũng liền thích ứng. Cơm ăn đến một nửa, hai người liếc nhau, để chén xuống đũa. Thế nào, có cái gì muốn nói? Cố Thanh Thư thấy thế cũng buông xuống động tác trong tay, cười khẽ nhìn về phía hai người hỏi. Tào Hề Nguyệt gặp bội bội đưa ánh mắt về phía chính mình, đột nhiên đứng dậy, quỳ gối bên người đại nhân, nô gia trước đó có việc gạt đại nhân, vốn định đem qua cáo chi, nhưng không có tìm được thời cơ thích hợp. Gặp tỷ tỷ quỳ xuống, Tào Nhược Tuyết cũng quỳ ở một bên, hơi cúi đầu không dám cùng đại nhân đối mặt. Nói nghe một chút, các ngươi thân phận cũng không đơn giản a. Tại cái này nho nhỏ thông vũ thành Trần Tiên lâu bên trong, hai vị kim đan cảnh thiên tài, lại lớn lên giống như lạc phàm tiên tử, xác thực quá đột ngột. Cố Thanh Thư tựa hồ sớm có đoán trước, trực tiếp liền mở miệng đoán được nguyên nhân. Đại nhân thông tuệ hơn người. Nguyên lai, đã sớm nhìn ra. Tào Hề Nguyệt hai người liếc nhau, nhất thời mặt lộ vẻ đắng chát. Kỳ thật, nô gia hai người vốn là Thanh Châu Tào gia đích nữ, nguyên bản ta Tào gia tại Thanh Châu chính là tứ đại gia tộc đứng đầu. Có thể cái khác tam tộc lại trong bóng tối cấu kết, liên thủ bố cục, thừa dịp ta Tào gia lão tổ không tại thời điểm, đem ta Tào gia cả nhà gần như diệt tuyệt. Đợi lão tổ trở về, lại liên thủ đem lão tổ cho. Còn lại tộc nhân cũng là liều chết mới đưa nô gia cùng muội muội đưa ra Thanh Châu, đi tới nơi này biên giới tiểu thành. Cái này thông ngũ thành phụ cận có một tông môn tên là Tàng Hải Các, trong đó một tên trưởng lão chính là lão tổ năm đó hảo hữu, biết được việc này về sau, liền ra mặt bảo vệ ta hai người. Nhưng ta hai người lại không thể rời đi cái này thông ngũ thành thế lực phạm vi, nếu không một khi bị biết được tin tức, liền sẽ bị cái khác tam tộc truy sát. Tào Hề Nguyệt nói lên chuyện năm đó, thần sắc cũng có chút xa xút, không còn trong ngày thường cái kia kiểu mỹ tư thái, ngược lại có chút giống cái bất lực đáng thương cô nương. Một bên Tào Nhược Tuyết càng là túi đầu nhẹ nhàng nước nở, các nàng nguyên bản sinh sống rất tốt, có thể hiện nay nhưng bởi vì cái kia ba nhà tiểu nhân, tỷ muội hai người chỉ có thể ở cái này Trần Tiên lâu chung độ ngày. Thậm chí cái kia ba nhà tuy nhiên đồng ý lưu nàng lại hai người không đuổi tận giết tuyệt, nhưng lại phái người đem hai người gieo xuống tà độc. Cảnh giới lại không đến tiến thêm, để phòng tương lai hai người trả thù, dù sao lúc trước ba nhà liên thủ nguyên nhân gây ra, chính là hai người cho thấy tư chất quá kinh người, tuổi còn trẻ cũng đã đột phá kim đăng cảnh, tương lai rất có thể sẽ uy hiếp được cái khác ba nhà tại Thanh Châu địa vị. Cái này tà độc lại không ngừng ăn mòn tu vi cùng kinh mạch, cảnh giới của các nàng còn lại không ngừng rơi xuống, thẳng đến một thân linh khí tan hết lại không cách nào áp chế tà độc, chính là Hương Tiêu Ngọc vẫn thời điểm. Đối với đây hết thảy, cứ việc vị kia lão tổ hảo hữu 10 phần phẫn nộ, muốn đi đòi một lời giải thích, cũng cuối cùng không giải quyết được gì. Vốn cho rằng đời này báo thù vô vọng, thẳng đến bọn họ nghe nói vị kia thần bí đại nho, mà tại gặp được Cố Thanh Thư, lại thấy được cái kia kinh người nho đạo tiên nhân chi tư về sau, hai người liền minh bạch đây là cơ hội duy nhất. Như là đại nhân ngài không muốn bị liên lụy, nô gia tỷ muội hai người liền ở lại đây Trần Tiên lâu bên trong. Nhưng cuối cùng cái mạng này là đại nhân ngài cứu, tương lai đại nhân tùy thời có thể đến Trần Tiên lâu bên trong tìm nô gia cùng muội muội hai người. Ta hai người cũng sẽ không lại đối ngoại trình diễn thượng cổ âm luật, chỉ vì đại nhân ngài một người trình diễn. Tao Hề Nguyệt nói xong, tỷ muội hai người liền có chút khẩn trương nhìn về phía thanh niên trước mặt, chờ đợi lấy hắn trả lời. Đủ để quyết định hai người tương lai đáp án. Chương 25, ta sẽ ra tay. Tối nay ngủ làm nghe xong Tào Hề Nguyệt giảng thuật, Cố Thanh Thư không khỏi thở dài một tiếng. Cái này tu luyện thế giới quả thật tàn khốc. Vẹn vẹn chỉ là bởi vì hậu bối chi bên trong xuất hiện hai vị thiên tư chắc tuyệt người, liền cho gia tộc đưa tới họa sát thân. Có lúc cũng không đủ cường ngạnh chỗ dựa, thiên tư thật tốt phản mà trở thành tai họa. Đại nhân, nô gia cùng muội muội toàn bằng ngài làm chủ. Nghe tới đại nhân thở dài, hai người đều là căng thẳng trong lòng. Cố Mỗ trước tạm hỏi một câu, các ngươi cái kia cửu nhân tối cao ra sao cảnh giới? Cố Thanh Thư không nhanh không chậm nâng chung trà lên hỏi. Cùng ta tạo ra lúc trước một dạng, đều có hóa thần lão tổ tỏa chấn. Bất quá khi đó ta tạo ra lão tổ đã là hóa thần đỉnh phong, cái khác ba nhà lão tổ chính là hóa thần hậu kỳ. Nếu không phải bị tinh kế, sao lại? Tào Hề Nguyệt mỗi khi nhắc đến cái kia dẫn đến nàng cửa nát nhà tan ba nhà, liền ánh mắt bên trong không cầm được hận ý hóa thần cảnh hậu kỳ cựu nhân không. Cố Thanh Thư khẽ gật đầu lặp lại. Cái kia tạm thời Cố Mỗ còn không có thể giúp các ngươi báo thù, tối thiểu còn phải tiếp qua một năm nửa năm, cũng liền không sai biệt lắm. Hắn tuy nhiên tính tình cẩn thận, mọi thứ vững vàng một tay, nhưng như là đã quyết định lưu lại hai người, vậy liền không đồng dạng. Lại thêm hai người chủ động thẳng thắn, mà lại thái độ mười phần thành kính, trung tâm đã đủ để chứng minh. Ý của ngài là? Nghe nói lời này, hai người cùng nhau sững sờ, nhất thời lạ mặt vui mừng. Từ hôm nay, hai người các ngươi chính là ta Đạo Huyền tông người, về sau phụ trách chiếu cố ta vị này tông chủ sinh hoạt hàng ngày liền có thể. Cố Thanh Thư khẽ cười nói, vạn nhất cái kia ba nhà giận chó đánh mèo. Tao Hề Nguyệt lại có chút lo lắng còn muốn nói nữa cái gì, lại bị Cố tông chủ trực tiếp đưa tay đánh gãy. Không quan trọng, ta sẽ ra tay. Cố Thanh Thư trên mặt cười khẽ. Cho dù lần này Thiên Tiêu khi luận võ không thể lại thu đến một cái hài lòng đệ tử, hắn cũng có nắm chắc trong vòng một năm đột phá đến nguyên anh cảnh viên mãn, thậm chí xuất khiếu cảnh. Đến lúc đó chỉ là tích lũy các loại át chủ bài, liền đủ để cho hắn không sợ hóa thần. Thậm chí, khả năng hóa thần đều không đủ nhịn. Dù sao hắn bây giờ mới ngắn ngủi gần 2 tháng, tích lũy át chủ bài cùng thực lực, liền đủ để quét ngang hết thảy xuất khiếu cảnh trở xuống tồn tại, chỉ là cái kia chín cái nguyên anh cảnh viên mãn giao long tọa kỵ thì đủ mạnh ngang. Chỉ là hóa thần còn gì phải sợ. Nô gia, bái tạ đại nhân tu lưu. Tào Hề Nguyệt tỷ mỗi hai người nhất thời không cần phải nhiều lời nữa, tuy nhiên cái kia lời nói nhẹ nhõm, nhưng các nàng lại có thể nghe ra đại nhân tự tin, không người có thể đụng tự tin. Được rồi, đừng quỳ. Vừa mới cũng chưa ăn mấy ngụm, ăn thêm chút nữa đừng lãng phí. Cố Thanh Thư khoát tay áo. Đã thấy Tào Hề Nguyệt đứng dậy đột nhiên thì bưng lấy mặt của hắn hung hăng hôn một cái. Tỷ tỷ ngươi, ngươi đây là dĩ hạ phạm thượng. Tào Nhược Tuyết thấy thế gấp chỉ tỷ tỷ hô. Đại nhân dài đến hảo nhịn, nhịn không được. Muốn không, ngươi cũng nếm thử. Đại nhân ra mặt đều là ngọn, không lừa ngươi. Tào Hề Nguyệt đối với đại nhân ngay mắt, đã khôi phục trong ngày thường cái kia tiểu mỹ bộ dáng, vẫn không quên đùa giỡn muội muội. Ngươi ngươi ngươi. Tào Nhược Tuyết gấp nói không ra lời. Tính cách của nàng cùng tỷ tỷ hai cực ngược lại, chính là trong ôn nhu hướng như nước. Được rồi, ăn cơm trước. Cố Thanh Thư bất đắc dĩ gõ bàn một cái nói. Hai người lúc này mới thành thành thật thật ngoan ngoãn ngồi xuống, không ngừng má cho đại nhân gấp thức ăn châm trà, mình ngược lại là không ăn mấy ngụm. Tào Nhược Tuyết nghĩ đến lời của tỷ tỷ, còn thỉnh thoảng bụng trộm nhìn một chút đại trên mặt người tỷ tỷ vừa mới lưu lại cái kia không có lau sạch sẽ nhàn nhạt dấu son môi. Thật sự là nó sao? Tốt muốn thử xem, nhưng là lại không có ý tứ. Đáng giận đáng giận. Sau khi cơm nước xong, Tào Nhược Tuyết thu thập thời điểm, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi: "Đại nhân, ta cái này Đạo Huyền Tông, cần phải có thật nhiều đại năng thiên kiêu a. Dù sao chỉ là ngài cái này Nho Đạo Thiên Tư một chút bày ra một tay, liền đủ để cho tất cả Nho Đạo học sinh điên cuồng, xin cũng muốn bái nhập chúng ta Đạo Huyền Tông môn hạ, ý đồ tương lai tại ngài Nho Đạo đại thành thời điểm, thu hoạch được một phần danh tiếng." Nghe nói như thế, Tào Hề Nguyệt cũng là hiếu kỳ bình hay. "Ừm. Người nha, không nhiều. Không có các ngươi nghĩ nhiều như vậy." Cố Thanh Thư nghe được vấn đề này, thoáng có chút xấu hổ, không phải rất muốn trả lời. Không nhiều. Cũng đúng, quý ở tinh mà không tại nhiều. Khoảng 100 người liền đủ để. Tào Nhược Tuyết liên tục gật đầu biểu thị khẳng định. Cố Thanh Thư ha to miệng, không nói gì. Không sao, chỉ cần có đại nhân ngài tại, tông môn dù là chỉ có 30, 50 người, cũng không phải cái khác tiểu môn tiểu phái có thể so. Tào Nhược Tuyết thấy thế nhất báo. Thời Minh Bạch chính mình nói nhiều, dứt khoát trực tiếp liền đem nhân số áp đến 30, 50 người, cũng không thể để đại nhân gãy mặt mũi. Cố Thanh Thư yên lặng đặt chén trà xuống, vẫn như cũ không nói lời nào. Cái này trầm mặc đinh thai nhức óc. Trang diện nhất thời có chút xấu hổ. Mười người. Tào Hề Nguyệt yếu ớt nhất tay hỏi. Không sai biệt lắm. Cố Thanh Thư gật đầu nói. Kém. Không sai biệt lắm. Cái kia. Nam. Nam cái. Tào Hề Nguyệt tỷ muội đã ngộng, làm sao cũng không nghĩ tới, đại nhân đạo huyền tông, nghe như là tiên môn một dạng tông môn, thế mà chỉ có không đến 10 người. Tăng thêm các ngươi hai cái, còn kém một cái. Cố Thanh Thư che chán, cảm giác mình cái này tông chủ thực sự có chút thật mất mặt. Tào Hề Nguyệt tỷ muội hai người há to miệng, cũng trầm mặc. Dù cho khiến các nàng lại thế nào đoán, cũng không có đoán tới đại nhân tông môn, tại hai người các nàng thêm vào trước đó, hợp lấy cũng chỉ có sư đồ hai người a. Không sao, nho nhỏ cũng rất đáng yêu. Tào Hề Nguyệt trầm mặc một lát sau, dẫn đầu phá vỡ xấu hổ. Cố Thanh Thư, có cảm giác bị nội hàm đến. Nhỏ không nhỏ tối hôm qua còn không biết sao. Ê, chúng ta cho đại nhân đến cái sau khi ăn xong tiết mục. Tào Hề Nguyệt thẻ lưỡi, đội vàng nói sang chuyện khác. Một lần nữa nghe tiểu khúc cô Thanh Thư, lại có chút phiền muộn. Quá hại người, tông môn liền 5 người đều không có. Lần này thiên tiêu là võ, nhất định phải đến cái đệ tử thích hợp, không phải vậy đi ra ngoài bên ngoài, tự giới thiệu, lại tiếp cận không ra một cái tay phải tính, cái kia được nhiều làm trò cười cho người khác a. Rất nhanh, sắc trời dần dần muộn. Tào Nhược Tuyết chờ mong không thôi sớm liền thu cầm, theo đại nhân trở về trong phòng. Này Nguyệt, ngươi cũng tới. Cố Thanh Thư đối với ở ngoài cửa Tào Hề Nguyệt vẫy vẫy tay. A, không được đi, đại nhân nô gia có chút chịu không được. Thật không nhỏ, không nhỏ. Tào Hề Nguyệt lúc này còn cảm giác có chút sưng lên khó nhịn, tội nghiệp đối với đại nhân đưa ra cầu xin tha thứ. Lộn xộn cái gì? Tiến đến. Tối nay ngủ làm, bản tông chủ giúp các ngươi trước tiên đem tà độc triệt để thanh trừ, huống hồ sáng sớm ngày mai, bản tông chủ còn muốn đi tham gia thiên tiêu luận võ đại hội. Cố Thanh Thư khẽ miệng giật một cái, không cho cự tuyệt liền trực tiếp ra lệnh. Tối hôm qua bị Tào Hề Nguyệt chậm trễ, ngược lại là không có thể giúp hai người đem tà độc triệt để dọn sạch. Chương 26, luận võ sắp đến, Lang Vân Môn tìm lại mặt mũi một đêm không có chuyện gì xảy ra. Trời sáng, Tào Hề Nguyệt cùng muội muội rồi mới từ trong chăn rón rén rời giường đi vì đại nhân chuẩn bị bữa sáng. Đợi sau khi hai người đi, Cố Thanh Thư cũng ngáp rời giường, tùy ý đem trường sam khoác lên người, đi vào trong sân vừa bạn gặp hai người chuẩn bị tốt đồ vật trở về. Đại nhân là bị nô gia đánh thức sao? Tào Hề Nguyệt một bên cùng muội muội đem nước trà cùng bữa sáng hướng trên mặt bàn bày đặt, một bên le lưỡi ngượng ngùng hỏi. Vốn cũng không ngủ nên bao sâu, hôm nay còn có chuyện muốn làm. An Điểm Tâm liền muốn đi nhìn một chút cái kia thiên tiêu tỷ võ. Cố Thanh Thư cười nhẹ đối hai người vẫy vẫy tay, ra hiệu cùng một chỗ ăn. Bây giờ ta độc triệt để thanh trừ, đợi về núi sau lại giúp hai người các ngươi chọn một bộ thích hợp công pháp. Các ngươi nạp khí thổ tức công pháp có chút quá kém. Ăn bữa sáng, hắn lại nhớ ra cái gì đó thuận miệng nói ra. Nô gia cùng muội muội toàn nghe đại nhân ngài. Tào Hề Nguyệt song khuỵu tay chống đỡ trên bàn, hai tay bưng lấy khuôn mặt nhỏ, trên mặt ý cười nhìn lấy đại nhân ăn cơm. Bất luận đại nhân nói cái gì nàng đều đồng ý, nhưng hai người bọn họ tu luyện thế nhưng là trong nhà hóa thần lão tổ truyền xuống công pháp, chính là địa giai cực phẩm. Không nghĩ tới tại trong đại dân cư lại thành cái cõi. Cái này toàn bộ Thông U thành, cho dù là vị kia nguyên anh cảnh lý thành chủ, sở tu thổ tức công pháp cũng nhiều nhất sẽ không vượt qua địa giai trung phẩm. Bất quá đại nhân nói cái gì, đó chính là cái gì. Mà lại đi qua đem tà độc triệt để thanh trừ, các nàng hai người lại cũng nhân họa đắc phúc, một lần hành động đột phá đến kim đan cảnh trung kỳ. Chờ điều tức kết thúc, gặp đại nhân đã thiết đi, các nàng cũng liền trực tiếp ngủ ở đại nhân bên cạnh. Thông Vũ Thành, thành chủ phủ. Lý thành chủ, ta Lăng Vân Môn Chu chính trưởng lão, thế nhưng là tại các ngươi Thông Vũ Thành ra sự tình. Việc này còn hy vọng Lý thành chủ cho chúng ta Lăng Vân Môn một cái thích đáng bàn giao. Hoặc là Lý thành chủ đem cái kia kẻ trộm giao ra, ta Lăng Vân Môn cũng có thể lắng lại lửa giận. Một vị nguyên anh trung kỳ lão giả trên mặt từ thiện ý cười, uống vào Lý thành chủ tự mình pha trà nước, lại không chút khách khí nói ra. Cái này, chắc hẳn Lăng Vân Môn cũng đã nhận được tin tức, gần nhất Tiểu Quỳnh Sơn ra một vị thần bí đại nho. Thứ không dám giấu giếm, việc này liên lụy đến vị kia đại nho, bản thành chủ cũng không có cách nào a. Cái kia phó gia tiểu tử, bái nhập cái kia đại nho con nối dõi môn hạ, tùy tiện không tốt đắc tội. Lý Cảnh Sơn bất đắc dĩ khoát tay áo, biểu thị chính mình đối với chuyện này cũng hữu tâm vô lực. Thì tính sao? Bản tọa không tin vị kia đại nho còn sẽ vì cái kia phó gia tiểu tử đắc tội chúng ta toàn bộ Lăng Vân môn. Đã khác Lý thành chủ không giúp được, vậy liền giúp đỡ dẫn cái tuyến, để bản tọa tự mình đi gặp một lần cái kia đại nho con nối dõi, tổng không có vấn đề à? Lăng Vân môn vị kia nguyên anh trung kỳ vương trưởng lao trầm ngâm một lát, cũng không có lại làm khó dễ cái này Lý thành chủ. Cái này tự nhiên không có vấn đề. Nói đến bản thành chủ cũng cho vị kia cố tiên sinh một cái lệnh bài, nói không chừng hôm nay tiên tiêu luận võ hắn liền sẽ đến đây, đến lúc đó giúp vương trưởng lão dẫn tiến một phen, tiện tay mà thôi thôi. Lý Cảnh Sơn đối với yêu cầu này vẫn là trực tiếp đồng ý xuống tới, đến lúc đó để cái kia cố tiên sinh cùng Lăng Vân môn cái cọ, hắn cũng liền không nhúng vào, bất luận là cái nào hắn đều đắc tội không nổi. Đang lúc hai người trò chuyện với nhau ở giữa, tướng quân phủ hai tên thủ vệ đến đại sảnh bên trong, bẩm báo nói: khởi bẩm thành chủ, Xích Huyết Sơn người đến đây cầu kiến. Không thấy, Lý Cảnh Sơn tiện tay vung lên, liền đem thủ vệ lui, tiếp tục chiêu đãi Lăng Vân môn tới khách quý. Cùng so sánh, cái kia Xích Huyết Sơn là cái thá gì? Trước kia còn có một vị nguyên anh cảnh sơn chủ, còn tại hắn Thông Vũ thành có chút mặt mũi và địa vị. Có thể hiện nay vị kia sơn chủ đã không có, Xích Huyết Sơn liền cái nguyên anh cảnh tu sĩ đều không có, căn bản là nhập không vào mắt. Cùng Lăng Vân môn so ra, càng là không bằng cái rắm. Tướng quân phủ ngoài cửa, bị tự tuyệt tiếp kiến Xích Huyết Sơn mọi người tức giận rời đi. Sơn chủ còn tại thời điểm, cái này Lý Thành chủ đợi ta Xích Huyết Sơn còn cung kính mấy phần. Hiện nay cho nên ngay cả mặt cũng không thấy. Nhị ca, muốn ta nói, không bằng tìm một cơ hội, đem tên kia cho làm. Dù sao không có đại ca, chúng ta Xích Huyết Sơn khẳng định là thủ không được, đến lúc đó phân đồ vật đều có tương lai riêng. Một độc nhãn người cao gầy một mặt khó chịu tại trên cổ dựng lên cái động tác. Hồ nháo, ngươi có bản sự kia sao? Đây chính là đại nho con nối dõi. Chỉ là trông coi hắn liền có 9 cái nguyên anh cảnh biến mãn giao long, ngươi như thế nào đã thủ? Huống hồ, ngươi lại biết vị kia đại nho cho lá bài tẩy của hắn, chỉ có cái kia giao long, không có thủ đoạn khác sao? Cái kia được xưng nhị ca chính là một thấp bé bản tử, nghe được hắn vội vàng để hắn im miệng, cái này muốn là truyền đi, nhưng là muốn rơi đầu. Bọn họ Xích Huyết Sơn nói trắng ra là, thì là một đám liếm máu trên lưới đao tu sĩ, tụ tập ở cùng nhau. Ngày bình thường không làm thiếu chặn giết tu sĩ sự tình, nhưng cũng phải biết người nào trong đội, người nào không thể chơi vào. Đừng nói bọn họ không có thủ đoạn kia đi kết quả đối phương cho sơn chủ báo thủ. Liền xem như thành, vị kia đại nho tất nhiên tức giận, Xích Huyết Sơn chó gà không tha. Vậy ngươi nói, làm sao bây giờ? Cái này Lý Cảnh Sơn cũng không tiếp kiến chúng ta, chẳng lẽ lại chúng ta trực tiếp đến cửa đi cầu đối phương buông tha chúng ta một ngựa? Ta Xích Huyết Sơn không muốn thể diện sao? Người cao gầy hai tay nắm tóc, có chút bực bội. Cầu, mặt mũi quan trọng vẫn là cánh mạng quan trọng, chính ngươi chọn đi. Cái kia nhị ca trực tiếp lạnh hừ một tiếng, quay người liền hướng về Trần Tiên lâu phương hướng mà đi. Tại nhận được tin tức trước tiên, hắn liền dẫn Xích Huyết Sơn lấy được mà bảo, cùng đại lượng thiên tài địa bảo, cùng lao tam xuống núi, muốn tìm Lý Thành chủ giúp đỡ điều giải một chút. Hiện nay đã Lý Thành chủ không muốn ra mặt, hắn cũng chỉ có thể chính mình đến cửa bái phòng, cầu được thông cảm. Đúng là mẹ nó suối quậy, bị người ta giết đại ca, còn muốn đến cửa cầu hắn không nên truy cứu chúng ta. Người cao gầy nổ ra cục đờm, một mặt khó chịu, nhưng vẫn là đi theo nhị ca sau lưng. Một lát sau, hai người liền đã đi tới Trần Tiên lâu trước. Tuy nhiên không bằng trước mấy ngày náo nhiệt như vậy, nhưng lúc này Trần Tiên lâu bên trong vẫn là liên liên tiếp tiếp có uống say không còn biết gì tu sĩ một bước ba lắc, một mặt say mê kết bạn rời đi. Hai người cũng không nhận ra cái kia Cố tiên sinh đến tột cùng không cần người, chỉ có thể tùy tiện ngăn lại một cái mới từ Trần Tiên lâu bên trong đi ra tu sĩ hỏi, vị kia Cố tiên sinh tại lầu này bên trong sao? Không biết. Tu sĩ kia nguyên bản còn trên mặt ý cười, bất quá nghe được hai người vấn đề sau lại sắc mặt không vui đẩy ra hai người liền muốn rời đi. Liên tiếp ngăn lại mấy người, phản ứng cơ hồ đều không khác mấy. Cái này có thể đem hai người làm động. Đừng hỏi ta, không có biết hay không. Lại một cái tu sĩ khó chịu dự định rời đi, lại bị hai người trực tiếp tản ra kim đan cảnh hậu kỳ khí tức dọa cho đến đều tỉnh rượu. Khu cụ, hai vị tiền bối. Vị kia Cố công tử, vẫn luôn tại trong lâu. Tự từ ngày đó. Hôm đó hai vị Hoa Khôi tiên tử mời hắn đi trong khuê cát, liền rốt cuộc không có đi ra qua, rốt cuộc không có đi ra. Cái kia luyện khí cảnh tiểu tu sĩ hơi hơi thưa giả nói, bất quá đang nói đến chính mình trong suy nghĩ nữ thần thời điểm, lại có chút nghiến răng nghiến lợi. Cái kia bạn ác tiên nhị đại, phá toái Thông Vũ thành bao nhiêu tu sĩ tâm cùng ngọc tượng. Chương 27, đến luận võ hội trường đạt được chính mình muốn biết đáp án, hai người cũng không có làm khó cái kia luyện khí cảnh tiểu bối. Xem ra, vị này Cố tiên sinh cũng là tính tình người. Hẳn sẽ thích chúng ta đưa tới thiên tài địa bảo. Thực sự không được, đem ta Xích Huyết Sơn phía trên mỹ nhân cũng đưa tới một số. Thất bản đạo nhân theo nghe được tin tức, để hắn yên tâm một số. Một bên lão tam nhưng vẫn là gương mặt khó chịu, cần gì chứ? Cùng lắm thì phân đồ vật đường ai nấy đi, làm gì phải ở lại đây Xích Huyết Sơn. Có điều hắn cũng một chút đã nhìn ra điểm nhị ca dự định. Bây giờ không có sân chủ, hắn đây là muốn chính mình làm sân chủ, mới sẽ như thế. Hai người mỗi người nộp một cái trung phẩm linh hạch, lúc này mới tiến vào Trần Tiên lâu bên trong. Hai vị này ra, bây giờ vừa sáng sớm, các cô nương phần lớn đều đi nghỉ ngơi. Muốn không trước cho ngài phía trên bầu rượu, để cái này hai nha đầu trước bồi hai vị ra chơi trước ấy. Tiếp đãi hai người phụ nhân trên mặt ý cười mang theo hai người đi tới. Không cần, chúng ta tới tìm người. Thất bản đạo nhân trực tiếp khoát tay cự tuyệt, tuy nhiên Trần Tiên lâu hắn cũng có chút năm không có tới, nhưng lúc này hiển nhiên không phải hưởng thụ thời điểm. Một bên cao gầy đạo nhân ngược lại sẽ trên mặt cười xấu xa kéo kéo một phát đi qua một bên cô nương tay nhỏ, khen một câu thật non. Ồ, hai vị đạo gia tìm đến người nào? Ước hẹn cô nương. Phụ nhân cũng không ngoài ý muốn, ngày bình thường có chút các cô nương đều sẽ có khách quen thường xuyên quay đầu lại tìm. Không tìm cô nương, tìm vị kia đại nho hậu nhân, Cố tiên sinh. Còn mời làm phiền dẫn tiến một phen. Những cái này linh thạch, cầm lấy đi uống trà. Thấp béo đạo nhân nói chuyện ở giữa, đã đem một túi nhỏ linh thạch nhét tới. Lại thấy đối phương không tiếp, còn tưởng rằng là ngại ít, lúc này liền lại lấy ra một túi. Đạo gia, chuyện này nô gia có thể không giúp được. Vị kia Cố tiên sinh, chúng ta cũng không gặp được. Không biết các ngươi tìm Cố tiên sinh vì chuyện gì? Phụ nhân kia vẫn chưa tiếp nhận linh thạch, ngược lại cười duyên hỏi thăm hai người ý đồ đến. Ta hai người chính là Xích Huyết Sơn tu sĩ, chuyên tới để tìm Cố tiên sinh tiêu trừ mâu thuẫn, giải trừ hiểu lầm. Bàn đạo nhân trên mặt đủ cười, lần nữa đem linh thạch đưa lên, lần này trọn vẹn ba túi. Nhìn một bên lão tam đều có chút khó chịu, nhiều linh thạch như vậy, nhị ca có thể thật cam lòng. Dạng này a? Tuy nhiên Cố tiên sinh không gặp được, không qua đệ tử của hắn cũng tại Trần Tiên lâu bên trong. Nô gia ngược lại là có thể giúp đỡ dẫn tiến một phen. Mỹ phụ nhân nhất thời liền biết được hai người ý đồ đến, đây là muốn cầu một con đường sống. Dứt khoát đón lấy linh thạch, tại bàn đạo nhân một trận tạ âm thanh, mang lấy bọn hắn đi Phó Cẩn Ngôn trước phòng. Gõ vang cửa phòng, nhẹ giọng hỏi, "Phó công tử, Xích Huyết Sơn người đến đây cầu kiến." Gian phòng bên trong vừa mới kết thúc tu luyện, tùy thời chuẩn bị sư phụ gọi đến thì lên đường đi luận võ đại hội Phó Cẩn Ngôn, nghe nói như thế cũng là khẽ nhíu mày. Xích Huyết Sơn, nghĩ tới sư phụ liền tại cái này Trần Tiên lâu bên trong, hắn cũng không sợ đối phương, dứt khoát liền trực tiếp đẩy cửa phòng ra. "Tiểu Hữu, tại hạ Xích Huyết Sơn lão nhị, đây là ta Xích Huyết Sơn lão tam." Sơn chủ trước đó cùng Cố tiên sinh ở giữa có thể có chút mâu thuẫn, hôm nay ta hai người chuyên tới để giải trừ hiểu lầm. Năm bước mà bảo, cùng ta Xích Huyết Sơn một số tấm lòng nhỏ, không thành kinh ý. Mong rằng tiểu hữu có thể giao cho Cố tiên sinh. Bàn đạo nhân trên mặt hòa ái dễ gần nụ cười, tư thái rất thấp, đối với hắn chắc tay, trực tiếp liền lấy ra hai cái chứa vật túi. Đang lúc Phó Cẩn Luôn cao mày cân nhắc phải chăng đón lấy lúc, một thanh âm chuyển đến, "Thu đi." "Đệ tử bái kiến sư phụ." Phó Cẩn Luôn nghe tiếng nhìn qua, đuổi đội vàng không người cúi đầu. "Gặp qua Cố tiên sinh." Bàn đạo nhân thấy thế cũng là liền đội cung kính chắp tay không người, còn ánh mắt ra hiệu một bên có chút khó chịu lão tam, cứ việc không vui lão tam cũng vẫn là không người cúi đầu. Cái này Cố tiên sinh xem ra hết sức trẻ tuổi, cũng chính là một cái hậu sinh văn bối, hắn lại cần hành lễ, thật biệt quất. Nếu là hiểu lầm, cái kia giải khai thuận tiện. "Ban tử, đi, cùng vi sư đi Thiên Kiêu luận võ nhìn xem, có thể hay không cho ngươi tìm kiếm cái thích hợp sư đệ hoặc là sư muội." Cố Thanh Thư đối với hai người khẽ bước cằm, trên mặt cười khẽ. Không cùng bọn họ quá nhiều trao đổi dự định, trực tiếp liền để Phó Cẩn Nôn nhận Xích Huyết Sơn đưa tới bổ huyết, quay người rời đi. Phó Cẩn Nôn vội vàng thu hồi hai cái chữ vật túi, cùng lên sư phụ đi ra ngoài, cùng tiễn Cố tiên sinh. Bàn đạo nhân trên mặt vui mừng, cung cung kính kính lần nữa cúi đầu. Một bên lão tam lại nhếch miệng, đều đi xa nhìn không thấy. Không nghĩ tới ta Xích Huyết Sơn lại còn có như thế biệt khuất một ngày, cho một tên tiểu bối tặng lễ cầu xin tha thứ, buồn cười a. Bàn đạo nhân trực tiếp chừng thứ nhất mắt, về núi lại nói, chớ có lắm miệng. Thật vất vả ống tốt vị này Cố tiên sinh, nếu là bởi vì hắn lắm miệng bị người nghe qua, lại bị mặt, cái kia thật đúng là tạo nghiệt. Người trở về đi, ta muốn tại cái này Trần Tiên lâu ngốc thêm mấy ngày lại đi. Lao tam lại khoát tay áo, tự mình đã đi tầm hoan tác nhạc, không quan tâm sau lưng bàn đạo nhân gọi. Trần Tiên lâu bên ngoài, một cỗ tinh xảo xe ngựa đã chuẩn bị thỏa đáng. Chỉ là kéo xe tuấn mã cũng vật phi phạm, đều có luyện khí cảnh giới. Cố Thanh Thư trực tiếp mũi chân điểm nhẹ, nhảy lên xe ngựa tiến nhập trong xe. Phó Cẩn Luân thấy thế cũng đội vàng nhảy lên, để xe ngựa cũng vì đó chấn động, dẫn tới sư phụ đầu đen rau muống, chiếu tiếp tục như thế, về sau xe ngựa đều phải kéo không nhúc nhích ngươi. Bị sư phụ đầu đen rau muống, hắn tự nhiên cũng là chê cười gãi đầu một cái, đang lúc hắn dự định tiến vào trong xe, vung lên màn cửa đã thấy bên trong biên sư phụ chính trái ôm phải ấp, hai vị tuyệt mỹ nữ tử chính thuần thục cầm lấy quả nho lột ra vì đó đưa vào bên trong miệng. "Sư phụ, đây là..." Phó Cẩn Luân ngây ngẩn cả người. "Đạo Huyền Tông, Sinh Hoạt trưởng lão, Tào Huyền Nguyệt, gặp qua đại công tử." "Đạo Huyền Tông, Sinh Hoạt trưởng lão, Tào Nhược Tuyết, gặp qua đại công tử." Hai nữ tử che miệng cười một tiếng, sau đó nghiêm chỉnh tự báo tính danh. "Cái này..." Phó Cẩn Luân gãi đầu một cái, yên lặng đối sư phụ ném đi một cái bội phục ánh mắt, lúc này mới mấy cái ngày, liền đem hai cái Trần Tiên lâu hoa khôi tiên tử lừa gạt đến tông môn làm Sinh Hoạt trưởng lão. "Đánh xe đi, thất thần làm gì?" Cố Thanh Thư an linh quả, ghét bỏ đối đại đệ tử phất phất tay. "A, nha, minh bạch, minh bạch." Phó Cẩn Luân liên tục gật đầu, đem rèm để xuống, liền đàng hoàng điều động chiếc xe ngựa hướng cái kia Thiên Kiêu luận võ chỗ. Từ nhỏ sinh hoạt tại Thông Vũ thành bên trong, hắn cũng hiểu biết lộ tuyến cùng vị trí, mỗi lần đều là tại thành chủ phủ phía trước đất trống trên quảng trường, cũng không có tìm, khoảng cách cái này Trần Tiên lâu cũng không xa. "Sư phụ, hai vị trưởng lão, chúng ta đến." Một lát sau, bọn họ cũng đã đi tới Thiên Kiêu luận võ vị trí, lúc này đã Thiên Kiêu hội tụ, các đại gia tộc cũng đều tại mỗi người sở thuộc trên khán đài ngồi đấy. "Trực tiếp đi vào, chẳng lẽ lại phải vi sư đi tới tiến hay sao?" Căn cứ có thể nằm phản xệ thì không ngồi, có thể ngồi thì không đứng, có thể đứng thì không đi nguyên tắc, Cố Thanh Thư trực tiếp theo trong xe ném ra cái viên kia lệnh bài. Chương 28, đi, cho hắn hai cái tát ghi nhớ thật lâu. Lệnh bài nơi tay, tiến vào hội trường ngược lại là một đường thông thuận không trở ngại, đồng thời phụ trách thủ vệ thành chủ phủ nhân viên cũng đều tất cung tất kính. Có thể nắm giữ lệnh bài, chính là nắm giữ chọn lựa đệ tử tư cách, đều là không đắc tội nổi quý nhân. Đồng thời còn có một tên thủ vệ đang nhìn lệnh bài về sau, trực tiếp tại xe ngựa phía trước cung kính dẫn đường. Thông qua thùng xe cửa sổ, Cố Thanh Thư nhìn lấy lúc này trên quảng trường đã đầy ắp người, cùng sở hữu trọn vẹn 50 cái lôi đài, một bên đều là chờ đợi ra sân tỷ võ thiên tiêu. Đến mức hai bên trên khán đài thì là Thông Vũ thành các đại gia tộc thế lực. Xe ngựa trực tiếp liền đi tới phía trước nhất, chính là mỗi cái tiên môn chỗ ngồi. "Sư phụ." Phó Cẩn Luân đem xe ngựa ngừng tốt, cái này mới một lần nữa nói một tiếng, cũng mười phần hiểu chuyện đem thùng xe màn cửa bung lên. Trong hội trường tiên tiêu, ao ào đối với xe ngựa ném đi hướng hướng cùng kính ngưỡng ánh mắt, tuy nhiên không biết đây là tới tự cái nào tiên môn, nhưng có thể có tư cách thu đệ tử, đều là chân chính đại nhân vật. Cố Thanh Thư đi xuống xe ngựa, duỗi lưng một cái, cảm thụ được những cái kia ánh mắt hâm mộ, hắn cũng không hề để ý, hắn có thể không có ý định trắng trợn chiêu thu đệ tử, thà thiếu không đầu. Tại thủ vệ kia dẫn đường dưới, Cố Thanh Thư thảnh thơi đi phía trước một bên, Tào Hề Nguyệt tỷ muội hai người thì một trái một phải đi theo phía sau. Phó Cẩn Luân lúc này nhìn lấy những cái kia quăng tới hâm mộ ánh mắt tiên tiêu, không khỏi nghĩ đến, nếu không phải gặp sư phụ, chính mình chỉ sợ cũng giống như bọn hắn a. Cần tại luận võ rực rỡ hào quang, mới có thể có cơ hội bị tiên môn trúng tuyển. Có thể hiện nay, hắn lại có thể theo sư phụ cùng đi lên đài cao, đi chọn lựa thiên tiêu. Hai vị kia sẽ không phải là Trần Tiên lâu hai vị kia tiên tử đi. T. Ta đã biết. ta gặp qua cái kia gia hỏa, hắn cũng là họ Cố tiên nhị đại. A, không trách trước kia cho tới bây giờ chưa thấy qua cái này tiên môn. Bất quá, đây chính là nắm giữ đại nho tiên môn, vị này Cố công tử hẳn là thay trưởng bối chiêu thu đệ tử. Nắm giữ một vị đại nho, đoán chừng những cái kia nho tu thiên kiêu đều sẽ càng thêm có khuynh hướng bái nhập cái này Cố công tử tông môn. Cố Thanh Thư xuất hiện, tự nhiên đưa tới không ít người chú ý, càng là tại thiên kiêu bên trong gây nên một mảnh không nhỏ hành động. Nhất là bên cạnh hắn thế mà còn mang theo hai cái tuyệt mỹ nữ tử, căn bản không giống như là đến chọn lựa đệ tử. Bộ kia nhàn nhã tư thái, ngược lại càng giống là đến xem trò vui. Theo sư phụ hưởng thụ lấy vạn chúng chú mục cảm giác, Phó Cẩn Nôn sống lưng đều không tự chủ đứng thẳng lên mấy phần, bất quá lại có vẻ cái bụng lớn hơn, mười phần một người. Chờ bọn họ vừa đi phía trên khán đài vị trí, Thương U Thành Thành chủ Lý Cảnh Sơn liền trên mặt ý cười, đứng dậy chắp tay, "Cố tiên sinh." "Lý Thành chủ." Cố Thanh Thư cũng cười khẽ chắp tay đáp lại. Tại Lý Thành chủ ra hiệu dưới, trực tiếp ngồi xuống tại hắn lân cận chỗ ngồi, có thể nói là cho đủ coi trọng. Bất quá chờ Cố Thanh Thư vừa mới ngồi xuống, cái mông còn không có ấm áp, liền nghe đến hừ lạnh một tiếng. Lý Cảnh Sơn trên mặt ý cười hơi hơi nghiêng người đối với Cố Thanh Thư giới thiệu, "Đây là Lăng Vân Môn Vương trưởng lão, đây là Cố tiên sinh." Trước đó Cố tiên sinh đệ tử cùng Lăng Vân Môn có chút hiểu lầm, hôm nay không đợi hắn hòa giải, chỉ thấy cái kia Lăng Vân Môn Vương trưởng lão trực tiếp đưa tay đánh gãy, "Cố tiểu hữu, ngươi cái này đệ tử mới nhập môn tàn sát ta Lăng Vân Môn trưởng lão, luận võ sau khi kết thúc, cần theo bản tọa về núi một chuyến, tiếp nhận bản hỏi." "Ồ, Cố mỗ cái này bất tranh khí đệ tử, bất quá mới trúc cơ hậu kỳ, sao thì giết ngươi Lăng Vân Môn trưởng lão?" "Các ngươi Lăng Vân Môn trưởng lão, liền cái trúc cơ kỳ đều đánh không lại." Cố Thanh Thư trên mặt cười khẽ, hỏi ngược lại. Nho đạo tu sĩ quả nhiên miệng lưỡi dẻo quẹo năng nôn thiệt biện. "Bản tọa không tranh với ngươi luận cái khác, chỉ hỏi ngươi một câu, người này ngươi cho hay là không cho?" Vương Thần trưởng lão đem một thân nguyên anh cảnh trung kỳ khí tức hơi hơi bộc lộ, hơi híp mắt lại ánh mắt có chút nguy hiểm. "Cần luôn, đệ tử tại. Đi, cho hắn hai cái bạn hai, để hắn ghi nhớ thật lâu, biết cái kia làm sao hảo hảo nói chuyện." Cố Thanh Thư cũng không nghĩ tới vừa tới hội trường thì sẽ bị người tìm phiền toái, bất quá một cái nguyên anh cảnh trung kỳ, hắn làm sao dám? "A, đệ tử." "Minh Bạch." Phó Cẩn Nôn sửng sốt một chút, bị sư phụ trừng mắt liếc liền trực tiếp lên tiếng, vẻ mặt thành thật đi vào Lăng Vân Môn trưởng lao thân trước. "Tiểu tặc, ngươi dám không?" Vương Thần đứng dậy, nhìn xuống cái kia trúc cơ cảnh tiểu bối, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Bị nguyên anh cảnh khí tức đè ép, Phó Cẩn Nôn nhất thời cảm giác toàn thân siết chặt, đừng nói đánh hắn hai cái tát, ngay cả động cũng khó động mảy may. Ba Cố Thanh Thư tiện tay vỗ tay phát ra tiếng. Nhất thời mọi người trên đỉnh đầu trong tầng mây, liền xuất hiện từng đôi tinh hồng to lớn đồng tử. Chín đầu nguyên anh cảnh cảnh giới viên mãn giao long trực tiếp theo trong tầng mây ngao du mà ra. Dung tràn ngập tà tính đồng tử nhìn chằm chằm cái kia Vương Thần. Ngâm, nương theo lấy tiếng long ngâm vang lên, Vương Thần khí tức nhất thời bị xung phá, đồng thời sắc mặt có chút trắng bệnh. Tại chỗ Đông đảo Thiên Kiêu cùng Thông Vũ Thành gia tộc cũng không biết làm sao nhìn lấy đứng trên đài giao long. Đây cũng là đại nho tọa kỵ sao? Chỉ là cái này chín đầu giao long đủ để tại một nén nhang bên trong san bằng cả tòa Thông Vũ Thành. Thật là đáng sợ. Thông Vũ Thành rất nhiều gia tộc hít sâu một hơi. Vương gia gia chủ cùng nữ nhi Vương Vũ Nông nhìn lấy cái kia trên khán đài Cố Thanh Thư cùng Phó Cẩn Ôn, gương mặt tiếc nuối. Nếu không phải hôm đó tại Phó gia bị đánh bỡ, cho dù là buổi tối một hai ngày, Phó gia suy bại, bọn họ Vương gia nói không chừng cũng có thể trên bảng cây to này. Đáng tiếc lần này Phó gia đã không có tới tham gia, nếu không tất sẽ hối hận đến đấm ngực dậm chân. Không được trêu chọc, chỉ có thể giao hảo. Trên khán đài, những cái kia đến đây Thông Vũ Thành quan sát luận võ muốn chiêu thu đệ tử môn phái, cảm nhận được cái kia chín đầu giao long khí tức khủng bố, cũng đều ào ào rụt cổ một cái. Thông Vũ Thành phụ cận tông môn, trên cơ bản đều là một số nguyên anh đại năng thành lập, thậm chí thấp còn có kim đan cảnh cao thủ cầm đầu. Bao quát Lăng Vân môn ở bên trong, chỉ có số ít mấy cái tông môn nắm giữ xuất khiếu lão quái, chỉ là cái này giao long liền đủ để chấn áp tại chỗ chín thành tông môn. Đánh. Nghe được sư phụ, Phó Cẩn Nôn nhất thời ưỡn thẳng sống lưng, bởi vì đối phương chỗ ngồi còn có cái bậc thang đứng cao hơn chính mình ra một đoạn. Phó Cẩn Nôn dứt khoát trực tiếp nhảy dựng lên một cái trôi chạy cái tắt thêm trở tay rút. Ba ba, liên tiếp hai tiếng giòn vang, Phó Cẩn Nôn cảm giác mình tay đều hơi tê tê. Ngươi. Vương Thần mở to hai mắt nhìn, gương mặt không thể tin, hắn đường đường một cái nguyên anh trung kỳ đại năng, hôm nay lại ngay trước toàn bộ Thông Vũ Thành trước mặt, ngay trước những tông môn khác trước mặt, bị một người trúc cơ cảnh tiểu bối đánh hai cái bạc hai. Có thể vừa muốn phát tác hắn, liền cảm nhận được một cỗ mùi máu tươi chui vào lỗ mũi, cái kia giao long chính há miệng đối với hắn hà hơi, tựa như lúc nào cũng muốn đem hắn một miệng nuốt vào trong bụng. Các hạ không khỏi khinh người quá đáng. Bản tọa chính là Lăng Vân Môn trưởng lão, ngươi đây là muốn cùng ta Lăng Vân Môn triệt để trở mặt không thành. Cho dù là sau lưng ngươi tôn này lại nho, muốn cùng ta Lăng Vân Môn là địch, cũng muốn cân nhắc một chút chính mình có đủ hay không phân lượng. Việc này tất không thể từ bỏ ý đồ. Đợi ta Lăng Vân Môn lão tổ ra mặt, nhìn các hạ lại ứng đối ra sao. Vương Thần nắm đấm đều đang run rẩy, cố nén không đồng nhất bàn tay đập tử nhãn lúc trước bênh bang đắc ý chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng bản tử. Nhưng hắn biết, lúc này động thủ chính mình tất nhiên ăn thiệt thòi, chỉ có thể nhẫn. Có thể ngoan thoại cái kia thả vẫn là muốn thả. Nhà ngươi cái kia lão tổ, cảnh giới gì? Cố Thanh Thương nghe vậy dương mắt hỏi. Hừ, lão tổ chính là xuất khiếu cảnh hậu kỳ, tại cái này Thông Vũ Thành phạm vi bên trong, không ai bằng. Vương Thần cắn răng, lúc này trên mặt còn cảm giác có chút nóng bỏng, nhưng nói đến lão tổ, hắn lại nặng nhặt lòng tin. Lại cho hắn hai cái bạc hai. Mẹ nó, tưởng rằng cái gì độ kiếp lao quái đâu, hợp lấy cũng là cái xuất khiếu cảnh làm hậu trường a. Cố Thanh Thư sau khi nghe xong trầm mặc một lát, lúc này đối với đệ tử Phó Cẩn Ngôn mở miệng lần nữa. Chương 29, Tiên Tiên kiếm thể, Chu Lễ nhóc con khinh người quá đáng. Nghe vậy Vương Thần triệt để nổi giận, gia hỏa này không chỉ không có đem chính mình để vào mắt, thậm chí ngay cả lão tổ rời ra ngoài đều không dùng còn nhiều hơn chịu hai cái bạt hai. Ba, không có chút gì do dự, lần này Phó Cẩn Ngôn hết sức quen thuộc nhảy dựng lên liền cho hắn hai cái bạt hai, còn cùng sư phụ ném đi một cái ánh mắt hỏi thăm, tựa hồ là đang hỏi còn đánh sao. Nguyên bản nóng hội trường huyên náo, cũng bởi vì Lăng Vân Môn nguyên anh trưởng lão chịu cái tắt nhất thời lặng ngắt như tờ. Trầm tĩnh đáng sợ. Vậy ngươi động thủ a? Không dám động thủ thì thành thành thật thật ngồi đấy nhìn luật võ. Không nên nói nữa những cái kia để Cố Mỗ khó xử. Nếu không Cố Mỗ sợ một cái nhịn không được, ngươi có thể liền chết. Cố Thanh Thư thấy đối phương tức giận bốc khói trên đầu, lại bình tĩnh ăn bên người Tào Hề Nguyệt đưa đến bên miệng trái cây. Trong ngôn ngữ không có chút nào tâm tình chập chờn, phản phất tại nói một kiện thường thường không có gì lạ sự tình. Cái này Lăng Vân Môn Chu chính trưởng lão lúc ấy ý đồ giết hắn đệ tử chiếm lấy cơ duyên, bị giết cũng là đáng đời, nếu là Lăng Vân Môn muốn vì đó ra mặt, hắn không ngại để Lăng Vân Môn cùng nhau biến mất. Mấy ngày nay tại Trần Tiên lâu bên trong, mỗi ngày cắn thuốc, hắn cảm giác cảnh giới của mình đã vững lòng, tùy thời có thể đột phá đến nguyên anh cảnh. Lại thêm chính mình các loại át chủ bài, chỉ là xuất khiếu cảnh có sợ gì chi. Vững vàng đến cực hạn chính là lãng. Làm chính mình ở vào ưu thế tuyệt đối, Cố Thanh Thư cũng sẽ không cùng đúng, nén giận. Khục khục. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Cố tiên sinh, bất giận. Vương trưởng lão ngươi cũng ổn định lại tâm tình, luận võ quan trọng. Dù sao, ngươi lúc này như đi, cái kia Lăng Vân Môn lần này tuyển nhận có thể liền không thể đạt tiêu chuẩn. Đang lúc Vương Thần cảm thấy khó xử thời điểm, Lý Thành chủ thì đứng ra đánh lên giảng hòa. Bây giờ nếu là độc thủ, kết quả tất nhiên là Lăng Vân Môn vị này nguyên anh trưởng lão ăn thiệt thòi, nhìn bị kia Cố tiên sinh tư thái, chỉ sợ thật sẽ trực tiếp đem đánh giết. Tự biết điểm này Vương Thần, nghe được Lý Thành chủ, lạnh hừ một tiếng, trừng mắt nhìn lúc trước chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng bàn tử liếc một chút, ngồi xuống lần nữa. Nhưng lại trong ngực lơ đãng dùng linh lực làm vỡ nát một đạo ngọc phù. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, nhưng hôm nay thủ, hắn nhất định muốn báo, đồng thời nhất định phải là tại chỗ báo, bằng không hắn lại không còn mặt mũi tại cái này thông vũ thành xung quanh đặt chân. Cố Thanh Thư tự nhiên cũng không thèm để ý, dù sao chính mình cũng không chịu thiệt, dứt khoát liền vây vây tay để Phó Cẩn Ngôn trở lại bên người. Tại không khí ngột ngạt bên trong, theo Lý Thành chủ tuyên bố, luận võ đại hội cũng bắt đầu có thứ tự tiến hành. Chỉ bất quá đại đa số người thỉnh thoảng liền sẽ len lén liếc liếc một chút trên khán đài Cố Thanh Thư, cùng chiếm cứ ở tại sau đầu trên không chín đầu nhìn chằm chằm nguyên anh cảnh viên mãn giao long. Vị này Cố tiên sinh, thật đúng là cường ngạnh a. Đại nhân, cái này Vương Thần không tính là gì, nhưng khi chúng đánh hắn, Lăng Vân Môn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu như đại nhân cần, nô gia có thể giúp đại nhân liên lạc một chút lao tổ vị hảo hữu kia, có thể giúp đại nhân lắng lại việc này. Tào Hề Nguyệt đem môi đỏ bám vào đại nhân bên hai, nhẹ giọng nhắc nhở. Không sao, bản tông chủ đã dám làm như thế, liền không có đem Lăng Vân Môn để ở trong lòng. Chỉ là xuất khiếu cảnh, thiện tay có thể diệt. Cố Thanh Thư khẽ cười nói, thanh âm càng là không có đệ thấp mảy may, trực tiếp mặc cho đối phương nghe qua. Cái kia Lăng Vân Môn trưởng lão lúc này sắc mặt đỏ lên, trở ngại đối phương sau lưng giao long cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng, chờ lao tổ tương trợ. Khoác lác ai không biết nói, thật chờ lao tổ tới, tiểu tử này há có tư cách phách lối. Minh Bạch. Tào Hề Nguyệt nghe tới đại nhân nói như vậy, liền trực tiếp yên lòng. Mấy ngày nay ở chung, nàng cũng biết đại tính cách của người hết sức cẩn thận, hành sự trầm ổn. Theo luận võ đại hội tiến hành, mọi người cũng đem tâm nghĩ tạm thời để xuống. Mỗi một cuộc tỉ thí về sau, trên khán đài tông môn nếu là có coi trọng đệ tử, liền sẽ mở miệng mời chào. Nếu như là nhiều cái tông môn đồng thời coi trọng, liền do cái kia thiên kiêu tự mình lựa chọn, muốn bái nhập nhà kia tông môn, mà loại này thiên kiêu, bình thường cũng sẽ bị các cái tông môn ở giữa đưa ra phong phú điều kiện tới lôi kéo. Thường ngày đại đa số thiên kiêu đều sẽ bị Lăng Vân Môn dẫn đầu chọn đi. Chỉ bất quá lần này, Lăng Vân Môn vị trưởng lão kia lại không sao cả mở miệng, tựa hồ là muốn hạ thấp chính mình tồn tại cảm giác, không muốn bị người chú ý tới. Duy có thiên phú thật tốt thiên kiêu, mới có thể bị hắn mở miệng mời chào. Cứ việc phát sinh vừa rồi một màn, nhưng Lăng Vân Môn chúng quy là lần này đại hội được hoan nghênh nhất tiên môn. Mà rất nhiều nho đạo tu sĩ thiên kiêu lại thỉnh thoảng nhìn về phía Cố Thanh Thư, dù sao hắn tông môn lưng tựa đại nho, chính là nho đạo tu sĩ rất muốn nhất bái nhập. Chỉ tiếc, Cố Thanh Thư từ đầu đến cuối đều như là giống như xem diễn, lại là uống trà lại là ăn linh quả, thỉnh thoảng còn nhàm chán ngáp một cái. Những thứ này thiên kiêu, hắn còn trước mắt. Rất nhanh, liền đến buổi chiều, luận võ đại hội cũng tiến hành một nửa. Đại đa số sáng chói thiên kiêu đã bị mỗi cái tiên môn chọn trúng. Cái này buổi chiều chất lượng rõ ràng kém rất nhiều. Thậm chí ngay cả trúc cơ kỳ thiên kiêu đều cơ hồ không gặp được một cái. Đang lúc Cố Thanh Thư coi là chiêu thu đệ tử vô vọng thời điểm, lại đột nhiên hai mắt tỏa sáng, bên tai vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Kiểm tra đến thiên mệnh chi tử, thiên sinh kiếm thể. Dương mắt nhìn lên, một tòa trên lôi đài, một vị thiếu niên chính trước ngực một thanh bình thường nhất không ra gì trường kiếm. Mặc trên người trường sam tuy nhiên tất cả đều là miên bá, nhưng lại hết sức sạch sẽ. Cảnh giới chỉ có luyện khí hậu kỳ, nhưng đối thủ của hắn lại là một tên luyện khí viên mãn cường tráng thiếu niên, thân mang quý khí tinh xảo áo giáp, mới vừa lên đài liền nhịn không được đầu đen rau muốn nói, từ lâu tới nghèo hèn hàng. Chu Lễ cầm kiếm thiếu niên không thèm để ý chút nào đối phương, hơi hơi chắp tay tự báo tính danh, sau đó trầm mặc một lát sau, lại bình thản nói ra, xin chỉ giáo. Đợi trọng tài tuyên bố bắt đầu, cái kia nguyên bản còn một mặt khinh thường tuyển thủ, chỉ cảm thấy hoa mắt, không đợi hắn tìm được thân ảnh của đối phương, lại cảm giác cổ tê dần, thấy lạnh cả người chuyển đến. Người thua. Chu Lễ đứng tại đối phương sau lưng, đem dài kiếm gác ở hắn không có áo giáp bảo hộ trên cổ, bình thản nói ra, lan đi. Cường tráng thiếu niên biến sắc, đồng nhiên đem linh lực nổ tung, đồng thời khua tay chính mình cự truy muốn kéo mở thân hình. Đã thấy cự truy bị đối phương tùy tiện tránh thoát, bóng người cùng hắn như bóng với hình, lại một lần nữa đem giải kiếm gác ở trên cổ. Nhận thua. Chu Lễ cao mày nhắc nhở. Cái kia cường tráng thiếu niên mặt lộ vẻ dữ tợn, lại tiếp tục vung vẩy cự truy muốn oanh sát đối phương. Hai người tiếp xúc, tách ra, ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở, Chu Lễ trường kiếm đã gác ở trên cổ hắn tối thiểu 10 lần. Thằng đến trọng tài đã nhìn không được, mở miệng tuyên bố, Chu Lễ chiến thắng. Không ít tông môn ánh mắt đều tụ tập tại phía trên tòa võ đài này, thiếu niên biểu hiện quả thực có chút xuất sắc. Bất quá không chờ bọn hắn mở miệng mời chào, từ đầu đến cuối không có chiêu thu đệ tử Cố Thanh Thư lại lên tiếng. Vừa rồi hắn nhiều lần cự tuyệt nhận thua, vì sao không trực tiếp chém hắn? Cố Thanh Thư có chút hăng hái nhìn lấy thiếu niên kia hỏi. Không có bối cảnh, không tại họa. Thiếu niên nói chuyện có chút kỳ quái, mỗi lần chỉ nói ba chữ, nhưng lại hết sức nghiêm túc. Ngươi nói như vậy, là bởi vì kiếm tu cần muốn cao lạnh sao? Cố Thanh Thư hơi hơi khiêu mi, có chút không hiểu hỏi. Bốn chữ, sẽ cả lăng. Thiếu niên mặt lộ vẻ vẻ lúng túng, nhưng lại vẫn là thành thật hồi đáp. Cố Thanh Thư ha to miệng, ngây ngẩn cả người. Lý do này, tuyệt. Nguyên bản hắn nhìn tiểu tử này còn thật có một bộ kiếm tu cao lạnh tư thái, hiện nay xem ra là phán đoán của mình qua loa. Có ý tứ, có hứng thú hay không thêm vào ta đạo huyền tông? Bái nhập ta Cố Thanh Thư môn hạ, ngươi chính là thứ hai thân truyền. Cố Thanh Thư nét miệng cười một tiếng, trực tiếp ném ra cành ô liu.